Quy 2 chương 19, tính quyết định một trận chiến. Tính quyết định một trận chiến muốn đã đến, ước chừng một tháng, thú tộc mới hoàn toàn tiếp thu theo nhân tộc đưa tới vũ khí. Bọn hắn ở trong một tháng này, cũng tiến hành rồi cả đội huấn luyện, tuy rằng vẫn không thể tính là hoàn toàn vừa lòng, ít nhất không là một đám người ô hợp. Hạo Quý cách Nhật đám người hăng hái, nhìn thấy dưới trướng Phô Thiên cái địa trông không đến cuối 10 vạn đại quân, cảm giác chỉ cần giết hướng Man tộc, nhất định có thể đưa bọn họ vừa mới đánh tan. Man tộc bên này cũng không có ngồi chờ chết, đồng dạng đang tiến hành trung đại chiến trước các hạng chuẩn bị. Bạch Tinh Linh cung tiện thủ bộ đội cuối cùng từ cổ cắt đặc khe sâu đổi tới, cơ dụ bị tộc trưởng cũng là hạng an tâm, chỉ có hơn 4000 người Bạch Tinh Linh, phái ra 1500 danh cung tiện thủ, nam nữ tinh linh đều có. Mỗi người đeo bọn hắn đặc hữu tinh xảo dương cung, uy lực của nó so với người lùn tạo ra cung tên, không chút kém cạnh. Này như thế nào Man tộc nhất phương đòn sát thủ, tượng hùng giả sổ ý đặc biệt nhường cờ rộ mì tộc trưởng dẫn dắt cung tiễn thủ bộ đội, theo sát tại chính mình khiếp tiết đội giữ, chuẩn bị cho rằng kỳ binh sử dụng. Nói đến khiếp tiết đội, đã muốn đã lâu không có đề cập sổ rèn cảm hót. Hắn làm từ nhỏ cùng tượng hùng giả sổ huynh đệ cùng nhau đùa giỡn đồng bạn, lớn dần cũng không so với tượng hùng đọt dở kém. Hiện giờ thân cao thể tráng, thành một cái uy vũ đại hán, thống soái đã muốn khuyết trương tăng đến hai cái giáp lạt 3000 người khiếp tiết đội, sức chiến đấu kinh người. Khiếp tiết đội đều là theo Man tộc trung tinh thiêu tế tuyển dũng mãnh chi sĩ, từng ở kiên tham chờ kỳ chủ cùng khiếp tiết đội tiến hành qua một hồi đánh giá. Ở nhân số giống nhau dưới tình huống, trừ bỏ chính hoàng kỳ quân đội có thể miễn cưỡng cùng khiếp tiết đội bất phân thắng bại, ngoài hắn ra chính bạch kỳ chờ bắc kỳ, toàn bộ bại trận. Bởi vậy có thể thấy được khiếp tiết đội lợi hại. Chính là nhiều lần đại chiến, đến cuối cùng cũng không có đụng tới khiếp tiết đội thời gian, cũng khiến cho uy danh của bọn hắn luôn luôn không thể hiện lộ rõ ràng. Lần này trận này tính quyết định đại chiến, số rèn cảm hoạt cùng bọn thủ hạ của hắn rất là nín khẩu khí, hơn nữa lấy được tượng hùng giả sổ cho phép, nhất định sẽ tự mình giết hướng chiến trường, nhường thú tộc liên quân nhất phương hảo hảo nhìn một cái, ai mới là Man tộc tinh nhuệ nhất quân đội. Các cử ích ba xạ mạn làm Man tộc huyết mạch xạ mạn đứng đầu, cùng thú tộc thú hồn xạ mạn đứng đầu tra chơi nấu ngày xạ mạn, trải qua hơn thứ trao đổi, cuối cùng nhất trí quyết định đem hai đại xạ mạn hệ thống hợp lại, cộng đồng tạo thành kim trướng hãn đỉnh xạ mạn một hệ. Đến hiệp trợ tượng hùng khả hãn dạy tộc đàn nội tân sinh lực lượng, đồng dạng đã lấy được tượng hùng giả sổ tiên nước suối thêm vào, thú hồn xạ mạn nhóm như hoạch trí bảo, bọn hắn ý đặc biệt bộ hoạch vài đầu trên thảo nguyên bạo hùng cùng hùng sư, chọn lựa 10 thiên phú xuất chúng thú tộc chiến sĩ, đến hiệp trợ bọn hắn đạt được thú hồn lực lượng. Không nghĩ tới trước kia không đủ sổ một phần ngàn tỷ lệ thành công, lại có thể bởi vì tiên nước suối nguyên nhân, 9 người đã lấy được thành công. Cái này cấp thú tộc tại chiến đấu lực tăng lên mặt trên, mở ra một cái hoạn lộ thiên thang. Có thể mong muốn, tương lai thú tộc đem ở tượng hùng giả sổ dưới trướng, phát huy càng trọng yếu hơn tác dụng. Vốn đối với tăng lên thú tộc thực lực, tượng hùng giả sổ còn có chút do dự. Nhưng khi này chiến sĩ thu được thú hồn, trở thành thú hồn chiến sĩ sau, hắn phát hiện mình ngân huy cây, cũng có thể xưng là anh linh cây, trên xuất hiện lần nữa này đó thú hồn chiến sĩ anh linh dao động. Tựa như cấp man tộc huyết mạch chiến sĩ quần hóa miễn trừ gì chứng giống nhau, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể đem năng lực cấp đoạt. Lúc này mới khiến cho hắn yên tâm, bốn phía đồng ý tra chơi nấu ngày xả mạn nhóm đại quy mô nuôi cấy thú hồn chiến sĩ thỉnh cầu. Trận đại chiến này quá trọng yếu, người nào cũng biết như thế nào quyết định man tộc quật khởi mấu chốt. Bởi vậy dù là cùng tượng hùng khả hãn còn có khúc mắc, này bị bắt chiếm binh quyền, chỉ có thể ở trong bộ tộc dưỡng lao các trưởng lão, cũng đều một đám không để ý đường xá xa xôi, theo đổ luân cánh đồng hoang vu chạy tới. Xích Tùng, Đức Tùng, Cống Dắt Tam đại trưởng lão, mang theo mấy vị trưởng lão khác, cùng nhau gặp mặt, tượng hùng dài Aso, bọn hắn mặc dù không có binh quyền, nhưng vẫn nhưng mang theo rất nhiều dê bỏ đến khao đại quân, hơn nữa một đám kích động khó nhịn hướng tượng hùng dài Aso tỏ vẻ chúc phúc man tộc đại quân lần này đại hoạch toàn thắng, chân chính xuất lĩnh man tộc quật khởi, đoạt lại mất đi mấy trăm năm đại thảo nguyên. Dạ Rồng Khúc Ca cùng thổ đăng cắt kiệt nhất hăng hái, bọn hắn sớm nhất đi nhờ vào tượng hùng dài Aso, bởi vậy tuy rằng đồng dạng đã không có binh quyền, lại ở kim trướng hãn đỉnh đã lấy được không nhỏ quyền lợi, đi theo ở sổ rèn rôn đục dưới trướng, chủ trì việc chính trị. Bằng vào lạng đa nhã quan hệ, Dạ Rồng Khúc Ca mặc dù là cái hoa cố, nhưng tượng hùng dài Aso cố ý cho rằng nhìn không tới khuyết điểm của hắn, chỉ cần hắn hơi có chút năng lực, cũng tùy ý sổ rèn rôn đục an bài hắn tiếp quản một ít dù thủy phong phú công việc. Đến nỗi thổ đăng cắt kiệt, coi được gián được, đi theo đã từng mục nô đan tăng đa cát, quản lý kim trướng hãn đỉnh đếm lấy 10 vạn kế dê bỏ xúc vật, quyền lợi so với trước kia còn muốn quá nặng. Lần này hai người mang theo sổ rèn rôn đục cùng đan tăng đa cát nhắc nhở, ý đặc biệt mang đến rất nhiều muối ăn, lương thực, xúc vật chờ đại quân cần đến vật tư, phải tất yếu nhường man tộc đại quân không có nỗi lo về sau, toàn lực bởi vì đối sắp sửa đã đến đại chiến. Có thể nói, vì trận này tính quyết định đại chiến, cả man tộc đều động, chính là quẳng ném dựa đi tới toàn bộ thú tộc bộ lạc. Mãn Đô Lạp Đồ đứa con ản dẻo mang theo cuối cùng nhất lượng lớn vũ khí theo nhân tộc biên cảnh trở về, gần nhất biên cảnh tiếng gió thật chặt, hắn lần này thiếu chút nữa liền được đội tuần tra bắt lại. Cũng may hữu kinh vô hiểm trở về, Mãn Đô Lạp Đồ lo lắng đứa con, xin chỉ thị tượng hùng giả sổ sau, chuẩn bị nhường đứa con tạm thời không cần đi ra ngoài. Đồng thời nghe nói thú hồn xạ mạn nhóm nơi đó tin tức sau, tự mình khẩn cầu tượng hùng giả sổ, nhường con hắn tham dự vào thú hồn chiến sĩ kế hoạch giữa bốn, ản dẻo không có ở tuổi nhỏ thời gian thức tỉnh thú hồn lực, cơ hồ thành tâm bệnh của hắn. Cho dù biết hắn đã muốn quá lớn, thức tỉnh hy vọng xa vời, cũng đang chuẩn bị để cho hắn thử xem. Đối với trước hết đi nhờ và Mãn Đô Lạp Đồ, tượng hùng giả sổ vẫn còn cần phải chăm chỉ đối đãi, tự nhiên sẽ không phản đối, thậm chí vì thế ý đặc biệt cung cấp cấp hạn dược càng nhiều là tiên nước suối, để cho hắn gia tăng thu được thú hồn lực lượng sát suất. Đến nơi đến tột cùng có thể hay không đi, liền xem đều tự vật khí. Khắp nơi tập kết xong, cũng sẽ không ngồi chờ chết, tượng hùng giả sổ phát ra mệnh lệnh, đại quân bắt đầu hướng thảo nguyên ở chỗ sâu trong xuất phát. Đến nơi thám báo Tiếu Tham, tự nhiên đã sớm trước tiên gắn đi ra ngoài. Trước hết tiếp xúc tự nhiên là song phương thám báo bộ đội. Nghe theo Bạch Tinh Linh cở rộ mỹ tộc trưởng đề nghị, Hắn ý đặc biệt ở thám báo trung gia tăng rồi bạch tinh linh cung thiết thủ, có này đó bách phát bách chúng thần thiết thủ, vô số lần thám báo trong chiến đấu, thú tộc chiến sĩ bị tổn thất nặng, thường thường song phương còn chưa bắt đầu tiếp xúc, liền một đám bị bắn xuống dưới ngựa. Đến cuối cùng, thú tộc thám báo rất xa chứng kiến tóc bạc tinh linh, lại bị hù được kinh hồn tán đảm. Bởi vì bạch tinh linh cơ hồ không có xuất hiện ở qua trên đại thảo nguyên, thú tộc vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cái chủng tộc này, bởi vậy bọn hắn gọi thằng này làm bạch ma quỷ, chưa khai chiến, liền tạo thành rất lớn bối rối. Đây chỉ là trên chiến trường một màn, đối cả đại cục cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thú tộc đại quân đã ở đón man tộc phương hướng xuất phát, bọn hắn 10 vạn người trang bị hoàn mỹ, lòng tin 10 phần. Quyết định lần này nhất định phải cho man tộc một bài học, làm cho bọn họ biết ai mới là thảo nguyên bá chủ. Quy 2 chương 20, đại chiến 1. Thú tộc có 10 vạn đại quân, man tộc chính là 8 kỳ đội, còn có 2 cái thú tộc kỳ đội, hơn nữa khiếp tiết hộ vệ đội, bạch tinh linh cùng tiễn thủ bộ đội, nhiều vô số cũng nhiều đạt 8 vạn người. Nhiều như vậy quân đội, cũng chính là ở mở mang vô ngần trên đại thảo nguyên, đổi lại đồ luân cánh đồng hoang vu như vậy địa hình gập ghềnh hay thay đổi địa phương, căn bản sắp xếp bố không lối thoát. Dù vậy, muốn toàn bộ chỉ huy thích đáng, hiệu lệnh truyền lại cũng là một đại vấn đề. Vì thế, Tượng Hùng Giả Sổ cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể để cho thủ hạ lính liên lạc nhiều chạy động, thời khắc cùng với khắc kỳ chủ nhóm truyền lại tin tức. Đại quân đi trước, khi trước tự nhiên là lấy chính hoàng kỳ cầm đầu tinh nhuệ trên tứ kỳ. Còn lại 4 kỳ đội ở hai bên cánh rơi tản ra, hiện ra một con thật lớn chim nhạn, Tượng Hùng Giả Sổ mang theo hộ vệ đội ở giữa, ở sau đó mặt, còn lại là thú tộc cung cấp phụ trợ đội. Man tộc nhân số quá ít, tất cả mọi người là chiến sĩ, hậu cần công tác chỉ có thể giao cho quẳng ném dựa đi tới thú tộc nhân. Mao Hích Tây cách chủ trì này đó hậu cần tiếp tế chờ công việc, nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Ven đường toàn bộ gặp phải thú tộc bộ lạc nhỏ, toàn bộ bị nắm bắt, sau đó đưa mặt sau chống giữ. Bởi vì trận đại chiến này ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đại bộ phân thú tộc bộ lạc đã sớm nghe hơi mà chạy, rất xa tránh đi có thể chiến trường. Bởi vậy cũng không có gặp được bao nhiêu người, đến nỗi này bị nắm bắt, chỉ có thể coi là bọn hắn xui xẻo. Đồng dạng, thú tộc bên kia đã ở xuất phát, Hạo Quý cách Nhật chờ người đồng thời là lần đầu tiên chỉ huy nhiều người như vậy, lẫn nhau liên lạc rất có vấn đề. Bọn hắn dù sao không giống Hùng Giả Sổ trưởng công lực, bởi vậy chỉ có thể sự an bài trước tốt đều tự nhiệm vụ, sau đó 5 vị đại tù trưởng chính là thứ 6 vị thống soái ô lực cắt ở bên trong, đều tự tách ra chỉ huy. Chỉ chờ tao ngộ rồi man tộc đại quân sau, tiếp tục lẫn nhau liên hệ, cộng đồng xung phong liều chết. Trận đại chiến này đồng dạng khiên động nhân tộc chú ý, Nọt Tẩn Vương quốc ý đặc biệt phái ra rất nhiều tiểu tham, tới rồi trên chiến trường đang xem cuộc chiến. Xuất phát từ coi trọng, đại ma pháp sư Mọt Găng Đích thần tới. Hắn có thể mượn ma pháp bay đến bầu trời, bởi vậy từ lúc man tộc cùng thú tộc không có tiếp xúc phía trước, liền thấy song phương kia đông nghìn nghịt nhìn không tới cuối đại quân. Như thế quy mô đại chiến, cho dù ở nhân tộc bên kia cũng là không thấy nhiều. Mặc găng như thế nào đều không nghĩ tới, lúc trước hắn tiếp xúc cái kia man tộc tượng hùng dài Aso, gần không đến 2 năm, tựu thành dài đến tình trạng như thế. Đối kỵ kiên kỵ càng phát ra thân thiết. Cũng may Nọt Tờn bảy quốc vương đã bắt đầu coi trọng, thậm chí trước tiên ra tay âm thầm trợ giúp thú nhân. Chỉ có thể hy vọng lần này đại chiến thú tộc biểu hiện đỡ. Cho dù cuối cùng bị thua, cũng phải cấp man tộc tạo thành bị thương nặng, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy Nọt Tờn vương quốc tương lai áp lực liền gặp thiếu một ít. Đại quân cách xa nhau xử lý, liền trước tiên đều tự ngừng lại. Lẫn nhau đều ở cả đội, mong muốn đại chiến các hạng chuẩn bị. Không giống với nhân tộc đối mỗi cái binh chủng nhỏ phân, vô luận là thú tộc vẫn còn vô cùng tộc, cơ hồ đều là kỵ binh. Hơn nữa thảo nguyên bát ngát địa hình, bởi vậy đối chủng chém giết chính là lựa chọn thích hợp nhất. Cái gì chia bọc đánh, cái công kích, hai cánh quân co. Ở thật lớn như thế quân đội trước mặt, trở nên không có ý nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là đối thú tộc cùng man tộc mà nói, này xa xa người đang xem cuộc chiến trong tộc, có ngoài vị tướng quân, bọn họ đều là thống soái đại quân người, chứng kiến song phương quân đội sau, đều ở trong lòng nghĩ đổi lại là bọn hắn, đem sẽ như thế nào ứng đối. Có thể nói, đây là một thứ tốt lắm gần gũi quan sát địch nhân cơ hội. Dù sao vô luận là thú tộc vẫn còn vô cùng tộc thế nào nhất phương thắng được, tương lai đều cũng thành là nhân tộc địch nhân. Hiện tại dọ thám biết lai lịch của bọn họ, tương lai cũng tốt có điều ứng đối. Đối với cái này đó người đang xem cuộc chiến tộc, Tượng Hùng Giả Sổ sớm liền phát hiện, hắn cũng biết không cách nào tránh khỏi, nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao trước mắt là tối trọng yếu vẫn là đánh bại thú tộc liên quân. Đến nỗi nhân tộc, vậy quá xa vời đó. Song phương chuẩn bị nửa ngày, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Quân tiên phong bộ đội một đám thở dốc, thở hổn hộc, thở như trâu, đã hưng phấn cũng là khẩn trương. Coi như hiếu chiến nhất người, cũng vô pháp ngăn chặn tim đập rộn lên. Tượng Hùng Giả Sổ nhìn sắc trời một chút, mệnh lệnh thổi lên kèn lệnh. Theo ô ô thê lương tiếng vang, chính hoàng kỳ đầu tàu gương mẫu bắt đầu động. Bọn hắn ban đầu chạy băng băng cũng không nhanh, chính là tiểu bảo trì luật thơ cùng đội hình. Đối diện thu tộc liên quân, đồng dạng có một chỉ vạn người đội lao ra, xuất quân chính là đại tù trưởng Mạc Nhật căn bộ lạc Bạ Tở. Bạ Tở là dũng sĩ, năm đó đã từng cùng Mãn Đô lạc đồ cùng nhau, được sừng thu tộc song hùng. Chẳng qua theo làm đại tù trưởng nhiều năm, dần dần biến chất. Lần này đại chiến quá trọng yếu, hắn chỉ có thể dọn dẹp lên vũ dũng, vì cấp đại quân ủng hộ sĩ khí, ngoan tâm, tự mình xuất binh xuất chiến. Chính hoàng kỳ là Tượng Hùng Giả Sổ chính mình thống soái quân đội, nhưng hắn làm chủ soái, tự nhiên không thể đầu tiên tự mình chỉ huy, bởi vậy thống lĩnh chính hoàng kỳ chính là hắn ý đặc biệt chọn lựa nhân mệnh Cố Sơn Ngạch Chân, tên là Thứ Tang Vân Đốn, chính là so với lại ở Kiên Tham còn muốn hùng tráng nhất đại hán. Đối với Thứ Tang Vân Đốn, Tượng Hùng Giả Sổ không thêm che giấu yêu thích này vũ dũng cùng hung hãn không sợ chết. Ý đặc biệt cho hắn cũng đủ tiên nước suối tăng lên lực lượng, thật sớm thức tỉnh rồi huyết mạch lực, hơn nữa sau khi cường hóa lực lượng bạo tăng, quả thực có thể gọi là trừ hắn ra man tộc đệ nhất dũng sĩ. Có Thứ Tang Vân Đốn làm tiên phong đại tướng, Tượng Hùng Giả Sổ thực yên tâm. Thứ Tang Vân Đốn chỉ huy rất đơn giản, chính là gương cho binh sĩ xung phong. Bên cạnh hắn cũng đều tụ tập chỉnh kỳ vạm vỡ nhất một đám người, sử dụng vũ khí đều là ản dĩ đặc biệt theo nhân tộc nơi đó định chế, phá lệ thật lớn đùa lớn. Cơ múa, vù vù xé gió, cho dù là một đầu bạo hùng cũng có thể vừa bổ hai nửa. Song phương dần dần tiếp cận, Thứ Tang Vân Đốn hưng phấn giống to, trên người cơ thể cầu kết, hai mắt đỏ đậm, người bên cạnh giống như vậy, lâm vào cuồng hóa, nhưng đều vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, trận hình bất loạn. Đối diện bà tơ đồng dạng là một cái thú hồn chiến sĩ, bên người cũng tụ tập thú tộc liên quân tốt nhất dũng sĩ, đồng dạng hét to, phía sau dâng lên bạo hùng hư ảnh, chạy như điên tới. Hai đội nhân mã quần quật nổi lên quần quật hất đuổi, rất nhanh đụng vào nhau, nhất thời người ngã ngửa đổ. Thứ Tang Vân Đốn trong tay búa lớn múa may, đem hai cái cản đường thú nhân trực tiếp cấp chém thành hai khúc, máu tươi gắn một thân, căn bản không để ý tới, tiếp tục xung phong liều chết. Mà bạ tơ đồng dạng giết chết cản đường một cái man tộc chiến sĩ, tùy ý máu đen vẩy ra, cũng là đỏ mắt, sớm liền thấy Thứ Tang Vân Đốn vũ dũng, hai cái đại tướng bắt đầu gian nan lại ổn định hướng lẫn nhau tiếp cận. Chính hoàng kỳ 7500 người, đối chiến thu tộc vạn người đội, cho dù nhân số không chiếm ưu thế, lại có thể thế lực ngang nhau. Chiến cuộc rất nhanh giao, ai đều không thể trong thời gian ngắn chiếm thượng phong. Mỗi thời mỗi khắc đều có man tộc cùng thú tộc dũng sĩ chết trận, nhưng không ai lùi bước, đều ở anh dũng chém giết. Vô luận là tượng hùng giả sổ hay là đối với mặt thú tộc thống soái, đều ở đau lòng không thôi. Bởi vì chết trận đều là bọn hắn thuộc hạ tinh nhuệ nhất chiến sĩ, mỗi một cái đều làm cho bọn họ yêu quý không thôi, lại ở này hơn 10 vạn người đại trận trong vòng, hợp lại rất cánh mạng của mình. Nhưng đây cũng là không thể, đây là chiến tranh, chỉ muốn bắt đầu, muốn di kỳ trung nhất phương bị thua bị giết là kết cục. Rốt cục, Thứ Tang Vân Đốn cùng bạ tở chạm mặt, song phương không có bất kỳ trao đổi gì, lập tức đánh vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên người lôi cuốn lên xích hồng sắc giống như ngọn lửa huyết mạch hơi thở Thứ Tang Vân Đốn, cùng hóa thân bạo hùng thông thường bạ tở, trực tiếp theo tọa kỵ trên ngã nhào. Bọn hắn lẫn nhau tọa kỵ không thể thừa nhận kinh khủng kia cự lực, sôi nổi kêu thảm đứt gân gãy xương, ngã nhào trên đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Quy 2 chương 21, đại chiến 2. Mạnh bò lên, Thứ Tang Vân Đốn trong tay búa lớn lại bổ ra, lôi cuốn lên nhất cổ của phong. Bạ tở cũng không cam chịu yếu thế, giơ cự kiếm đón đỡ, hai người nhất thời chém giết cùng một chỗ. Trung quanh vô luận là man tộc vẫn là thú nhân chiến sĩ, đều không thể tới gần hai người bọn họ trước mặt, khi hắn nhóm quanh người trên chiến trường đã hình thành một khối đất trống. Sinh hồng sắc huyết mạch lực, cùng một đầu thật lớn bạo hùng hư ảnh dây dưa, tạm thời người này cũng không làm gì được người kia. Nơi này giao chiến cũng không ảnh hưởng cả đại cục, thậm chí ở trên phiên chiến trường này, bọn hắn như cũ có vẻ nhỏ bé, tựu như cùng quần quận nổi lên một chút bọt sóng. Khắp nơi đều là thú nhân cùng man tộc từng đôi chém giết trường hợp. Đây là một tràng dũng giả chiến dịch, vừa tiếp xúc thì đến được gay cấn. Cũng không có cái gì người đến quản trận hình cùng đội ngũ, hoàn toàn là nguyên thủy nhất chém giết. Ai có thể cuối cùng thắng lợi, liền xem bọn hắn thế nào nhất phương có thể kiên trì đến cuối cùng. Vô luận là tượng hùng giả sổ vẫn là thú nhân chư vị đại tù trưởng nhóm, đều chú ý tới trận chiến đấu này. Tuy rằng nhân số trên không chiếm ưu thế, nhưng tượng hùng giả sổ đang nhìn sau khi, vẫn là thực kiên tâm, bởi vì liền chất lượng đi lên nói, chính hoàng kỳ dũng sĩ, hiển nhiên nếu so với thú nhân mạnh một ít. Cái này khiến cho bọn hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Theo chiến cuộc dần dần xâm nhập, loại ưu thế này sẽ càng rõ ràng. Hạo Quý cách Nhật chờ đại tù trưởng nhóm, cũng chứng kiến chiến cuộc như thế đi xuống, nhất định sẽ đối với bọn họ bất lợi. Nhưng giờ phút này cũng không có cái gì biện pháp tốt đúng tay, chỉ có thể mong mỏi lên bạ tở có thể đại phấn thần uy, đem man tộc thủ lĩnh đánh bại, thậm chí là đánh chết dụng. Như vậy toàn bộ chiến trường sĩ khí liền sẽ phát sinh xoay, cuối cùng biến được đối thu tộc có lợi. Đáng tiếc, Thứ Tang Vân Đốn làm tượng hùng giả sổ yêu thích nhất đại tướng, làm sao có thể sẽ dễ dàng bị bạ tở giết chết. Thậm chí theo hai người mấy lần đụng nhau chém giết, huyết mạch của hắn lực càng phát ra hùng hồn, thậm chí cả người đều khóa lại một đoàn đỏ đậm quang mang chung. Trái lại bạ tở, cuộc sống sung sướng nhiều năm như vậy, cho dù đã từng là tối dũng sĩ kiệt xuất, hiện giờ cũng có chút sa đọa. Tạm thời còn có thể kiên trì cùng Thứ Tang Vân Đốn thế lực ngang nhau, một lúc sau, tuyệt đối cần xảy ra vấn đề. Cũng không biết đụng nhau bao nhiêu lần, bọn hắn binh khí trong tay rốt cục không chịu nổi theo rắc băng trầm đục, sôi nổi gãy hủy diệt. Hai người ném xuống nửa đoạn vũ khí, cứ như vậy tay không có đeo găng tay tiếp tục đụng thẳng vào nhau. Song phương đại quân đều chưa ra tay, chính là nhìn thấy đều tự quân tiên phong quân xét ở giết, man tộc đã bắt đầu chiếm thượng phong, còn lại kỳ đội các chiến sĩ, sôi nổi phát ra ôi ôi rít, vì các minh đệ bơm hơi trợ uy. Mà thú tộc nhất phương đã ở kêu gào lên, la lên đồng tộc nhóm tên, cổ vũ bọn hắn kiên trì. Tượng hùng giả sổ chú ý trong chốc lát, bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời về. Bởi vì hắn phát hiện Thứ Tang Vân Đốn bắt đầu đè nặng bạ tơ, làm đối phương càng ngày càng khó chống đỡ. Đại hán này chính là cá nhân đến điên, càng là loại này đại chiến thời khắc, càng là phát huy dung manh phi thường, hắn cũng không vì nó lo lắng. Nhìn chỗ xa xa người đang xem cuộc chiến tộc một đống người, trên bầu trời nổi lơ lửng một đạo nhân ảnh, hẳn là một vị ma pháp sư, bằng vào ma pháp ở trên không đang xem cuộc chiến. Cách quá xa, tượng hùng giả sổ cũng không biết người kia chính là đại ma pháp sư mà găng. Trải qua này nhất dịch, nhân tộc nhất định sẽ nhìn thẳng vào lên man tộc của khởi, bọn hắn tương lai sẽ như thế nào đối đai man tộc lại nên như thế nào cùng với nó ở chung, tượng hùng giả sổ cảm giác chờ đại chiến chấm dứt, là thời điểm hảo hảo suy tính một chút. Đang tự hỏi, đột nhiên nghe được chung quanh các chiến sĩ phát ra hưng phấn gầm lên giận dữ, lại nhìn chiến trường nội, chỉ thấy Thứ Tang Vân Đốn chẳng biết lúc nào, hai tay bắt được bạ tờ đích tay cánh tay, hai người một phen đấu sức sau, bị hắn hét lớn một tiếng, hung hăng đem bạ tờ cấp văng ra ngoài. Bạ tờ choáng váng, thở hổn hển. Hắn đã muốn 50 tuổi, liền sức lực mà nói, căn bản không phải còn không đầy 30 tuổi Thứ Tang Vân Đốn đi tù. Có thể kiên trì lâu như vậy đã muốn thập phần khó được. Là mình bị chật vật té ngã trên đất, tuy rằng lập tức liền bỏ lên, nhưng cũng biết, mình bại. Đôi khi, chiến đấu chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem người ý thức được chính mình không thể chiến thắng đối thủ thời gian, trong bất chi bất giác liền gặp giải tỏa cổ khí thế kia. Giờ phút này bạ tờ liền là như thế, cho dù hắn như cũng nhìn chằm chằm cùng Thứ Tang Vân Đốn rằng co, lại vô hình chung có một ít bó tay bó chân. Không nữa lúc mới bắt đầu cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Thứ Tang Vân Đốn nhếch miệng, lộ ra thần sắc khinh thường, song trưởng cơ thể cấu kết, ẩn chứa khủng bố sức bật. Gắt gao nhìn chằm chằm bạ tơ, dày đỏ đậm huyết mạch lực lại nổi lên, lần này chỉ cần để cho hắn nắm lấy cơ hội, cũng không phải là nhẹ nhàng vai đi ra đơn giản như vậy. Bạ tơ hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, hắn rút lui, thậm chí không dám dứt cùng trước mắt này màn tộc gia hỏa dây dưa, lại có thể ánh mắt ở chung quanh tuần tra, tìm kiếm tiện tay binh khí. Rồi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mạnh nhảy dựng, đem bên cạnh một cái chết trận thú người trong tay cự kiếm nhặt lên, thả người đánh về phía thứ tang vân đốn. Chung quanh rồi đột nhiên yên tĩnh như vậy mấy, sau đó nhất thời hư thành một mảnh, tiểu liên thú nhân nhất phương người đang xem cuộc chiến đều có chút mặt đỏ. Bạ tơ ra mặt dày, quyền đương nghe không được, thừa dịp thứ tang vân đốn tay không, chuẩn bị bằng vào vũ khí ưu thế đem chém giết, nếu không được cũng muốn bị thương nặng đối phương. Thứ tang vân đốn nhanh cười một tiếng, hai chân đạp đất, phát ra thanh âm bùng bùng, chứng kiến bạ tơ bổ nhào qua, đột nhiên nâng tay đem bên cạnh một chiếc trận giáp mã bắt lấy chân sau, mạnh cánh lên, trực tiếp đánh tới hướng bạ tơ. Bạ tơ trở tay không kịp, múa may cự kiếm đem tia thất ngựa chiến thi thể cấp chém thành hai khúc, nhưng bị còn dư lại nửa thanh thi thể vẫn là nền chúng. Thân thể đặng 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 rút lui hơn 10 bước, ngực một trận buồn rầu, giống như bị nội thương giống nhau khó chịu. Thứ tang vân đốn nắm lấy cơ hội, cũng nhặt lên một phen chiến phủ, mạnh nhảy lên, theo giữa không trung nhào xuống, hung hăng bổ về phía bạ tơ. Lần này hắn dùng hết toàn lực, huyết mạch lực lượng ngưng tụ ở sống trường, trong tay chiến phủ giống như đều phát ra gào thét. Bạ tơ hoảng hốt, biết mình căn bản không tiếp nổi một kích này, cũng không để ý cái gì, thả người nhảy dựng, sau đó trên mặt đất tích lưu lưu lăn một vòng, khó khăn lắm tránh được tia điên cuồng một kích. Theo tiếng ầm vang vang, mặt đất bị nện ra nhất đạo hào rộng to lớn. Bạ tơ nhanh chóng tránh lui mở, nếu không dám cùng thứ tang vân đốn đối chiến. Ha ha ha, một mảnh cười to truyền đến, nguyên lai là man tộc các chiến sĩ ở châm biếm bạ tơ bộ dáng chật vật. Trái lại thú tộc nhất phương đều xấu hổ đỏ mặt, sĩ khí không thể tránh khỏi ngã xuống. Lúc này, thứ tang vân đốn hung hăng vô đổi ngực, hét lớn một tiếng, các minh đệ, thú nhân đầu lĩnh giống con thỏ giống nhau rút lui. Các ngươi còn chờ cái gì? Cho ta hung hăng giết. Theo nhất tề ứng hòa thanh âm, trong chiến trường chính hoàng kỳ các dũng sĩ, tinh thần đại chấn, như lang như hổ đánh về phía các thú nhân. Đây là một tràng dũng sĩ quyết đấu, thủ lĩnh chiến bại trực tiếp ảnh hưởng tới những người khác cảm xúc cùng sĩ khí. Vừa mới còn có thể có chút thế lực ngang nhau, giờ phút này không còn pháp gánh vác được man tộc công kích, trên chiến trường, thú nhân bắt đầu kế tiếp tháo chạy. Ván này thắng, không có bất kỳ huyền niệm gì. Tượng Hùng Giả Sổ rất hài lòng, sự thật chứng minh, chính hoàng kỳ không hổ thẹn là man tộc đệ nhất tinh nhuệ quân đoàn. Quy 2 chương 22, đại chiến 3. Cũng không biết là từ nơi này bắt đầu, trên chiến trường thú tộc bắt đầu không chịu nổi áp lực, kế tiếp tháo chạy. Là mỗi hẻo lánh thú nhân chiến sĩ bị giết quang, phá hủy cả chiến cuộc. Sau đó thú nhân vạn người đội cả bắt đầu hỏng mất, cuối cùng ầm ầm một tiếng, giống như sụp xuống một mặt tường, những người còn lại quay đầu bắt đầu chạy trối chết. Bạ tơ lắc đầu thở dài, hắn tận lực, nhưng man tộc khủng bố thực lực khiến cho hắn bất lực. Quên đi, chính mình vẫn là thừa dịp có thể bước ra, mau chóng rút lui đi. Nếu không một khi lại bị đối diện cái kia man tộc tráng hán cuốn lấy, liền thật muốn đi không được nữa. Giống như lập tức suy già đi rất nhiều, bạ tơ tại chỗ còn dư lại không có mấy thú tộc hộ vệ dưới sự bảo vệ, xoay người theo trong loạn quân hiệu lệnh rút quân. Tới khắp cả chiến cuộc mặt trên hỏng mất, hắn đã muốn không quản được nhiều như vậy. Dù sao phía sau có đốc chiến đội, rất nhanh liền có thể khống chế ngụ ở cục diện. Lần này đại chiến giờ mới bắt đầu, cự cách kết thúc còn sớm luôn. Trưởng quan đốc chiến đội Olcat, mặt ông trầm, cơi chiến mã hò hét nhường đốc chiến đội thú nhân lập hàng ngũ, ngăn trở tán loạn đám người, khiến cho bọn hắn sẽ không vỡ tung phía sau quân trận. Nhưng xa xa chính hoàng kỳ truy binh hãy còn không bỏ qua, hàm vĩ mà đến, tùy ý đuổi giết đã muốn đánh mất ý chí chiến đấu thú nhân. Các thú nhân bị xua đuổi lấy, chỉ có thể theo bản năng hướng phía sau chỉnh tề quân trận phương hướng chạy trốn. Ô lực cắt ra lệnh một tiếng, đốc chiến đội thú nhân giơ lên dao mổ, gì dám nhảy vào trung ương quân trận thú nhân, đều cũng bị không chút lưu tình đánh chết đương trường. Rất nhanh, hàng trăm thú nhân chết thảm tại chính mình người trong tay. Có thú nhân bắt đầu kêu gào, tức giận mắng, nhưng đốc chiến đội bất vi sở động, chỉ cần bọn hắn dám tới gần, lập tức liền múa may đổ đao trong tay. Cuối cùng, này đó hội binh đã có kinh nghiệm, ý đặc biệt tránh đi ở giữa, hướng hai bên chạy trốn. Cuối cùng đốc chiến đội này đổ phu không có đuổi theo giết qua. Rất xa, thứ tang vân đốn đang mang lấy thủ hạ, thống khoái đầm địa đuổi giết thú nhân. Rồi đột nhiên chứng kiến thú nhân nhất phương đốc chiến đội hành động, trong lòng cả kinh, lập tức mệnh lệnh thủ hạ bên người thổi lên cái lệnh. Triệu hồi đang giết hứng khởi chính hoàng kỳ các chiến sĩ. Hiển nhiên, lần này thú nhân biểu hiện có chút một cách không ngờ. Thứ tang vân đốn mặc dù là một cái dũng mãnh đại tướng, nhưng không có nghĩa là hắn thô lô không biết, nếu không cũng sẽ không bị tượng hùng giả sổ ủy thác trọng trách. Biết giết mọi việc đều đã quyết đã muốn rất không tồi, lại muốn tiếp tục đuổi theo, không nghĩ qua là tự mình rót có lâm vào địch nhân vây quanh nguy hiểm. Hậu phương lớn tượng hùng giả sổ vốn đang lo lắng chính hoàng kỳ quá mức xâm nhập, chờ nghe được thứ tang vân đốn mệnh lệnh thổi lên hiệu lệnh rút quân kèn lệnh, thỏa mãn lộ ra tươi cười. Nay tráng hán càng ngày càng lớn lên, thậm chí so với nam tạp tài nhượng bọn hắn này đó lao tư cách kỳ chủ đều không chút kém cạnh. Chính hoàng kỳ đại quân dần dần lui về phía sau, đối diện thú nhân biết không có thể dính vào tiện nghi, bởi vậy vẫn chưa phái người đuổi theo. Bởi vậy bọn hắn bình yên trở lại bên ta quân trận. Toàn bộ chiến trường trên man tộc phát ra hoan hô, cầm đầu chàng thắng lợi chính hoàng kỳ các huynh đệ chúc mừng. Thứ tang vân đốn cầm đầu, chính hoàng kỳ các chiến sĩ một đám dương dương tự đắc, bọn hắn cũng quả thật có tư cách này đặc ý. Bởi vì theo chiến đấu chấm dứt, rất nhanh song phương đều tự phái ra hậu cần nhân mã, đi dọn dẹp chiến trường, thu liễm đều tự chủng tộc thi thể. Chính hoàng kỳ tuy rằng trận chiến này bỏ ra ước chừng hơn 1000 người chết trận, nhưng cũng không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu. Trái lại địch nhân vạn người đội, trực tiếp bị đánh cho tàn phế, có thể sống bỏ chạy về, không đủ 5000. Nếu hơn nữa bị chính bọn hắn đốc chiến đội giết chết mấy trăm người, có thể nói, vừa mới bắt đầu đại chiến, thú tộc liền thanh toán một cái vạn người đội binh lực. Chiến trường tiến vào ngắn ngủi thỉnh thoảng, man tộc nhóm ngoài hắn ra kỳ đội một đám nóng lòng muốn thử, kỳ chủ nhóm sôi nổi hướng tượng hùng giả sổ thỉnh chiến. cũng không thể luôn nhường chính hoàng kỳ đại xuất danh tiếng, như thế quy mô đại chiến, là thời điểm nhường ngoài hắn ra kỳ đội bày ra một ít thực lực. Mà thú nhân nhất phương, không khí có chút ngưng trệ. Tuy rằng bạ tờ đánh bại, nhưng đại tù trưởng nhóm cũng biết hắn tận lực, cuối cùng có thể may mắn còn sống bỏ chạy về, đã muốn không tồi rồi. Bởi vậy ai đều không có trách móc hắn, chính là chiến bại chính là chiến bại, rốt cuộc ảnh hưởng tới sĩ khí. Khu khu, lấy đề nghị của ta, chúng ta không thể như vậy cùng man tộc chiến đấu tiếp, nếu không chúng ta thế nào cũng phải từng điểm bị địch nhân đánh dụng không thể. Mông Đô Cờ Lạc tù trưởng tằng hắng một cái, nói: Mông Đô Cờ Lạc, của ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Húc Nhật Càn Bộ Lạc Ôn Đô Tư đại tù trưởng hỏi: Chúng ta nhiều người, không bằng cứ dựa theo nhiều người hợp lại pháp, một lần phái đi lên 5 vạn người, có thể cuốn lấy bọn hắn ít nhất 6 kỳ đội. Chỉ cần man tộc nhất phương cùng chúng ta như vậy chiến đấu, cuối cùng bọn họ toàn bộ kỳ đội đều phái lên rồi, chúng ta còn có thể còn lại 1-2 vạn người, sau đó hay dùng này 1-2 vạn người đi đánh bất ngờ tượng hùng giả sổ trung quân. Chẳng sợ chúng ta chết thảm trọng, chỉ cần chém ngã tượng hùng giả sổ bên người này mặt kim hoàng sắc đại kỳ, cả man tộc sĩ khí liền gặp hạn. Có lẽ chúng ta thì có cơ hội chiến thắng. Mông Đô Cờ Lạc nói. Man tộc sức chiến đấu quá cứng hãn, bọn hắn một cái kỳ đội tuy rằng chỉ có 7-8 ngàn người, lại có thể để được chúng ta một cái vạn người đội. Tám man tộc kỳ đội hơn nữa này phản đồ thú nhân xây dựng hai cái thu tộc kỳ đội, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể còn lại 1-2 vạn người đi đánh bất ngờ tượng hùng giả sổ trung quân? À, Lạc Thản Bộ Lạc Hồ Á Khắc đại tù trưởng đưa ra nghi ngờ. Ừ, đừng quên trong tay chúng ta vũ khí đều là nhân tộc tối hoàn mỹ chế thức vũ khí, trang bị 10 vạn người, sức chiến đấu tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Mông Đô Cờ Lạc khẽ cười một tiếng, nói, huống hồ cũng không phải toàn bộ man tộc kỳ đội, cũng giống như vừa mới chi tiêu cường hãn như vậy. Theo ta được biết, chính hoàng kỳ là tượng hùng giả sổ sớm nhất xây dựng quân đội, là này dưới tay tinh duệ trong tinh duệ. Vừa mới coi như bọn hắn thắng lợi, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tái chiến. Đến nỗi ngoài hắn ra kỳ đội, cho dù so với chúng ta sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng có vũ khí ưu thế, chúng ta vẫn có thể đủ một chọi một để ở bọn họ. Không thể không nói, Mông Đô Cờ Lạc phân tích thực có đạo lý, ma tộc bát kỳ trừ bỏ chính hoàng kỳ hoàn toàn bị bằng sắt vũ khí võ trang đứng lên ở ngoài, ngoài hắn ra kỳ đội binh khí trong tay có thể nói loẹ loẹt. Thậm chí còn có tiểu bộ phân người như cũ sử dụng thú cốt. Dù sao ản giờ coi như không ngừng buôn lậu, đó cũng là 7-8 vạn người binh khí, không phải nói cho tới liền có thể lấy được. Các thú nhân một phen phân tích, cuối cùng đều cảm thấy được Mông Đô Cờ Lạc phân tích có đạo lý, có thể thử xem. Dù sao nếu dựa theo trận đầu chiến đấu như vậy tiếp tục nữa trong lời nói, thú nhân căn bản không có nhiều ít kế hay. Còn không bằng hàng loạt táp lên, bằng vào số lượng cùng vũ khí ưu thế, ngược lại có thể chiếm thượng phong. Rất nhanh, chư vị đại tù trưởng bắt đầu phân công nhiệm vụ. Trận này đại chiến quá mức trọng yếu, Tiểu Liên Hạo Quý Cách Nhật cũng liều mạng, chuẩn bị tự mình ra trận. Chư bỏ chiến đấu qua một hồi, ở hậu phương nghỉ ngơi chỉnh đốn bạ tờ, bốn vị khác đại tù trưởng đều tự thống soái nhất vạn 5000 người quân đội, chuẩn bị vừa mới hướng giết đi qua. Mặt sau là ô lực cắt thống soái lên một cái vạn người đội, cùng 5000 đốc chiến đội. Đã giám sát cũng có thể tùy thời tiếp viện. Đến nỗi bạ tờ, hắn thống linh còn dư lại toàn bộ 2 vạn người, ánh mắt chỉ đối với cho phép tượng hùng giả sổ trung quân. Chỉ cần đại chiến dây dưa, lâm vào rằng co sau, hắn liền xuất binh hướng giết đi qua, phải tất yếu đem tượng hùng giả sổ trung quân đánh tan. Vì thế, thú nhân tụ họp lại duy nhất một chỉ ngàn người cung thiết thủ, cũng giữ lại, chuẩn bị cho rằng kỳ binh sử dụng. Quy 2 chương 23, đại chiến 4. Ngày đầu tiên cứ như vậy quá khứ, song phương đều tự lui ra phía sau sổ lý, đâm xuống lều trại, hậu cần người bốc cháy lên đầy khắp núi đồi lửa trại, chuẩn bị phong phú thức ăn. Ở tượng hùng giả sổ lều lớn ngoại, các vị vây lại đầu lĩnh các tướng quân, vui vẻ phấn khởi trò chuyện với nhau. Thứ Tăng Vân đốn thành tối chú mục chính là một thành viên, bất luận kẻ nào đều chút nào không keo kiệt của mình tán thưởng, khiến cho đại hán này mặt thang đỏ bừng, thậm chí có chút ngượng ngùng. Cơ hồ mỗi một cái chính hoàng kỳ chiến sĩ bên người đều vây quanh còn lại kỳ đội binh lính, bọn hắn lãnh giáo lên đối chiến bí quyết. Chính hoàng kỳ các dũng sĩ nước miếng vẩy ra, sinh động như thật giảng thuật nên như thế nào cùng thú nhân chém giết. Khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Ngày mai còn có lớn hơn nữa chiến đấu cùng đợi bọn hắn, bởi vậy tượng hùng giả sổ không để cho mọi người uống rượu, mà là nói cho bọn hắn biết, chờ đại chiến thắng lợi sau khi kết thúc, lại để cho mọi người nhất say mới nghỉ. Thú nhân thương thảo tốt lắm ngày mai đối sách, ma tộc nhất phương tự nhiên cũng muốn phân tích kế tiếp phải đánh thế nào. Khả hãn, ngày mai chúng ta làm sao bây giờ? Lệ ở Kiên Tham hào hứng hỏi, mặt dày cười cười, hắc hắc, ngày mai để cho ta mang theo chính lam kỳ đánh một trận đi. Mẹ nó, chỉ xem lên chính hoàng kỳ chiến đấu, trong lòng bàn tay ngứa. Mọi người cười ha ha, cũng đều một đám lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía tượng hùng giả Aso, hy vọng hắn có thể chọn lựa của mình kỳ đội xuất chiến. Tượng hùng giả Aso thản nhiên cười cười, chợt thấy Mao Ích Tây Cách trầm ngâm không nói, lại hỏi, Mao Ích Tây Cách tù trưởng, ngươi cho rằng ngày mai thú nhân liên quân sẽ tại sao cùng chúng ta giao chiến? Mao Ích Tây Cách buông tay trên đùi dê, nghĩ nghĩ, nói, khả hãn, lấy ta đối Hạo Quý Cách Nhật bọn họ giải thích. Trải qua ngày hôm nay trận chiến đấu này thất lợi, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục cùng chúng ta một hồi chém giết, nếu không bọn họ chỉ sẽ kéo dài bại đi xuống, cuối cùng sợ sẽ hoàn toàn thua trận chiến tranh. Bởi vậy ta suy đoán bọn hắn rất có thể muốn bằng mượn nhân số ưu thế, ngày mai vừa lên đến liền gặp hàng loạt tiến công. A, này đó thú nhân thằng nhãi con, còn có hay không điểm máu dũng sao? Lợi ở Kiên Tham có chút bất mãn, hắn ngày mai còn đánh tính biểu hiện tốt một chút một phen đâu. Lợi ở Kiên Tham là không tiết ngữ liệu, lệnh ở đây vài vị thú nhân tướng quân, cảm giác thực mất tự nhiên. Dù sao bọn hắn cũng là thú nhân, bị người giáp mặt mắng thằng nhãi con, coi như biết là ở Kiên Tham không phải mắng bọn hắn, cũng sinh lòng không hận giận. Kiên Tham, không cần khinh thường địch nhân. Ngày hôm nay trận chiến đấu này, đã muốn hiện lộ ra thú nhân thực lực. Cũng chính là chính hoàng kỳ sức chiến đấu cường hãn, đổi lại các ngươi xuất chiến, ngươi cho rằng có thể giống thứ Tăng Vân Đốn như vậy đạt được đại thắng sao? Mặc dù đối với cho bọn thủ hạ lẫn nhau quan hệ trong đó có chút không tốt, đã sớm biết được, thậm chí còn ngầm đồng ý bọn hắn bất hòa, nhưng cũng không có nghĩa là có thể đem loại thái độ này biểu lộ ra, bởi vậy Tượng Hùng Dã Sổ quát khẽ lở Kiên Tham một câu. Hắc hắc, chính hoàng kỳ là Khả Hãn một tay tạo ra, thứ Tang Vân đốn lại là chúng ta Man tộc trừ ngươi ra đệ nhất dũng sĩ. Ta tuy rằng cuồng vọng, có thể cũng biết của ta chính Lam Kỳ vẫn còn có chút không bằng. Thú tộc cái kia bạ tở tù trưởng cũng là rất tốt. Lợi ở Kiên Tham ngượng ngùng nói, biết mình lời nói mới rồi có chút không ổn, nhưng lại không muốn nhận sai, đành phải nói ra nói bạ tở, xem như khen ngợi một chút thú nhân cũng là có dũng sĩ. Đây là cái tháo hán, vô luận là Mao Ích Tây Cách vẫn là Mãn Đô Lạp Đồ, đều lắc đầu bật cười, cảm giác cùng loại này tùy tiện người giận dỗi, thực không cần phải. Khả Hãn, vô luận ngày mai thú tộc liên quân như thế nào cùng chúng ta chém giết, ta đều phải hướng mời ngươi chiến. Xin người cần phải để cho ta xuất lĩnh thú tộc chính hoàng kỳ nên chiến hạo quý cách nhật. Mãn Đô Lạp Đồ cảm thấy kính nể hướng Tượng Hùng Dạ Sổ khẩn cầu. Tượng Hùng Dạ Sổ cũng nghe Ản Dẻo nói qua Mãn Đô Lạp Đồ cùng hạo quý cách nhật tân đoán, nghe vậy gật gật đầu, có thể, ngày mai nếu hạo quý cách nhật xuất chiến trong lời nói, ta có thể cho ngươi cùng hắn làm kết thúc. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định cấp ta còn sống trở về. Tượng Hùng Dạ Sổ chỉ sợ Mãn Đô Lạp Đồ giết đỏ cả mắt rồi, vạn nhất hạo quý cách nhật lại rút lui, hắn sẽ nhịn không được liều lĩnh đuổi giết đi lên, nhưng đừng nhiễu loạn chiến cuộc. Mãn Đô Lạp Đồ gật gật đầu nói, Khả Hãn yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Mãn Đô Lạp Đồ thỉnh chiến thành công, những người khác cũng đều từng cái một kêu đánh tiếng kêu giết, trong lúc nhất thời có chút loạn, cuối cùng Tượng Hùng Dạ Sổ khoát tay, cùng Mao Hích Tây Cách, vài vị xạ mạn một chút thương thảo, đều cảm giác ngày mai thú tộc rất có thể sẽ hàng loạt tiến công. Bởi vậy nói, đều đừng nóng đội, ngày mai khẳng định có chư vị chiến đấu đánh, đến lúc đó liền sợ các ngươi không ứng phó quá nổi. Ta ở trong này nhắc lại, ngày mai bất kể như thế nào chiến đấu, đều nếu nghe ta trung quân hiệu lệnh, ai cũng không thể tùy tiện liều lĩnh. Nếu có người dám chống lại, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lần trước Tượng Hùng Đọt Giờ làm trái tông mã ương trấn quân lệnh, bị Tượng Hùng Dạ Sổ một chút roi ra thiếu chút nữa đánh chết. Đây là hắn thân đệ đệ, đổi lại những người khác nếu là dám chống lại quân lệnh, lấy Khả Hãn tính nết thật sự muốn giết người. Bởi vậy một đám nghiêm túc nghe lệnh. Tiểu Liên ở Kiên Tham cũng âm thầm nói thầm, đợi sau khi trở về cần dặn dò thủ hạ của mình giáp lạc nạch chân nhóm, nếu phát hiện mình giết đỏ cả mắt rồi, đầu nắm mạnh, nhất định nhớ rõ đúng lúc nhắc nhở. Man tộc cũng đang thương thảo ngày mai cách đối phó, này người đang xem cuộc chiến tộc, cũng tụ chung một chỗ, thảo luận ngày hôm sau man tộc cùng thú tộc trận sẽ như thế nào đánh. Đại ma pháp sư Mọt Găng đối trên chiến trường chỉ huy không tinh thông, nhưng bên người từ có một chút biết binh tướng quân, bọn hắn thương thảo đi qua, nhất trí cho rằng ngày mai thú tộc trừ phi thay đổi phương thức, nếu vẫn là từng điểm cùng man tộc giao chiến, cuối cùng chỉ có thể đại bại thiệt thòi thua. Bởi vậy chỉ cần không đốc, thú tộc ngày hôm sau nhất định sẽ hàng loạt tiến công, thậm chí đem tất cả mọi người để lên đi, bằng vào nhân số cùng vũ khí ưu thế, đến cùng man tộc quyết một trận tử chiến. Có thể nói, tam phương phân tích đều không sai biệt lắm, sẽ chờ ngày hôm sau đến. Nhân tộc người đang xem cuộc chiến đã muốn kiến thức đến man tộc lợi hại, bọn hắn thậm chí đang lo lắng ngày sau nếu nhân tộc gặp man tộc quân đội nên thế nào ứng đối. Từ giờ khắc này, nhân tộc bắt đầu chính thức đem man tộc xếp vào cần chú ý thế lực. Ngày hôm sau trời chưa sáng, song phương đại quân mà bắt đầu tập kết, ăn no một chút sau, một đám lao chùi vũ khí trong tay, chuẩn bị sắp đã đến chém giết. Tượng Hùng Dạ Sổ dựng đứng lên vàng nóng đại kỳ, quanh người là 3000 khiếp tiết đội, mà Bạch Tinh Linh bộ tộc cung tiến thủ, bị hắn tuyết dấu ở phía sau, cùng 1000 tọa lang kỵ binh cùng nhau, đồng dạng chuẩn bị cho rằng kỵ binh sử dụng. Ngoài hắn ra kỳ đội bắt đầu tập kết, đối diện thú nhân cũng người tê ma thiếu, một mảnh bận rộn túc sát cảnh tượng. Chờ mặt trời mọc, đón mới lên ánh bình minh, trên thảo nguyên một mảnh đỏ đậm ánh sáng. Rồi đột nhiên có chút tiến tĩnh, trừ bỏ tọa kỵ kêu hí hí, chỉ còn lại có các chiến sĩ tiếng thở dốc. Hạo Quý Cách Nhật, Mông Đô Cờ Lạc, Hồ Á Khắc, Ôn Đô Tư, bốn vị đại tù trưởng đã muốn đều tự đi vào quân đội của mình chung, sẵn sàng ra trận, cùng đợi xung phong. Ở phía sau bọn họ, ô lực cắt đốc chiến đội, còn có một vạn kỵ binh, cũng chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng, trung quân lưu thủ bạ tơ nhìn sắc trời một chút, biết thời điểm không sai bị lắm, lúc này mới sai người gõ chống trận. Đông đông đông, theo chống trận gõ lên, thú nhân đại quân bắt đầu vọt tới trước, nhiều đến 6 vạn binh mã, lao thẳng tới đối diện man tộc. Man tộc nhất phương, Tượng Hùng Dạ Sổ phát hiện bọn hắn hôm qua suy đoán quả nhiên đúng vậy, thú nhân hàng loạt giết đã tới. Lạnh lùng cười, cũng thổi lên kèn lệnh. Quyết định thắng bại một trận chiến bắt đầu rồi. Quy 2 chương 24, đại chiến. Đại chiến vừa ngay từ đầu, liền lập tức lâm vào gay cấn. Không thể không nói, vô luận là man tộc vẫn là thú tộc, đều là tâm huyết dũng mãnh chủng tộc, bọn hắn đánh lên trận chiến, hung hãn không sợ chết. Đổi lại nhân tộc quân đội, mặc dù là tinh nhuệ nhất trọng kỵ binh, cũng vô pháp làm được bọn họ loại khí thế này. Nhiều đến hơn 10 vạn người, ở rộng lớn trên thảo nguyên sông sáo chém giết. Thú nhân bằng vào nhân số cùng vũ khí ưu thế, vừa lên đến liền phát động điên cuồng tấn công. Trái lại man tộc, ở Tượng Hùng Dạ Sổ trầm ổn dưới sự chỉ huy, mỗi một cái kỳ đội đều cần thủ ngụ ở của mình đầu trận tuyến, đã không lùi bước, cũng không liều lĩnh. Như thế quy mô đại chiến, kỳ thật đã muốn rất khó làm được chu đáo chỉ huy, Tượng Hùng Dạ Sổ cũng chỉ có thể ở ban đầu cấp chư vị kỳ chủ thân thể to lớn nhiệm vụ, sau đó liền xem chính bọn hắn biểu hiện. Trung quân đại kỳ chưa xuất chiến khiếp tiết đội, ở tính nhẫn mại chờ đợi thời cơ. Mà phía sau bọn họ Bạch Tinh Linh cung tiễn thủ cùng tọa lang kỵ binh đội, cũng đều lặng lặng nhìn phía trước các huynh đệ khác chém giết, biết tự thân nhiệm vụ quá nặng. Một khi bọn hắn bắt đầu ra tay, đây cũng là tới hoàn toàn phân thắng bại thời gian. Tượng Hùng Dạ Sổ trầm ổn đứng ở chính hoàng kỳ bãi đất trên, bên người là đã muốn so với hắn cao một cái đầu bị mông cự thú chiếm đôi. Xuyên thấu qua hôn chiến chiến trường, hắn có thể thân thể to lớn chứng kiến mỗi một cái kỳ đội biểu hiện. Không hề nghi ngờ, kỳ chủ nhóm đều là hoàn toàn đủ tư cách thống soái, bọn hắn chẳng những tự thân anh dũng giết địch, hơn nữa còn có hạ chỉ huy kỳ đội, ổn định đầu trận tuyến. Vô luận đối diện thú nhân như thế nào điên cuồng công kích, cũng như cùng trụ cột vững vàng, gắt gao ngăn trở từng đợt xâm nhập. Đại chiến theo sáng sớm thái dương mới lên, luôn luôn giết treo thật cao ở thiên trung ương, mấy canh giờ đại chiến, song phương cũng bắt đầu mệt mỏi. Nhưng vô luận thú người như thế nào xung phong liều chết, đều không thể lay động man tộc quân trận. Hạo Quý Cách Nhật chờ bốn vị đại tù trưởng thỉnh thoảng lại nhìn xem xung quanh, nhiệm vụ của bọn họ là quân lấy man tộc đại quân, cấp phía sau bạ tở tranh thủ cơ hội đánh lén. Hiện tại xem ra coi như không tệ, tuy rằng chiến cuộc giằng co, nhưng man tộc cũng đã đại bộ phận đều gia nhập chiến đấu. Đến lúc rồi, nếu tiếp tục chém giết đi xuống, thú nhân đại quân sĩ khí muốn bắt đầu suy sụp. Bởi vậy Hạo Quý Cách Nhật người thứ nhất phát ra tín hiệu, thổi lên một con thê lương sừng châu hào, sau đó là Mông Đô Cờ Lạc, Hồ A Khắc cùng Ôn Đô Tư. Phía sau đốc chiến đội Ô Lực Cắt lập tức đem trong tay mình một vạn dự bị đội phái ra chiến trường, tiếp viện ngay mặt Mông Đô Cờ Lạc. Cùng Mông Đô Cờ Lạc chém giết là Lạc Nhung Chát Bố Tương Lam Kỳ, rồi đột nhiên nhiều ra một vạn địch nhân, lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Miệng lớn tiếng la lên, nhường các chiến sĩ đứng vững. Nhưng số người của địch nhân nhiều làm đó, bọn hắn vẫn là không tự kiềm hãm được bị thú nhân chế trụ. Tương Lam Kỳ phía sau chính là Tượng Hùng Dạ Sổ Trung Quân, rất nhanh mọi người liền nhìn ra thú nhân âm mưu. Bọn họ là muốn đập vào Tượng Hùng Khả Hãn Trung Quân đại kỳ. Bên cạnh Chát Tây Giòn Đồ lập tức hướng Lạc Nhung Chát Bố dựa, hai cái kỳ đội nhân mã, miễn cưỡng để ở mới gia nhập một vạn thú nhân đại quân. Nhưng thú nhân hiển nhiên không chỉ như vậy đó thủ đoạn, chờ Ô Lực Cắt lưu lại đốc chiến đội, tự mình xuất lĩnh một vạn thú nhân cắn ngay mặt mấy man tộc kỳ đội. Trên chiến trường, rốt cuộc xuất hiện một cái lỗ hổng. Mặt sau đã sớm chờ đợi thật lâu bạ tở, lập tức nắm lấy cơ hội, lấy 1000 cự ngưu kỵ binh xung phong, chạy trốn, ầm ầm giết hướng Tượng Hùng Dạ Sổ vị trí trung quân. Trung quanh man tộc kỳ chủ nhóm khẩn trương, muốn chia đã qua ngăn chặn chỗ hổng, lại bị đều tự địch nhân gắt gao cuốn lấy, như thế nào đều không thể thoát thân. Mắt thấy điên cuồng cự ngưu kỵ binh, chúng tên lên mặt cỏ, giống như sấm rền đập vào đã qua. Khả Hãn, địch nhân thế công quá mạnh, ngươi nếu không trước tiên lui sau tạm lánh đi. Sô rèn cảm hoặc mang theo khiếp tiết đội, bảo hộ lấy Tượng Hùng Dạ Sổ, nhưng chứng kiến thú nhân đặc hữu cự ngưu kỵ binh, điên cuồng thế công, biết coi như tọa làng kỵ binh phái đi lên, cũng ngăn không được đối phương thế. Bởi vậy có chút nóng nảy, muốn cho Tượng Hùng Dạ Sổ tạm lánh, chính mình xuất lĩnh khiếp tiết đội cùng thú nhân cự ngưu kỵ binh chém giết. Đừng lo lắng, bọn hắn giết không nổi. Tượng Hùng Dạ Sổ cười ha hả, giống như chút cũng không lo lắng, vỗ vỗ bên cạnh bị mông chiêm đôi, đích nói vài câu, sau đó chiêm đôi nổi trống thông thường đập truy đổi ngực, vỡ ra mồm to như cái chậu máu, mạnh phát ra gầm lên giận dữ. Bị mông cự thú gầm lên giận dữ, lôi cuốn lên một cố vạn thú chi vương khí thế, đối diện đập vào tới được cự ngưu, đột nhiên run lên, tất cả theo bản năng dừng lại điên cuồng thế, bọn hắn bị dọa. Xem, này đó cự ngưu thực dễ dàng đối phó. Còn so ra kèm chúng ta chiêm đôi một tiếng giống. Tượng Hùng Dạ Sổ cười nói, không quên tán dương chiêm đôi một câu, nhường bị mông hổ con vui mừng nhẹ răng trợn mắt. Tiếp tục gầm hét lên. Mặc cho thú nhân kỵ binh như thế nào ra roi, cự ngưu cũng không có thể ngăn chặn trở nên khiếp đảm lùi bước. Vừa mới hướng giết như thế, mắt thấy ngã xuống. Bà tơ đỏ mắt, ở phía sau mạnh múa may cự kiếm, hung hăng đâm vào cự ngưu trên cái mông. Bị một cỗ đau nhức kích thích, cự liệu tần khi phát ra thê lương tiếng bỏ giống thê, không quan tâm xông về trước đánh, ngoài hắn ra thú nhân kỵ binh sôi nổi nói theo, rất nhanh cự ngưu kỵ binh lại khôi phục đánh thế, nhưng cũng không thể tránh khỏi tạo thành hỗn loạn. Chỉ cần trì trệ thú nhân thế công, cho dù là ngắn ngủi trong chốc lát cũng tốt. Tượng Hùng Dạ Sổ biết thời khắc mấu chốt đến đây, phát ra mệnh lệnh, 1000 tọa lang kỵ binh thân hình mạnh mẽ ở trên chiến trường tung nhảy xung sáo, đánh giết hướng đối diện đến địch. Biết man tộc tọa lang kỵ binh lợi hại, bạ tở không định làm cho đối phương ngăn trở chính mình, lập tức nhường phía sau 1000 thú nhân cùng tiễn thủ bắn tên. Thành phiến vũ tiễn bắn nhanh xuống, tạo thành man tộc kỵ binh tổn thất không nhỏ. Cũng chính là thú nhân tên cũng không rất lợi hại, đổi lại là nhân tộc cung tên công kích, thương vong còn muốn thật lớn. Hừ, không dứt các ngươi có cung tiễn thủ. Tượng Hùng Dạ Sổ nhìn về phía Cờ Rổ Mị tộc trưởng. Cờ Rổ Mị biết nên Bạch Tinh Linh bộ tộc biểu hiện, hắn cười cười, lập tức phát ra mệnh lệnh. Phía sau đã sớm chờ đợi có chút không kiên nhẫn Bạch Tinh Linh nhóm, dương cung cài tên, đồng dạng hướng địch nhân bắn ra một mảnh vũ tiễn. Cao thấp đã phân, là một sinh cùng cung tên giao thiệp chủng tộc, Bạch Tinh Linh bộ tộc cho dù ở cả Tinh Linh tộc đàn, đều cũng có danh thần xạ thủ. Há lại đổi nghề giữa trường thú nhân có khả năng tương đương. Lúc ấy thì cho thú nhân tạo thành tổn thất trọng đại, một mảnh người ngã ngựa đổ. Vốn là bị tọa lang kỵ binh dây dương ngủ ở cự ngưu bọn kỵ binh, bị Bạch Tinh Linh cung tiễn thủ tinh chuẩn bắn chết vô số, chiến trường phía trước nhất, cơ hội chỉ còn lại có một đám không có kỵ binh cự ngưu tọa kỵ. Bị man tộc tọa lang kỵ binh nắm lấy cơ hội, một phen đuổi đi đuổi theo, trái lại đem này cự ngưu cấp thật vội vàng va chạm trở về, cấp thú nhân tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Bà tờ chấn động, trăm triệu không nghĩ tới man tộc còn cất giấu tinh nhuệ như vậy một chi cùng tiễn thủ bộ đội. Mắt nhìn bên cạnh thú tộc các chiến sĩ, sôi nổi bị bắn xuống dưới ngựa, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chẳng biết tại sao, hắn sinh ra thực cảm giác không ổn. Trận chiến tranh này cần thua. Đánh lén cứ như vậy đầu voi đuôi chuột bị ngăn chặn ngủ ở, mặc cho bà tờ như thế nào chỉ huy xung phong liều chết, đều không thể tới gần man tộc này mặt vàng nóng đại kỳ. Sô rèn cảm hốt cùng khiếp tiết đội chiến sĩ cắn chặt răng cái, bọn hắn nhìn thấy chung quanh khắp nơi đều là các huynh đệ cùng thú nhân ở chém giết, mà Khả Hãn hay là không hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ phóng ra. Còn phải đợi tới khi nào? Tội nghiệp nhìn hướng mặt không cảm giác Tượng Hùng Dạ Sổ, lời ra đến quẹ miệng, lại cho nén trở về. Sô rèn cảm hốt chỉ có thể từng lần một trà lau trong tay chiến phủ. Đột nhiên, bên người truyền đến Tượng Hùng Dạ Sổ lạnh nhạt thanh âm, cảm hốt, chuẩn bị xong chưa? Khả Hãn, chúng ta sớm liền chuẩn bị xong, cho chúng ta lên đi. Thú nhân thế đã muốn ngăn chặn, bọn hắn không được, chỉ cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, có thể đưa bọn họ đánh tan. Sô rèn cảm hốt mừng rỡ, vội vàng nói. Gật gật đầu, Tượng Hùng Dạ Sổ rốt cục phát ra mệnh lệnh, được rồi, mang theo khiếp tiết đội, phóng ra đi. Quy 2 chương 25, khiếp tiết đội điên cuồng. Cho tới nay, làm Tượng Hùng Dạ Sổ hộ vệ, khiếp tiết đội đều là theo cả tộc đàn chọn lựa tinh nhuệ nhất chiến sĩ tạo thành. Mỗi một cái chiến sĩ đều đã bị chọn lựa tiến vào khiếp tiết đội mà tự hào. Nhưng đồng dạng, tiến vào khiếp tiết đội sau, các chiến sĩ nhưng buồn bực phát hiện, bọn hắn ngược lại khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa. Dù sao bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ Khả Hãn, tiếp theo mới là lên sân khấu giết địch. Nhiều lần chiến đấu, đều không có khiếp tiết đội cơ hội biểu hiện, mắt thấy chính Hoàng Kỳ chờ bát đại kỳ đội, xuất tấn nổi bật, nói không hâm mộ là giả. Hiện giờ, một hồi đại chiến đem toàn bộ kỳ đội đều lôi ngủ ở, cuối cùng đã tới khiếp tiết đội biểu hiện lúc. Đừng nói là sổ rèn cảm hót, coi như bình thường nhất một cái khiếp tiết đội chiến sĩ, cũng cảm giác mình hưng phấn cần nổ mạnh. Bọn hắn đại bộ phận đều thức tỉnh rồi huyết mạch lực, làm sổ rèn cảm hót giơ lên chiến phủ, phát ra hiệu lệnh, mỗi một cái hộ vệ đội chiến sĩ đều bạo phát lực lượng của chính mình. Chính Hoàng Kỳ trung quanh dâng lên một cốt như máu khí thế. Nơi này dị động kinh động mọi người, vô luận là thú nhân, vẫn là xa xa xem cuộc chiến những ngày nhân tộc, đều bị đột nhiên toát ra cổ lực lượng này làm chấn kinh. Mà các cử hích ba xa mà nhóm, một đám tuy rằng tránh ở hậu phương lớn, lại phi thường tự hào nở nụ cười. Bởi vì huấn luyện này đó các tiểu tử huyết mạch lực là thành tích của bọn hắn. Hiện tại, rốt cục muốn nhìn thấy chi này khủng bố lực lượng bày ra thực lực. Đầu tàu gương mẫu, sổ rèn cảm hoạt xuất đội xung phong liều chết tới, cơ hồ không có hợp lại chi địch. Phàm là dám cản đường thú nhân, đều bị tiêu sát, thậm chí không có một khối toàn thây. Là 3000 khiếp tiết đội phát huy huyết mạch lực, bọn hắn có khả năng đạt tới hiệu quả, nếu như người khiếp sợ. Chẳng sợ quay mắt về phía thú nhân gần như 2 vạn người quân đội, như cũng dễ ợt đem phá tan. Giống như các nhu dầu, bà tờ mắt thử tê liệt, mắt thấy quanh người này thú tộc chiến sĩ, một đám lộ ra thần sắc kinh khủng, sau đó bị không chút lưu tình chém giết, thậm chí đại bộ phận người cũng không kịp làm ra phản kích. Mau, cho ta ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở. Bà tờ giống giận, hắn biết không có thể tùy ý man tộc khiếp tiết đội phát huy, nếu không nơi này hỏng mất sẽ mang động cả chiến cuộc xuất hiện không thể không biến cố. Nhưng căn bản không có hiệu quả gì, lần đầu bày ra uy lực khiếp tiết đội, quá kinh khủng. Quả thực giống như một lên giết đỏ cả mắt rồi kẻ điên. Gần một lát sau, mấy ngàn thú nhân liền chết thảm đường trường, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh thi thể. Vừa mới còn khí thế hung hăng cự như kỵ binh, không cần tọa lang kỵ binh đối kháng, trước liền lom xuống ở khiếp tiết đội công giết giữa. Tất cả cự như phát ra thê lương gào thét, ầm ầm ngã xuống đất, sôi nổi bị mở ngực bể bụng, vô cùng thê thảm. Xa xa người đang xem cuộc chiến tộc mọi người chấn động. Đây là một chi cái gì quân đội, như thế nào khủng bố như thế? Thật giống như xích hồng sắc nước lũ, cuốn bọc thú nhân vồ đến trở về. Ban đầu còn có thú nhân dám tiến lên ngăn cản, khi bọn hắn đều không ngoại lệ chết thảm ở này dưới tay sau, rốt cục tạo thành không thể ngăn chặn sợ hãi. Một đám bắt đầu tránh đi con này như ma quỷ quân đội. Sô rèn cảm hốt giết hứng khởi, miệng phát ra gào khóc gầm lên giận dữ, chỉ huy khiếp tiết đội vây bạ tờ. Bạ tờ bên người còn có mấy ngàn người, nhưng căn bản hướng khởi không đi ra. Hắn đột nhiên ý thức được chân chính là không hay, chính mình nếu ngươi không đi, muốn chết trận ở chỗ này. Mặc dù đang ở cùng thứ Tang Vân đốn trong quyết đấu, bạ tờ thể hiện rồi cũng đủ vũ dũng, nhưng hắn rốt cuộc cuộc sống sung sướng nhiều năm như vậy, căn bản sẽ không nguyện ý lấy mạng chém giết. Biết khiếp tiết đội thế không thể đỡ, hắn bắt đầu lui về phía sau, kéo theo bên người thú nhân cũng đều sôi nổi trốn tránh. Ô lực cắt thấy được bạ tờ hành động, hắn biết một khi nhường này chạy thoát, liền gặp tạo thành không thể không phản ứng dây chuyền. Bởi vậy cũng là ngoan tâm, lớn tiếng gào thét, chỉ huy đốc chiến đội gắt gao chặn này đường lui. Ô lực cắt, ngươi dám ngăn trở con đường của ta, ngươi muốn chết. Liều mạng người bên cạnh bị thương nặng, bạ tờ đã muốn sắp thoát ly khiếp tiết đội vây quanh, nhưng lại không nghĩ rằng tối hậu quan đầu bị ô lực cắt đốc chiến đội cấp ngăn chặn đường lui, nhịn không được lập tức đỏ mắt, chửi ầm lên. Bạ tờ tù trường, đây là một sống một chết chiến tranh. Quan hệ thú tộc cùng man tộc tiền đồ vận mệnh, ngươi không thể lui ra phía sau, đi lên chém giết đi, cho dù là chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Ô lực cắt cũng điên rồi, chẳng sợ hắn chỉ là một bộ lạc nhỏ tù trường, lại tha rằng đắc tội bạ tờ, cũng tuyệt không nhường kỳ nhiễu loạn chiến cục. Sau lưng khiếp tiết đội vẫn chưa cho hắn nhiều lắm cơ hội, làm bị ô lực cắt ngăn trở ở phía sau, bạ tờ cũng đánh mất cơ hội chạy thoát. Làm một đội khiếp tiết đội binh lính, quanh quần qua, hoàn toàn ngăn trận này đường lui sau, bạ tờ coi như phẫn nộ muốn điên, cũng biết mình chỉ có thể tự chiến. Ô lực cắt, nếu để cho ta thoát thân, ta phải giết ngươi. Phẫn hận hét lớn một tiếng. Bạ tờ chỉ có thể xoay người cùng khiếp tiết đội tử chiến. Sô rèn cảm hoa khinh thường nhìn một chút tên thú nhân này đại tù trưởng liếc mắt một cái sinh lòng thối ý chiến sĩ, cho dù bị bắt lưu ở trên chiến trường, khí thế của hắn trước liền nổi. Người như vậy không tạo được quá lớn ảnh hưởng tới. Hô lên một tiếng, tiếp đón chung quanh các minh đệ vây lại. Một phen khảm quả dưa thiết thái tiêu sát, rất nhanh, bạ tờ bên người cũng chỉ còn lại có không đủ trăm người. Các minh đệ, giết chết trước mắt thú nhân đại tù trưởng. Sô rèn cảm hoa hô to một tiếng, mang theo man tộc các chiến sĩ đánh tiếp, luân phiên đại chiến, còn không có cao như thế cấp thú nhân khác thủ lĩnh bị giết đâu. Bọn hắn muốn người thứ nhất khai trai, sao có thể không thịnh hành phấn. Bạ tờ cảm giác một cỗ bi thương, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình vốn lưu chỉ hậu bị đội, như thế nào cũng sẽ không có nhiệm vụ nguy hiểm, kết quả là lại gặp như vậy một con kẻ điên bộ đội, thậm chí cũng chưa kịp phản ứng, chính mình cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn xem chung quanh, ngoài hắn ra thú nhân đại tù trưởng nhóm, đều tình cảnh gian nan, miễn cưỡng có thể cùng man tộc thế lực ngang nhau, nhưng là chịu không ra bất kỳ lực lượng nào tới cứu viện. Mà phía sau chết tiệt Olcat cũng ngăn chặn đường lui của hắn. Trường Sinh Thiên A, chẳng lẽ ngươi thật sự cần tuyệt con đường của ta sao? Ở bạ tờ than thở thời gian, bên người toàn bộ thú nhân rốt cục toàn bộ chết trận, hắn bị khiếp tiết đội đoàn đoàn bao vây ở. Ta là anh hùng, các ngươi hẳn là cho ta cũng đủ tôn trọng, ai tới cùng ta quyết một trận tử chiến. Bạ tờ điên cuồng bình thường là lớn giống, múa may trong tay cử kiếm, gầm thét, anh hùng mặt lộ. Sô rèn cảm hót cười lạnh một tiếng, vừa muốn đã đi qua kết liêu hắn tánh mạng. Xa xa đột nhiên đằng 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 chạy tới một đạo kim hoàng sắc thân ảnh, chỉ thấy bị mông chiêm đôi mạnh nhảy vào vòng chiến, hung hăng đánh tới hướng bạ tờ. Còn không có kịp phản ứng, đã bị cự thú lập tức quét ngã xuống đất. Sau đó chiêm đôi nhay răng trợn mắt, kéo váng đầu chuyển hướng bạ tờ chân, đưa hắn lôi đi rồi. Sô rèn cảm hót đám người một trận hứng thú buồn thẻ, gào khóc kêu một tiếng, sôi nổi tán đi, quay đầu đuổi theo giết ngoài hắn ra thú nhân 6, chim đôi xuất hiện, hiển nhiên là tượng hùng khả hãn lại muốn bắt sống, chết tiệt thú nhân đại tù trưởng không chết được. Tượng hùng giả sổ vốn không muốn sống khẩu, là mặt sau đi lên Mao Hích Tây cách hướng hắn đề nghị, có thể bắt được bạ tờ, sau đó chiêu hàng hắn mạc nhật căn bộ lạc. Dù sao thú nhân nhiều đạt mấy triệu người, không có khả năng toàn bộ đều giết sạch, cuối cùng là cần làm bọn hắn thần phục. Mà bạ tờ là khó được một cái tại chính mình bộ tộc đức cao vọng trọng người, có hắn thần phục, có thể làm ít công to thuyết phục thú tộc. Tìm được đường sống trong chỗ chết, bạ tờ cũng không biết mình là loại tâm tình gì, dù thế nào đi nữa hắn lòng dạ cũng bị mất. Ủ rũ túi đầu đứng ở tượng hùng giả sổ bên người, yên lặng không nói. Bạ tờ tù trường, không bằng cùng ta cùng nhau nhìn xem trận chiến đấu này thế nào chấm dứt đi. Tượng hùng giả sổ cười phất phất tay, nhường bạ tờ cùng Mao Hích Tây cách đi vào bên cạnh mình. Mao Hích Tây cách cười ha hả đập bạ tờ một quyền, hắc, lão già kia, còn không phục sao? Có thể được bị mông đồ đằng thú ra tay bắt lấy, ngươi không oan uổng. Bạ tờ lắc đầu, đã đến hôm nay nông nỗi, hắn lại có thể thế nào đây? Tượng hùng khả hãn, chỉ hy vọng ngươi không nên giết lục quá nặng a. Bạ tờ ai thán một tiếng, trên chiến trường cục diện đã muốn không cần nhìn nhiều. Theo kẻ điên thông thường khiếp tiết đội vào bản, hơn nữa bạch tinh linh bộ tộc cùng tiễn thủ như nước công kích, chiến trường đã bắt đầu hiện ra nghiêng về một phía. Quy 2 chương 26, đại thắng. Từ lúc khai chiến phía trước, Mãn Đô Lạp Đồ liền nhìn đúng Hạo Quý Cách Nhật bộ đội. Hắn thông xoáy lên thu tộc chính Hoàng Kỳ, xông về phía Hạo Quý Cách Nhật, bên cạnh là tượng hùng đọt giờ chỉ huy thu tộc chính Bạch Kỳ. Hai thu tộc kỳ đội sức chiến đấu cũng không so với man tộc binh linh kém, cho dù đối mặt là đồng tộc thú nhân, như cũ anh dũng chém giết. Không biết chiến đấu bao lâu, theo trung ương trên chiến trường cục diện bắt đầu trong sáng, bạ tơ bị bắt, đánh bất ngờ thú nhân quân đội tán loạn, cuối cùng cho toàn bộ chiến trường bắt đầu nghiêng về một phía. Mắt thấy thú nhân không địch lại, muốn hỏng mất chạy trốn. Mãn Đô Lạp Đồ gào thét lớn, Hạo Quý Cách Nhật, lan ra đây cho ta, cùng ta một trận chiến. Hạo Quý Cách Nhật lạnh lùng mắt điếc ai ngơ, hắn mới sẽ không cùng giống như điên Mãn Đô Lạp Đồ không chấp nhận. Nếu chuyện không thể làm, hắn đã bắt đầu lo lắng đường lui. Dù sao ô lực cắt đốc chiến đội lực chú ý đều ở bạ tờ bên kia, hắn nơi này so sánh xa xôi, không còn được, chuẩn bị lại chạy trốn. Mãn Đô Lạp Đồ điên rồi, chỉ huy thú tộc chính Hoàng Kỳ điên cuồng xung phong liều chết. Hơn nữa không ngừng hướng bên cạnh tượng hùng đọt giờ phát ra tín hiệu. Tượng hùng đọt giờ biết Mãn Đô Lạp Đồ phải tự làm cái gì, lập tức tự mình xuất đội, hướng Hạo Quý Cách Nhật bộ đội một bên dựa, chuẩn bị ngăn trở đường lui của hắn. Tại chiến trường cái phương hướng này trên, hai chi thú tộc kỳ đội đè nặng Hạo Quý Cách Nhật thú nhân quân đội bắt đầu dần dần xuống lại. Hạo Quý Cách Nhật cảm thấy không ổn, nhưng chiến trường rất hỗn loạn, hắn lại là lúc mới bắt đầu nhất giết phía trước nhất, trong lúc nhất thời còn không thể mau chóng chạy trốn. Trong lòng có chút cuống, lớn tiếng hô quát mệnh lệnh binh lính chung quanh xông lên trước, chính mình lại một chút xíu ở hộ vệ dưới sự bảo vệ về phía sau lui lại. Mãn Đô Lạp Đồ giận điên lên, lớn tiếng gầm lên giận dữ, Hạo Quý Cách Nhật, giống cái con thỏ giống nhau cụp đuôi chạy trốn sao, ngươi còn có tính không là một thú nhân? Đến cùng ta một trận chiến. Mắt thấy Hạo Quý Cách Nhật mắt điếc tai ngơ, Mãn Đô Lạp Đồ phát liếng ngoan, đem chỉ huy quyền lợi giao cho mình bên người phó thủ giáp lạc ngạch chân, liều mạng chống lại tượng hùng giả sổ quân lệnh, tự tiện ly khai vị trí chỉ huy, đuổi bắt Hạo Quý Cách Nhật. Bạo hùng thú hồn bùng nổ, giống như một đầu còn sống mãnh thú, mang theo bên người tinh nhuệ chiến sĩ, chưa từng có từ trước đến nay. Hắn một phen điên cuồng xung phong liều chết làm ra hiệu quả, những thú nhân kia đều không dám ứng kỳ phong mũi nhọn, liên tục tránh thoát. Hạo Quý Cách Nhật chỉ có thể trơ mắt nhìn Mãn Đô Lạp Đồ dần dần tiếp cận. Hắn quanh người thú tộc chiến sĩ một đám lộ ra khinh bỉ thần sắc, tự liên bảo hộ hộ vệ của hắn cũng đều cảm giác mất mặt xấu hổ, không tự kìm hãm được thả chậm cước bộ. Tùy ý Mãn Đô Lạp Đồ truy chạy tới. Hạo Quý Cách Nhật, đi chết đi. Rốt cục đuổi kịp Hạo Quý Cách Nhật bên người, Mãn Đô Lạp Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, thả người đánh móc sau gáy. Bảo hộ ta. Hạo Quý Cách Nhật hoảng hốt, vội vàng đối hộ vệ bên cạnh ra lệnh. Nhưng những hộ vệ kia chẳng biết lúc nào, thật giống như không hẹn mà cùng làm ra một cái làm hắn mắt thử tê liệt hành động. Bọn hắn sôi nổi tránh lui mở, cứ như vậy đưa hắn bại lộ ở Mãn Đô Lạp Đồ trước mặt. Bất đắc dĩ, Hạo Quý Cách Nhật chỉ có thể xoay người đồng dạng bạo phát mãnh hổ thú hồn lực, đón nhận Mãn Đô Lạp Đồ, hai người hung hăng chém giết cùng một chỗ. Ở hậu phương lớn, An Dẻo đứng xa xa nhìn cha của mình cùng Hạo Quý Cách Nhật chém giết. Trong ánh mắt đã tràn ngập lo lắng, hắn biết đây là phụ thân khúc mắc, năm đó mẫu thân chết dây dưa hắn hơn 10 năm, dị vãng Hạo Quý Cách Nhật thế lực quá lớn, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng ngày hôm nay bất đồng, đầu phục tượng hùng khả hắn sau, Mãn Đô Lạp Đồ rốt cục có tìm Hạo Quý Cách Nhật cơ hội báo thù. Đây là thuộc loại Mãn Đô Lạp Đồ cùng Hạo Quý Cách Nhật chiến đấu, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể có một người còn sống rời đi chiến trường. Trung quanh các thú nhân vô phận bằng hữu đều cho bọn hắn chạy ra không gian, làm cho bọn họ giải quyết tân đoán. Mãn Đô Lạp Đồ qua nhiều năm như vậy không giây phút nào đều nghĩ đến báo thù, chưa bao giờ buông của mình tôi luyện. Trái lại Hạo Quý Cách Nhật, cuộc sống sung sướng nhiều năm như vậy, đã sớm đánh mất máu dũng, cho dù hắn cũng là một thú hồn chiến sĩ, nhưng lại tại sao có thể là Mãn Đô Lạp Đồ đối thủ? Vừa lên đến đã bị đánh bẹp, tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Hạo Quý Cách Nhật bối rối không thôi, một bên liều mạng ngăn trở Mãn Đô Lạp Đồ thế công, một bên đại hống đại khiếu mạng lệnh hộ vệ của mình lại đây trợ giúp chính mình. Nhưng những hộ vệ kia chính là trầm mặc, bọn hắn thậm chí đều đình chỉ chiến đấu, liền ở trên chiến trường làm thành một vòng, nhìn thấy hai người bọn họ chiến đấu. Tượng hùng đọt giờ rốt cục hoàn thành xong bọc đánh, chặn thú nhân liên quân đường lui, sau đó vừa muốn hạ lệnh xung phong liều chết, đột nhiên phát hiện đối diện thú nhân này không động đậy, toàn bộ đều nhìn về một cái phương hướng. Chỉ thấy rất xa, Mãn Đô Lạp Đồ đang cùng Hạo Quý Cách Nhật chém giết, hắn liền cười cười, cũng nhường bọn thủ hạ của mình đình chỉ chém giết. Toàn bộ chiến trường này nhất phương hướng, xuất hiện kỳ quái cục diện, song phương đều đình chỉ chiến đấu, chờ đợi đầu lĩnh phân ra thắng bại. Mãn Đô Lạp Đồ càng giết càng hăng, hình người bạo hùng điên cuồng truy đánh tia con mãnh hổ hư ảnh. Hạo Quý Cách Nhật tận lực chống đỡ, lại một chút xíu bị thua. Cuối cùng, hắn một cái sơ sẩy, bị bạo hùng nắm lấy cơ hội, hung hăng đụng ngã lăn trên mặt đất. Mãn Đô Lạp Đồ, không nên, ta nguyện ý dùng hắc hổ bộ lạc 10 vạn dê bỏ trao đổi. Hạo Quý Cách Nhật hốt hoảng lui về phía sau, hoảng sợ hô: "Phi, các ngươi đã muốn chiến bại, hắc hổ bộ lạc đầy đủ mọi thứ đều muốn là chúng ta đại hãn, còn phải dùng tới ngươi tới tặng người." Mãn Đô Lạp Đồ khinh bị nổ nước miếng, không chút do dự đánh tiếp, mạnh một cước bước ra, theo khung xương gãy tiếng vang, Hạo Quý Cách Nhật hét thảm một tiếng, một cái chân của hắn bị đạp gãy. Mãn Đô Lạp Đồ liền điên cuồng như vậy tra tấn Hạo Quý Cách Nhật, tùy ý đối phương thê lương cầu xin, chút nào bất vi sở động. Người chung quanh cứ như vậy nhìn thấy Hạo Quý Cách Nhật rất nhanh bất thành nhân dạng. Biệt khuất hơn 10 năm cựu hận, một khi phát tiết ra ngoài, Mãn Đô Lạp Đồ có như vậy một khắc trở nên thất hồn lạc phách. Chứng kiến đã muốn thân hình vặn vẹo Hạo Quý Cách Nhật, lạnh lùng ngược đãi hắn. Hắn dẻo vọt lên, ôm cổ cha của mình, "Phụ thân, giết hắn đi, chúng ta đã muốn cấp mẫu thân báo thù, không cần vô vị tra tấn hắn." Mãn Đô Lạp Đồ mờ mịt nhìn một chút đứa con, "Hắn dẻo, ta cấp mẫu thân ngươi báo thù." Hắn dẻo chảy nước mắt gật đầu, "Là, chúng ta báo thù, phụ thân, giết hắn đi, ngươi như vậy không phải ở tra tấn hắn, là ở tra tấn chính mình. Chúng ta còn ở trên chiến trường, tượng hùng khả hãn vẫn chờ chúng ta thắng lợi tin tức." Nghe được lời của con, Mãn Đô Lạp Đồ hồi phục xong, mạnh một cước bước ra, đem Hạo Quý Cách Nhật cổ đập gãy, hoàn toàn kết liêu hắn tánh mạng, lúc này mới hít sâu một hơi, nhìn thấy đối diện yên lặng im lặng Hạo Quý Cách Nhật chính là thủ hạng, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Không muốn đánh liền đầu hàng đi, tượng hùng khả hãn là vô địch anh hùng, đầu hàng cho hắn, không dọa người. Những thú nhân kia vẫn chưa kiên trì, sôi nổi ném xuống vũ khí trong tay, thuận theo tùy ý đối thủ thu được. Bọn hắn thua hoàn toàn. Nơi này là trước hết quyết xuất chiến quả, những phương hướng khác trên chiến đấu còn đang kéo dài, nhưng là tiến nhập kết thúc. Theo bà tơ bị bắt, Hạo Quý Cách Nhật bị giết, mấy vị khác đại tù trưởng thấy không thể cứu vãn, có chút mê mang, coi như bọn hắn có thể chạy trốn, nhưng kế tiếp có năng lực trốn đi đến nơi nào đây? Đã lấy được nhân tộc tinh nhuệ vũ khí trợ giúp, 10 vạn đại quân, như cũng bị man tộc giết bại, cả thú tộc khí thế đã hoàn toàn đánh mất. Vô vị kiên trì, cuối cùng vẫn là bị thua kết cục. Mông Đô Cờ Lạc, Ôn Đô Tư, Hồ Á Khắc còn có Ô Lực Các, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể làm ra đầu hàng quyết định. Thua, thú tộc hoàn toàn thua mất cùng man tộc chiến tranh, kế tiếp, thú tộc đem làm như thế nào? Hết thảy chỉ có thể nghe theo tượng hùng khả hãn an bài. Quy 2 chương 27, chấm dứt. Theo vài vị thú nhân đại tù trưởng mệnh lệnh, thú nhân bắt đầu buông tha cho chống cự, ở cả Bát Ngát Thảo Nguyên trên chiến trường, man tộc đại quân đem thú nhân đoàn đoàn bao vây ngủ ở bọn họ cũng đều biết thời khắc cuối cùng đã đến, không biết các thú nhân sẽ làm như thế nào. Bốn vị đại tù trưởng tụ chung một chỗ, Mông Đô Cờ Lạc cao giọng hô to, "Man tộc tượng hùng khả hãn đâu, đi ra nói với chúng ta." Lập tức liền có man tộc binh lính hướng hậu phương lớn tượng hùng dài Aso bẩm báo, đang bận tối mắt mà vẫn thong dong mang theo Ma Hích Tây cách đám người xem cuộc chiến tượng hùng dài Aso. Nghe vậy cười ha hả hướng mọi người nói, "Đi thôi, chư vị cùng đi với ta trông thấy thú nhân đại tù trưởng nhóm, xem bọn hắn có lời gì muốn nói." Ma Hích Tây cách đám người vui vẻ cùng đi, chỉ có bà tở thần sắc cảm đạm, ủ rũ túi đầu đi theo ở sau người. Không cần đoán, đã biết đối diện Mông Đô Cờ Lạc đám người tính toán làm cái gì, đơn giản là đầu hàng cũng muốn tranh thủ một chút tốt đãi ngộ. Rất nhanh, tượng hùng dạ Aso ở hộ vệ vây quanh, đi tới chiến trường phía trước, xa xa nhìn lên đối diện bốn vị thú nhân đại tù trưởng. "Vài vị đại tù trưởng, nghe nói các ngươi muốn gặp ta." Tượng hùng khả hãn, "Trận chiến tranh này chúng ta đánh bại, này không có chuyện gì để nói." Mông Đô Cờ Lạc trầm giọng nói, "Chúng ta có thể hướng ngươi đầu hàng, cả thú tộc cũng có thể thần phục ở chân ngươi xuống. Nhưng chúng ta muốn biết ngươi sẽ hay không nhận chúng ta đầu hàng, hơn nữa tương lai sẽ cho chúng ta dạng gì đãi ngộ." "Ha ha, không biết chư vị đại tù trưởng nghĩ muốn cái gì dạng đãi ngộ đây?" Tượng hùng dạ Aso hỏi ngược lại. "Tuy rằng chúng ta chiến bại, nhưng thú tộc còn có mấy trăm vạn người, nếu như chúng ta liều chết chống cự, coi như cuối cùng không địch lại, như cũng có thể cho các ngươi man tộc tạo thành tổn thất trọng đại. Bởi vậy nếu ngươi nhận chúng ta đầu hàng trong lời nói, chúng ta yêu cầu cơ bản nhất quyền lợi. Ngươi không thể cướp đoạt chúng ta hết thảy, cần phải cho ta nhóm thống trị chính mình bộ lạc tự do. Đương nhiên, chúng ta có thể nghe theo của ngươi hiệu lệnh, thậm chí có thể xuất binh cho ngươi chinh chiến." Đều đến trình độ này, đại tù trưởng nhóm còn mưu toan có binh quyền của mình. Tượng hùng dạ Aso bật cười lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt, "Điều đó không có khả năng, ta có thể cho các ngươi như cũ thống trị thuộc về mình bộ lạc, nhưng thú tộc binh quyền nhất định giao ra đây, từ nay về sau, ở cả trên đại thảo nguyên, vô luận là man tộc vẫn là thú tộc, toàn bộ quân đội đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Các ngươi chư vị đại tù trưởng có thể giữ lại một bộ phận hộ vệ, nhưng những bộ đội khác, nhất định giao cho ta đến thống lĩnh. Này là ranh giới cuối cùng, không thể dao động." Mông Đô Cờ Lạc đám người nhìn nhau một cái, thấp giọng trò chuyện với nhau. Làm cho bọn họ cứ như vậy giao ra tất cả binh quyền, bọn hắn khẳng định không vui. Nhưng cục diện trước mắt là bọn hắn đã muốn hoàn toàn đánh bại, trừ phi còn muốn vĩnh viễn cùng man tộc chiến đấu tiếp, nếu không bọn họ chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Hiển nhiên, trải qua liên tiếp mấy lần đại bại, vài vị đại tù trưởng đã không có gì lòng dạ đối mặt man tộc điên cuồng quân đội. Tượng hùng khả hãn, chẳng lẽ không thể lẫn nhau lui từng bước? Ngươi cũng biết, nếu như không có binh quyền, chúng ta cần thống trị bộ lạc của mình sẽ thực khó khăn. Rất nhiều người mục nô cùng hạ đẳng dân chăn nuôi, đem không thể khuất phục. Nghe được Mông Đô Cờ Lạc trong lời nói, Tượng hùng dạ Sổ cười nói, "Không, có một chút ta quên cùng các ngươi nói. Ở chúng ta man tộc đã không có gì mục nô tồn tại rồi, bởi vậy thú tộc nhận của ta thống trị sau, cũng sắp sửa giải phóng toàn bộ mục nô. Đã không có này đó không ổn định nhân tố, ta nghĩ cho các ngươi các vị đại tù trưởng lưu lại 1000 hộ vệ đội, cũng có thể cũng đủ bảo hộ thuộc loại ích lợi của các ngươi." Quả nhiên, đã sớm nghe nói man tộc giải phóng toàn bộ mục nô, cả tộc đàn bị Tượng hùng dạ Sổ chỉnh hợp thành bền chắc như thép. Hiện tại xem ra hắn muốn đối thú tộc lập lại chiêu cũ, mấy đại bộ lạc chúng đều có được nhóm lớn mục nô, làm đại tù trưởng nhóm chăn cùng môn thủ công. Nếu bọn hắn toàn bộ được giải phóng trong lời nói, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Đây là theo dễ trên tan rã thực lực của bọn họ. Mông Đô Cờ Lạc có chút phẫn nộ, "Tượng hùng khả hãn, ngươi không thể đem man tộc đích thủ đoạn dùng ở chúng ta thú tộc trong bộ lạc, chúng ta có được mục nô, đã muốn như vậy qua mấy trăm năm, nếu ngươi đưa bọn họ giải phóng trong lời nói, này đó mục nô sẽ đánh mất toàn bộ, chẳng lẽ ngươi không sợ tạo thành hỗn loạn lớn hơn sao? Không, bản thân ta là cảm thấy rất không sai. Chúng ta man tộc giải phóng toàn bộ mục nô, bọn hắn hiện tại cuộc sống đều tốt lắm. Nếu các ngươi không muốn nuôi những người này nói, đương nhiên có thể đưa bọn họ đều giao cho ta. Tượng Hùng Gia Số nói, lập tức khoát tay làm ra kết luận, cứ định như vậy, điểm này không thể sửa đổi, các ngươi có thể hào hào thương thảo xuống. Nếu cảm giác không thể nhận, vậy chúng ta đại khái có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Sau đó cuối cùng để cho ta dùng thực lực mà nói. Đây là không giảng lý, Tượng Hùng Gia Số hiển nhiên chính là muốn cưỡng bức của hắn nhóm lựa chọn lui bước. Mông Đô Cờ Lạc đám người tuy rằng tâm trung khí phẫn, nhưng xem chung quanh thú nhân chiến sĩ, sớm đã không có chiến đấu tin tưởng, bọn hắn không thể nề hà, cuối cùng chỉ có thể nhận kết quả này. Đương nhiên, trải qua một phen cò kẻ mặc cả, bọn hắn rốt cuộc vẫn là tranh thủ thêm 1000 hộ vệ, từng đại tù trưởng có thể giữ lại 2000 người hộ vệ đội. Tượng Hùng Gia Sổ cũng biết không có thể bức bách quá mức, bởi vậy liền đáp ứng. Rất nhanh, theo đặt thành đầu hàng điều kiện, toàn bộ chiến trường trên thú nhân binh lính bắt đầu bỏ vũ khí xuống, thuần theo nghe theo man tộc binh lính nhìn quản. Nhiều đến 7-8 vạn thú nhân bị phân tán trông coi, chờ đợi từng bước xử lý. Tới lúc này, Tượng Hùng Gia Sổ mới thật sự nhẹ nhàng thở ra, nhìn trước mắt người ta tấp nập, không chế trụ nổi trong lòng sinh ra một cỗ hào hùng. Đi vào thế giới này mấy năm, hắn cuối cùng từ hai bàn tay trắng đi tới hôm nay nông nỗi. Thống nhất man tộc lúc sau, lại hàng phục cả thú tộc. Có thể muốn gặp, khi hắn hoàn toàn chỉnh hợp thú tộc bộ là sau, thuộc hạ thực lực sẽ cấp tốc tăng trưởng. Rốt cục, hắn có ở trên phiến đại lục này cũng có quyền lên tiếng cơ hội. Xa xa, đại ma pháp sư Mọt Găng chờ người đang xem cuộc chiến tộc, sớm mà bắt đầu rút lui khỏi. Bọn hắn đem trở lại Nọt Tần Vương quốc, đem nơi này phát sinh hết thảy bẩm báo quốc vương Nọt Tần bảy theo Tượng Hùng Gia Sổ có khởi, nhân tộc tương lai cần không thể tránh khỏi cùng với giao tiếp. Cần sớm chỉ ứng đối rồi. Những người này tâm tình đều có chút trầm trọng, đến trước khi đi, đều cảm giác có chút khó tin. Bọn hắn cùng thú tộc ở biên cảnh giao chiến tranh đấu mấy trăm năm, tuy rằng mấy lần cấp thú tộc tạo thành bị thương nặng, nhưng đều không thể đem áp đảo. Không nghĩ tới một cái đã qua không chút nào thu hút man tộc, gần bằng vào chính là hơn 40 vạn tộc đông, đã đem mấy triệu thú tộc cấp hoàn toàn đánh bại. Vô luận trong lòng bọn họ nếu tác tưởng, đều không phải không thừa nhận, Tượng Hùng Gia Sổ năng lực vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Đây là một cái trời sinh anh hùng người tài, theo Tượng Hùng Gia Sổ có khởi, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Thậm chí nhân tộc đều còn không có làm tốt cùng với giao thiệp chuẩn bị. Mặc Găng không chỉ một lần thở dài, hắn rất sớm trước kia liền báo cho qua Nọt Tẩn Vương quốc cao tầng nhóm, làm cho bọn họ nhiều hơn chú ý man tộc. Nhưng bọn hắn đều có chút xem thường man tộc, tiến tới bỏ qua. Cũng bỏ lỡ ban đầu đem bóp chết ở này sinh trạng thái cơ hội, hiện tại là thời điểm làm cho người ta tộc đến thừa nhận sự sai lầm này hậu quả. Mặc Găng chẳng biết tại sao, luôn có một loại dự cảm, Tượng Hùng Gia Sổ sẽ làm Nọt Tẩn Vương quốc khắc cốt minh tâm. Trở về đi, hy vọng nơi này phát sinh hết thảy, có thể tỉnh ngủ vương quốc này quý tộc các lao ra. Biên cảnh nếu không có thể tiếp tục mặc kệ đi xuống, cần từ giờ trở đi quản khống chặt chẽ, khống chế hết thảy các loại vũ khí vật tư chạy vào thảo nguyên. Ngẫm lại đều đau răng, Nọt Tần Vương quốc chính là giao cho thú nhân 10 vạn người binh khí à, hiện tại không thể nghi ngờ đều tiện nghi cho ma tộc. Quy 2 chương 28, thống nhất thảo nguyên. Đại chiến cuối cùng kết thúc, vừa mới còn đánh sống đánh chết song phương cao tầng nhóm, giờ phút này đều tụ tập lại với nhau. Không giống với man tộc chư vị kỳ chủ cao hưng phấn chấn, hăng hái. Đầu hàng Mông Đô Cờ Lạc đám người, có chút xấu hổ. Bọn hắn thật sự còn không thể thích hướng chính mình giờ phút này thân phận, đã qua vẫn còn vì Mao Hích Tây Cách đầu hàng, cảm giác phẫn nộ cùng chơ chẽn, hiện tại tiếp tục đối mặt Mao Hích Tây Cách, bọn hắn lại có gì khác biệt? Trái lại người ta Mao Hích Tây Cách gọn gàng đầu hàng sau, nhận lấy Tượng Hùng Gia Sổ trọng dụng, không hề nghi ngờ, tương lai ở Tượng Hùng Khả Hãn thành lập mới đích man tộc cùng thú tộc thống nhất chính quyền sau, hắn sắp có được rất cao địa vị. Rốt cục về tới Thảo Nguyên, này tha thiết ước mơ mấy trăm năm địa phương, chư vị man tộc lão nhân, nhất là xa mạn nhóm cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nhìn thấy kia phì nhiêu tốt tươi mặt cỏ, thật giống như nhìn thấy con của mình, yêu thích không nỡ rời tay. Kế tiếp Tượng Hùng Gia Sổ ra bộ, phóng chư vị thú nhân đại tù trưởng đều tự trở về bộ lạc, chờ đợi hắn triệu hoán. Muốn nắm trong tay cả thú tộc, đầu tiên chính là muốn khống chế binh quyền. Bị bắt giữ toàn bộ thú nhân quân đội, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai xin vui lòng nhận cho, hắn mới sẽ không phóng này tán đi. Trải qua tiến một bước trình hợp, chọn lựa tinh nhuệ nhất chiến sĩ, thú tộc Bát Kỳ rốt cục có thể thành lập hoàn thành. Man tộc Bát Kỳ, thú tộc Bát Kỳ, này như thế nào thuộc hạ trọng yếu nhất lực lượng. Trải qua cùng thú tộc chư vị lớn nhỏ tù trường nhóm thương thảo, cuối cùng Tượng Hùng Gia Sổ ra lệnh cho bọn họ từng bộ lạc tù trường, đều muốn tuyển chọn chính mình kiệt xuất nhất con nối dõi, sau đó nhường kỳ gia nhập bên cạnh mình khiếp tiết đội. Thứ nhất đây là một loại quan vinh, thứ hai là phát ra nổi con tin tác dụng. Hơn nữa gia nhập khiếp tiết đội sau, bọn hắn chỉ cần biểu hiện vĩ đại, ngày sau lên chức cũng thì có cam đoan. Tượng Hùng Gia Sổ rất rõ ràng nói cho mọi người, hắn đem đối man tộc cùng thú tộc đối xử bình đẳng, gì vĩ đại đích nhân tài, tương lai đều có độc bá một phương, trở thành đại tướng cơ hội. Cho dù là tối hèn mọn mục nô, chỉ cần biểu hiện tốt, cũng không phải không thể vượt trội. Điểm này trên, Đan Tăng Đa Cắt chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, hắn vốn là một người bình thường mục nô, hiện tại thành Tượng Hùng Gia Sổ thuộc hạ không thể thiếu, nằm trong tay đếm lấy 10 vạn kế dê bỏ súc vật, quyền lợi lớn đích dọa người. Thú nhân đại tù trưởng nhóm đã muốn đầu hàng, tự nhiên sẽ không ở loại chuyện này trên lại đi phản đối. Sôi nổi tỏ vẻ sau khi trở về sẽ lập tức đem chính mình ưu tú nhất đứa con phải tới. Mà này thông thường thú tộc các chiến sĩ biết được Tượng Hùng Gia Sổ đối đãi mọi người đối xử bình đẳng sau cũng đều thấy được hy vọng. Chỉ cần bọn hắn có năng lực, chẳng sợ xuất thân không tốt, cũng không phải là không có cơ hội kiêu ngạo đem. Mấy triệu thú tộc hiển nhiên không có khả năng chỉ thành lập 8 trích kỳ đội. Tượng Hùng Gia Sổ lại từ mỗi cái bộ lạc bắt đầu triệu tập binh lính, thành lập nhị tuyến bộ đội. Này đó bộ đội nhiều đến 10 vạn người, thường ngày huấn luyện hoàn toàn đối chiếu tinh nhuệ Bắc Kỳ. chỉ cần biểu hiện vĩ đại cũng có thể thăng nhập bát kỳ tinh luyện quân. Cả xuân hạ, tượng hùng giả sô đều ở làm chuyện này, vội sức đầu mẹ chán, nhưng cũng biết đây là mấu chốt nhất, không thể nối trễ. Chỉ có hoàn toàn bắt được binh quyền, mới tính là chân chính nắm trong tay thú nhân tộc đàn. Theo thời gian trôi qua, tượng hùng giả sô từng điểm cướp lấy thú tộc quân đội lực lượng. Nay đại tù trưởng nhóm cho dù ban đầu có chút đều tự tâm tư, nhưng chính bọn nó đã bị phân hóa. Mao ích tây cách, mãn đô lạp đồ đám người, xem như đối tượng hùng giả sô khăng khăng một mực, những người còn lại đã muốn không ra trò chống gì. Hơn nữa cũng không dám có ngọn, nếu không ai biết có thể hay không bị hoàn toàn chèn ép dụng. Tựa như Mao ích tây cách hai cái con trai cả. Lúc trước nghe nói Mao ích tây cách đầu hàng man tộc sau, bọn hắn tranh giành quyền lợi, thậm chí chém giết lẫn nhau. Theo man tộc đánh bại thú tộc, Ma Sĩ Bợt cùng Ô Âm Bợt rốt cục ý thức được đại sự không ổn, khóc hào lên tìm được rồi Mao ích tây cách, quỳ rạp xuống phụ thân dưới chân, khẩn cầu tha thứ. Mao ích tây cách đã sớm đối hai tên khốn kiếp kia thất vọng, hung hăng một phen trách mắng tức giận mắng, sau đó bẩm báo tượng hùng giả sổ sau, hoàn toàn đem quyền lợi của bọn hắn cướp đoạt, chỉ cho bọn hắn lưu lại rất ít một chút dê bỏ tài sản. Mà từ đầu đến cuối nghe lời con thứ ba đồ môn bảy ớt, lại cười đến cuối cùng, trở thành bạch hổ bộ lạc người thừa kế duy nhất. Tượng hùng giả sổ còn yêu cầu hạng nhất quyền lợi, tuy rằng hắn hứa hẹn sẽ không can thiệp thú tộc bộ lạc nội chính, nhưng có một chút hắn tuyên bố, gì đại tù trưởng lựa chọn người thừa kế thời gian, đều cần đạt được đồng ý của hắn. Nói cách khác không có công nhận của hắn, đại tù trưởng nhóm tự tiện xác lập người thừa kế đều là trái pháp luật. Thú tộc mỗi cái bộ lạc tù trưởng nhóm tối con em kiệt xuất đều gia nhập hắn khiếp tiết đội, đi theo bên cạnh hắn, hắn sẽ đem phục tùng, dạy này trung tâm. Sau đó đợi ngày sau lại đem này thả lại đều tự bộ lạc tiếp quản quyền to, vô hình trung tượng hùng giả sổ liền nắm trong tay thú tộc hết thảy. Điểm này ai nấy đều thấy được, nhưng không cách nào phản bác. Đây là tượng hùng giả sổ trần trụi dương lưu, thú nhân đại tù trưởng nhóm theo ban đầu đầu hàng sau, liền như vậy từng điểm bị tượng hùng giả sổ dùng phương thức này cướp đoạt lực ảnh hưởng cùng quyền lợi. Cuối cùng có một ngày, làm lão nhân lui ra, tân đích thanh niên cất nhắc lên, hắn cũng hoàn thành xong đối cả thú nhân tộc đàn thống hợp. Tại phía xa đổ luân cánh đồng hoang vu trên kim trướng hắn đỉnh, rốt cục bắt đầu hàng loạt rời. Man tộc phải rời khỏi cằn cỗi cánh đồng hoang vu, chính thức bước vào thảo nguyên. Đương nhiên, Cố Hương cũng không phải cứ như vậy từ bỏ, vẫn là lưu lại một chi bộ đội, hàng năm trú đóng ở cổ các đặc khe sâu. Hơn nữa đổ luân cánh đồng hoang vu tuy rằng ngàn loại không tốt, lại là phi thường thích hợp rèn luyện huấn luyện quân đội nơi. Ngày sau hàng năm đều cũng đem một bộ phận quân đội kéo qua đi huấn luyện, hiệu quả cũng phải tốt hơn nhiều. Mao ích tây cách chờ thú nhân tù trưởng nhóm, cho dù ở tượng hùng giả sô bận rộn sức đầu mẹ chán thời gian, như cũng để van cầu thấy hắn một lần. Bọn hắn đưa ra thỉnh cầu, lệnh tượng hùng giả sô dở khóc dở cười, đồng thời lại có đó lòng còn sợ hãi. Nguyên lai, các thú nhân vẫn là cảm giác cùng khả hãn không đủ chặt chẽ, tuyên bố nếu hắn muốn làm thú vật tộc cùng man tộc cộng đồng khả hãn, vậy cần đối xử bình đẳng. Phải có thu tộc nữ tử, tràn ngập ở tượng hùng giả sô sau. Cung. Vì thế, Mao ích tây cách đám người ý đặc biệt ở cả thú tộc tiến hành rồi một lần tổng tuyển cử đẹp, chọn lựa ra 10 tên mỹ mạo thú tộc nữ tử, chuẩn bị cần hiến cho tượng hùng khả hãn. Tượng hùng giả sô hoảng sợ, nhìn xem này ra màu lục, xấu xí thú nhân nam nhân, hắn cũng đã nhìn không tốt thú nhân nữ tử bộ dáng. Căn bản đi vắng hắn quan niệm thẩm mỹ hàng ngũ, nếu mỗi ngày đối diện với mấy cái này thú tộc nữ tử, hắn sợ phải làm ác ngộng. Tận khả năng dùng giọng ôn hòa từ chối khéo, nhưng thú nhân đại tù trưởng nhóm lần này phi thường kiên trì, bất kể như thế nào cần tượng hùng giả sô nhận. Vì thế bọn hắn thậm chí nhiều mặt du thuyết phục man tộc kỳ chủ nhóm, cũng đều tới khuyên giải thích tượng hùng khả hãn, để cho hắn vì hai đại tộc quần đại cục, không cần phải thác. 10 thú tộc mỹ nữ tặng đã tới, hình dạng của các nàng lệnh tượng hùng giả sô thật to nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cũng là màu xanh biết da thịt, nhưng này đó thú tộc nữ tử thật là phi thường vẻ đẹp, thậm chí để cho hắn nhớ tới xem report của cờ giáp điện ảnh, bên trong những thú nhân kia nữ tử. Biết không thể cự tuyệt, hắn chỉ tốt nhận xuống dưới, nhưng là hạ quyết tâm, đem này đó thú tộc nữ tử đưa cho Lãng Đa Nhã các nàng, chỉ làm thị nữ của các nàng cũng tốt. Nói lên này đó nữ nhân của mình, gần nhất liên tiếp đại chiến, đã muốn hơn phân nửa năm không có cùng các nàng gặp mặt, nói vậy lần này theo kim chướng hãn đỉnh di chuyển, các nàng cũng đem đi theo đang lại đây. Quy 2 chương 29, nhu đồ bí mật ám sát. Man tộc cường thế và ở Thảo Nguyên, cũng biểu thị chính thức quật khởi. Làm một găng đám người trở về Nọt Tờn Vương quốc, mang về tin tức này sau, Vương quốc quý tộc nhóm lần đầu tiên coi trọng. Nọt Tờn 7 có chút hối hận, lúc hắn sơn nên đứng vững áp lực, phái binh trợ giúp thú tộc đối kháng man tộc, nhưng bây giờ nói gì cũng đã trưởng, thú tộc số bách vạn chi chúng, khuất phục ở tại hơn 10 vạn người man tộc dưới trướng. Nghĩ như thế nào đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có một chút có thể xác nhận, man tộc tượng hùng giả sổ cực kỳ có xâm lược tính, hắn tuyệt đối sẽ không an ổn cùng nhân tộc ở chung. Đến tột cùng làm như thế nào đối đãi chuyện này, Vương đình trong hội nghị, các đại thần loạn thành một đoàn. Thân thể to lớn chia làm hai phái, nhất phái người cường thế, đề nghị lập tức hướng biên cảnh phái chú quân đội hùng hậu, thậm chí nếu có thể xuất binh thảo nguyên, đem man tộc bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Nhưng một phái khác lại chủ hòa, bọn hắn tuyên bố man tộc có thể gần bằng vào hơn 10 vạn tộc đông, liền áp đảo mấy triệu người thú tộc, lực chiến đấu của bọn hắn có thể nói khủng bố. Vương quốc muốn xâm lấn thảo nguyên, cùng với nó giao chiến, quả thực là tự tìm đường chết. Còn không bằng phái ra sứ giả cùng man tộc tiếp xúc, có lẽ có thể cùng với ký kết hòa ước, sống chung hòa bình. Nọt Tờn 7 nhức đầu không thôi, hắn cũng không có cái gì đối sách. Tuy rằng vương quốc của mình được xưng ủng có vài chục vạn quân đội, nhưng phần lớn binh mã đều chấn giữ ở một ít trọng yếu khu, không có khả năng toàn bộ tụ họp lại đi đối phó trên thảo nguyên man tộc. Huống hồ ở Nọt Tờn 7 trong lòng, uy hiếp lớn nhất cho tới bây giờ cũng không phải trên thảo nguyên chủng tộc, mà là cùng là nhân tộc quốc gia khác. Vương quốc cùng Ferdinand công tước là chủ hòa, hắn nói, "Bệ hạ, chúng ta Nọt Tờn vương quốc tình cảnh đã muốn phi thường bất lợi, nam bộ cùng phía đông đều phải phòng bị người khác tộc quốc độ, nếu dễ dàng cùng man tộc là địch, vương quốc tài chính căn bản chống đỡ không được. Bởi vậy ta đề nghị, phái ra sứ giả đi thảo nguyên, hướng man tộc tượng hùng giả sổ tiếp xúc, chúc mừng hắn thống nhất Thảo Nguyên, đồng thời tận lực cùng hắn ký kết điều ước, bảo trì Bắc Bộ biên cảnh hòa bình. Cung đại nhân, ngươi không biết là như vậy quá mức yếu thế đến sao? Theo man tộc nhiều lần biểu hiện đến xem, bọn hắn liền là một đám sói đói, coi như tạm thời bọn họ là thống hợp Thảo Nguyên thế lực khắp nơi, sẽ đáp ứng cùng chúng ta sống chung hòa bình, nhưng mà một khi làm cho bọn họ lấy lại hơi, ngươi cho rằng man tộc liền gặp so với thú tộc lại càng dễ đối phó. Cánh đồng hoang vu trên chủng tộc đều là ăn thịt người dã thú, bọn hắn đã sớm ngấp nghé chúng ta nhân tộc rồi rào, sớm muộn gì sẽ xâm lược chúng ta biên cảnh. Vưu Giáo tướng quân là kiên trì chủ chiến, phản bác. Vưu Giáo tướng quân, ta biết các ngươi quân nhân muốn chiến đấu, khát vọng quân công, nhưng là cần lo lắng vương quốc tài chính có thể hay không chống đỡ ngủ ở. Ferdinand công tức trầm giọng nói, chúng ta phía đông là tử địch Nienssen vương quốc, nơi đó biên cảnh cần hàng năm đóng quân quân đội hùng hậu. Phía nam mặc dù không có áp lực quá lớn, nhưng đối mặt là tự do thành liên bang minh, nơi đó thế lực khắp nơi hỗn loạn, buôn lậu hung hăng ngang ngược, cũng cần có đại quân áp đảo biên cảnh. Gần này hai nơi liền tiêu hao vương quốc phần lớn tiền vốn, căn bản lấy không ra nhiều tiền hơn đến thành lập quân đội đi cùng man tộc giao chiến. Nếu ngươi có biện pháp một lần nữa mở tài lộ, ta đây thật là có thể ủng hộ ngươi chủ trương. Ha ha, chúng ta quân nhân cứ chiến đấu, tài chính chuyện tình là các ngươi những đại thần này chuyện tình, nếu cái này cũng cần cho chúng ta đến lo lắng, vương quốc nuôi nhiều như vậy quan chức làm cái gì? Vu do cười lạnh một tiếng, hắn và Ferdinand cho tới bây giờ cũng không hòa, bởi vậy cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Tốt lắm, không cần cãi vã. Tạm thời cứ như vậy đi, xem trước một chút man tộc phản ứng nói sau, nhưng biên cảnh cần chặt chẽ theo dõi, tùy thời bảo trì cảnh giác. Điểm này, liền do Vu do tướng quân đến phụ trách. Norton 7 nhức đầu cắt đứt bọn họ khắc khẩu, tối rồi nói ra. Quốc vương ba phải, các đại thần đành phải phục tòng mệnh lệnh. Chờ chiêu hội tán đi, Norton 7 ý đặc biệt để lại một găng đại ma pháp sư. Một găng các hạ, ngươi tận mắt qua man tộc chiến đấu, ngươi cho là chúng ta nên thế nào đối đợi bọn hắn đây? Một găng suy tính hồi lâu, trầm giọng nói, dựa theo ý nguyện của ta, ta là ủng hộ Vu do tướng quân quyết định. Nhưng Ferdinand cùng suy tính sự tình cũng là chúng ta cần đối mặt vấn đề khó khăn, bởi vậy ta cũng không có biện pháp gì tốt. Chứng kiến quốc vương lộ ra thần sắc thất vọng, Mặc Găng đột nhiên hạ giọng, nói: "Bất quá ta nhưng thật ra có một không thói quen đề nghị." "Nga?" Mặc Găng ngươi nói nghe một chút. Mặc Găng nói: "Căn cứ ta ở trên chiến trường một phen quan sát, ở cả cùng thú tộc quá trình chiến đấu chung, ta hiện tượng hùng dã sổ đối quân đội của mình có được vô cùng lực ảnh hưởng. Dưới tay hắn những người đó, hoàn toàn nghe theo hắn hiệu lệnh chỉ huy, điểm này có thể biểu hiện uy vọng của hắn cùng trưởng công lực, nhưng là đồng thời tỏ rõ một vấn đề, tượng hùng dã sổ đối man tộc quá trọng yếu, hắn cơ hồ là lấy lực lượng một người thống hợp cả bộ tộc. Nói cách khác, một khi man tộc mất đi chỉ huy của hắn, này sức chiến đấu cùng lực ảnh hưởng lập tức muốn đại đả chết khấu. Một găng ma pháp sư, ngươi là ý là?" Norton 7 nghe hiểu một găng trong lời nói hàm ý, hắn không thể không thận trọng lên. Không hề nghi ngờ, một găng là ở đề nghị, nếu có thể, liền âm thầm phái người đem tượng hùng giả sổ ám sát dụng. Loại thủ pháp này trước kia cũng không phải phản đối thú nhân sử dụng qua, đã qua có rất nhiều thú tộc nhân vật anh hùng, cấp vương quốc biên giới tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng sau lại cũng không chạy khỏi được phái ra cao thủ ám sát. Đối với man tộc cùng thú tộc như vậy chú ý cá nhân vũ dũng tộc đàn mà nói, nhất anh hùng chết, đôi khi tạo thành lực ảnh hưởng cùng tổn thất, thậm chí so với một hồi đại chiến càng thêm nghiêm trọng. Ngươi cho rằng có nhiều hơn khả năng? Mặc găng lắc đầu, lộ ra cười khổ, rất khó, tượng hùng giả sổ cá nhân đích sức chiến đấu đã muốn phi thường cường đại, thậm chí nói hắn là man tộc cùng thú tộc đệ nhất dũng sĩ đều không đủ. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một đầu bị mông cự thú, cho dù hiện tại chính là hổ con, này sức chiến đấu cũng có thể so với một vị thiên không kỵ sĩ. Bởi vậy nếu quả thật cần hành động, chúng ta ít nhất phải phái ra thánh kỵ sĩ hoặc pháp thánh cao thủ như thế, mới có thể có cơ hội đem ám sát. Thánh kỵ sĩ là so với thiên không kỵ sĩ còn muốn cao một cấp đấu khí chiến sĩ, vốn là nhân tộc chân chính đỉnh chiến lược. Đến nỗi pháp thánh, lại càng có thể nói cấp chiến lược cái khác tồn tại. Norton Vương quốc tuy rằng cũng được xưng cường quốc, nhưng cả vương quốc cũng không có một người nào, không có một cái nào thánh kỵ sĩ cùng pháp thánh, nếu cần phái ra nhân vật như vậy muốn làm ám sát, chỉ có thể đi đó đại đế quốc, hoặc là thần thánh giáo đỉnh quốc số tiền lớn mời. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể thỉnh động, dù sao Norton Vương quốc đối với cả trung thổ nhân tộc thế giới, chỉ có thể coi là xa xôi quốc độ, còn bất nhập lưu. Bệ hạ, bản thân ta là có biện pháp mời được thánh kỵ sĩ, nhưng cần chúng ta trả giá rất lớn giá phải trả. Mặc găng nghĩ, nói, ở được xưng lính đánh thuê chi thành, ngài sợ tự do thành bang, còn có một vị có được thánh kỵ sĩ thực lực lính đánh thuê chi vương, nếu trả giá 10 vạn kim tệ nói, mới có thể mời được hắn xuất thủ. 10 vạn tiền vàng A, Norton 7 ngâm lại đều cảm giác thì đau. Nhưng đối với còn hơn động đại quân tác chiến, sợ phải bỏ ra tiền vốn càng thêm cần khủng bố, bởi vậy so sánh ra, coi như lợi ích thực tế. Được rồi, người trước tiên đi ngài sợ tự do thành bang đi một chuyến, nhìn xem vị kia lính đánh thuê chi vương có thể đáp ứng hay không chúng ta mời. Norton 7 nghĩ, không có làm cuối cùng quyết định, mà là trước hết để cho Mọt Găng đi tiếp xúc lính đánh thuê chi vương nhìn xem. Đồng thời hắn cũng muốn phái ra sứ giả đi Thảo Nguyên, vô luận có không cùng man tộc ký kết hòa ước, đều cần có một cái tư thế ở đằng kia. Quy 2 chương 30, Kim Trướng Hắc Quốc. Tượng Hùng Giả Sổ cũng không biết Norton Vương quốc người đã bắt đầu mưu đồ bí mật đối phó hắn, hắn giờ phút này đang nên tiếp các nữ nhân đến. Phân biệt hơn phân nửa năm, liên tiếp mấy trận đại chiến, cho dù là Tượng Hùng Giả Sổ cũng cảm thấy mỏi mệt. Nhu Thuận Kim ba chất mã, Ôn Nhu Hướng ba mạch đóa, quyến rũ Lãng Đa Nhã cùng người nhắc gan, luôn làm cho người ta một loại cần a hộ xung động cống giác khúc chân, đều làm Tượng Hùng Giả Sổ mang trong lòng khoái khoái. Nhưng là các nữ nhân ở vượt qua ban đầu gặp lại vui mừng sau, lại một đám không để cho hắn sắc mặt tốt, bởi vì các nàng thấy được 10 thú tộc nữ tử lưu tại hắn lâm thời hãn trướng nội. Hơn nữa này đó thú tộc nữ nhân một cái so với một cái khỏe đẹp sặc sỡ, làm nàng nhóm lập tức sinh lòng để ý. Kim Ba Trác Mã thậm chí nổi giận đùng đùng, "Giải A Sô đại ca, ngươi có phải hay không đều phải quên ta nhóm dặn gì, xem ra ngươi cũng bị này đó thú tộc hồ ly tinh cấp mê hoặc." Tượng Hùng Dạ Sổ cười trà sát cạo kim ba chắc mã cái mũi, tương chiều nói, nói bữa, ta nhưng lấy cam đoan, ta cũng không có động các nàng một đầu ngón tay, là này thú tộc đại tù trưởng không phải cần đưa cho ta. Nếu ta không cần, bọn hắn thậm chí nói sẽ ảnh hưởng man tộc cùng thú tộc đoàn kết, ta không có cách nào, đành phải để lại. Nhưng là đây không phải chờ các ngươi lại đây sao? Như vậy, này đó thú tộc cô gái đều giao cho các ngươi, thì cho ngươi nhóm làm thị nữ, như vậy hài lòng chưa? Nghe được Tượng Hùng Dạ Sổ nói như vậy, Kim Ba Chắc Mã mới hơi chút vừa lòng một chút, nhưng vẫn nhưng cảnh giác nhìn thấy những thu nhân kia nữ tử, thử, ta mới không cần cái gì thị nữ, Dạ Sổ đại ca vẫn là nghĩ biện pháp đem các nàng đưa trở về đi. Đưa trở về? Làm sao có thể? Tượng Hùng Dạ Sổ lắc đầu, hắn biết này đó thú tộc nữ tử đều là này đại tù trưởng nhóm nữ nhân hoặc thân thuộc, cũng là đại tù trưởng nhóm cùng hắn bảo trì quan hệ một loại cam đoan. Nếu hắn thật sự tặng đi, sợ đại tù trưởng nhóm trước cần không yên bất an. Hiện tại hết thể lấy ổn định là việc chính, hắn không thể làm như vậy. Lãng Đa Nhã nhưng thật ra thực hiểu biết Tượng Hùng Dạ Sổ khổ chung, mỉm cười, khuyên giải ở Kim Ba Chắc Mã, đối Tượng Hùng Dạ Sổ nói, Dạ Sổ, này đó cô gái liền ở lại bên cạnh ngươi đi, nếu ngươi coi trọng người nào, cũng có thể lưu lại hầu hạ. Ta biết ngươi có ý nghĩ của chính mình, không cần cho chúng ta lo lắng nhiều lắm. Cảm kích nhìn Lãng Đa Nhã liếc mắt một cái, nữ nhân này vẫn là thực thông minh, có thể nhìn ra nỗi khổ tâm riêng của hắn. Nghĩ nghĩ, mới đúng này thú tộc cô bé nói, nếu Lãng Đa Nhã nữ chủ nhân nói như vậy, các ngươi liền lưu lại đi. Nhưng nhớ kỹ cần phục tùng lời của các nàng, không để cho ta biết các ngươi có bất kỳ bất kính, nếu không cũng không phải là đem bọn ngươi đuổi đi đơn giản như vậy. Thú tộc các cô gái ở đến thời gian, liền trải qua đều tự phụ huynh một phen báo cho, biết trên người mình nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Đương nhiên, nếu có thể, các nàng hay là muốn hướng Tượng Hùng Dạ Sổ tranh thủ tình cảm. Đối cho mỹ mạo của mình, các cô gái thực có tự tin. Một đám ôn nhu không người xác nhận, sau đó Tượng Hùng Dạ Sổ sẽ đem trong sự tình giao cho Lãng Đa Nhã các nàng, chính mình không hề nhiều quản. Gần nhất đều ở cùng bọn thủ hạ thương thảo về cấu xây dạng gì chính quyền vấn đề, hiển nhiên hai cái tộc đàn thống hợp sau, cái loại này rất lại phía sau bộ lạc hình thức, đã muốn không thích hợp. Bởi vậy Tượng Hùng Dạ Sổ cảm giác là thời điểm thành lập thuộc về mình vương quốc. Ứng nên tên gọi là gì vậy? Hắn nghĩ tới Mông Cổ Kim Trướng Hán Quốc, hẳn là phi thường thích hợp của mình. Đề nghị của hắn đã lấy được mọi người đồng ý, tất cả mọi người có chút hưng phấn, dù sao vô luận là man tộc vẫn là thú tộc, còn chưa từng có xây dựng qua thuộc về mình quốc độ. Mà hôm nay, tất cả chuyện này muốn ở trong tay bọn họ thành sự thật. Cho tới bây giờ xây dựng một quốc gia đều là phức tạp nhất dường dà. Tượng Hùng Dạ Sổ vắt hết óc, kết hợp trên địa cầu này du mục tộc người chính quyền hình thức, còn có người tộc bên kia chế độ phong kiến, dựa theo ý nguyện của mình, nhất nhất tìm cách lên. Thứ không tới có, chỉ có thể vớt tảng đá qua sông. Cả mùa thu, hắn đều đang bận rộn chuyện này, cuối cùng đang lúc mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, cuối cùng đại thể có kế hoạch. Hắn là kim tướng Hán Quốc đại hãn, có được toàn bộ quân chính quyền to. Sau đó đệ đệ của mình Tượng Hùng Nạp Giờ bị ủy thác trọng trách, tại chính mình không có con nối dõi điều kiện tiên quyết, có được quyền thừa kế. Đương nhiên, ngày sau chờ hắn sinh nhi đồng, con hắn nhóm mới là đệ nhất thuận vị kế thừa nhân tuyển. Man tộc huyết mạch Sa Mạn cùng thú tộc thú hồn Sa Mạn đã thống nhất cùng một chỗ, trở thành Sa Mạn trưởng lão đoàn. Bọn hắn sẽ là trưởng quản cả Hán Quốc hiến tế cùng nuôi cấy huyết mạch chiến sĩ cơ cấu, quyền lợi không nhỏ, nhưng là bị Tượng Hùng Dạ Sổ hạn chế, không cho phép bọn hắn nhúng tay quân chính quyền lợi. Lấy man tộc Bát Kỳ cùng thú tộc Bát Kỳ là việc chính, xây dựng thuộc loại kim chướng Hán Quốc quân đội. Tông Mã Ưng Chân cùng thứ nhân Cống Mộc trừ bỏ như cũng đều tự nắm trong tay một cái kỳ đội ở ngoài, bị Tượng Hùng Dạ Sổ ủy thác trọng trách, trừ hắn ra, bọn hắn có được thống soái đại quân cùng địch nhân giao chiến quyền lợi. Ngoài hắn ra kỳ chủ nhóm, nhưng thật ra vẫn chưa có điều sửa đổi, như cũ thống soái thuộc về mình kỳ đội. Nhưng trừ bỏ hộ vệ của hắn khiếp tiết đội, vẫn đang do sổ rèn cảm hoặc nắm giữ ở ngoài, hắn còn ý đặc biệt đem nam tạp tài nhượng để bạn, thành lập một chi đặc thù bộ đội, nhường thú nhân ản giữ phụ tá hắn. Kế tiếp tuy rằng lấy ổn định là việc chính, nhưng cũng cần bắt đầu chú ý nhân tộc bên kia cử động. Nam tạp tài nhượng cùng ản giữ xây dựng chi đội kia ngũ, sẽ trưởng quản tình báo thu thập, cùng biên cảnh thẩm thấu. Trừ bỏ man tộc chư vị kỳ chủ ở ngoài, tân xây dựng thú tộc Bắc Kỳ, cũng đều tự chọn lựa tân kỳ chủ, bọn hắn toàn bộ do Tượng Hùng Đập Giờ phụ trách thống lĩnh, do Mãn Đô Lạp Đồ phụ tá. Cứ như vậy, vô luận là man tộc vẫn là thú tộc binh quyền, đều bị Tượng Hùng Dạ Sổ hai huynh đệ chặt chẽ bắt lấy. Đến nỗi Mao Hích Tây Cách đám người, cùng Sô Rèn Rôn đục cùng nhau, phụ trách Hán Quốc việc chính trị. Nay đại tù trưởng nhóm, cũng bị Tượng Hùng Dạ Sổ bổ nhiệm thích hợp chức vị, hơn nữa cần bọn hắn rời đi bộ lạc của mình, đến kim trướng Hán đỉnh nhậm chức. Cứ như vậy đưa bọn họ toàn bộ giữ ở bên người, cũng giảm bớt một vài không song nhân tố. Đại tù trưởng nhóm tuy rằng trong lòng không vui, nhưng cũng biết phản đối không có hiệu quả, chỉ có thể lựa chọn nhận. Một phen bận rộn, cuối cùng là gặp được một chút kim trướng Hán Quốc không hoàn thành. Tượng Hùng Dạ Sổ chọn lựa nhất ngày, chuẩn bị ngày nào đó chính thức tuyên bố kiến quốc. Cũng nhưng vào lúc này, Nọt Tần Vương quốc sứ giả rốt cục tiến đến, thỉnh cầu gặp mặt Tượng Hùng Khả Hãn. Tới người là Nọt Tần Vương quốc tình báo đại thần Lạm Bất Bá Tước, hắn làm tình báo thủ lãnh, tự mình tiến đến, tự nhiên có mục đích của chính mình. Ven đường đi tới, chứng kiến man tộc cùng thú tộc ở Trung Hoa thuận, cũng không có trong tưởng tượng hỗn loạn cùng bất hòa. Thậm chí trên mặt tất cả mọi người đều mang nào đó chờ mong, là hắn biết Tượng Hùng Dạ Sổ đã muốn hoàn toàn nắm trong tay kết thúc mặt. Nhìn không được thở dài trong lòng, lúc trước hắn cũng là nhìn sai rồi, như thế nào đều không nghĩ tới chính là man tộc sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Đáng tiếc không có đa hối hận mua trên, hắn chỉ có thể tận khả năng quan sát trên thảo nguyên nhất cử nhất động, hướng quốc vương bẩm báo tình huống. Tượng Hùng Khả Hãn, ta mang đến chúng ta quốc vương Nọt Tần bảy bệ hạ thiện ý, hướng ngài tỏ vẻ chúc mừng. Chúc mừng ngài thống nhất thảo nguyên, trở thành thú tộc cùng man tộc cộng đồng vương. Lạm Bất gặp được Tượng Hùng Dạ Sổ, cung kính hành lễ. Vị này sứ giả các hạ, thực là thật không ngờ Nọt Tần vương quốc sẽ phái người đến chúng ta thảo nguyên nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhưỡng. Chẳng lẽ các ngươi cũng nghe nói chúng ta cần kiến quốc tin tức, bởi vậy y đặc biệt đến xem lễ sao? Tượng hùng giả sổ cười hỏi. Lạm Bật sửng sốt, hắn còn thật không biết man tộc cần kiến quốc. Quy 2 chương 31, Lạm Bật hiểu biết. Trên đại thảo nguyên kim chướng hắn đỉnh, nơi nơi tràn đầy ngày hội không khí, mỗi một cái man tộc cùng thú tộc dân chăn nuôi đều vui vẻ phấn khởi trò chuyện với nhau, đàm luận sắp sửa kiến quốc tin tức. Ngày mai muốn cử hành thịnh đại nghi thức, Tượng hùng khả hãn sẽ tuyên bố kiến quốc, cũng lại trở thành kim chướng Hán quốc vị trí đầu não đại hãn. Toàn bộ có điểm thân phận địa vị người cũng đã chạy tới kim chướng hắn đỉnh, chờ đợi ngày mai đến. Lạm Bật bá tước làm duy nhất nhân tộc sứ giả, cũng được thỉnh mời tham dự trận này thịnh hội. Dù thế nào đi nữa hắn này đến trừ bỏ hướng Tượng hùng giả sổ chúc ở ngoài, còn mang theo quan sát man tộc nhiệm vụ, bởi vậy vui vẻ nhận lời mời. Theo bình thường nhất dân chăn nuôi trên người, đều có thể nhìn ra được cả trên thảo nguyên, đều lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Hoàn toàn bất đồng với đã qua thú tộc thống trị thảo nguyên thời gian, cái loại này trầm thấp không khí. Tượng hùng giả sổ là một người kiệt, hắn làm cho cả thảo nguyên tộc người cảm giác không giống nhau. Nghe nói quốc vương cùng Mọt Găng đại ma pháp sư mật đàm một lần, sau đó Mọt Găng rồi rời đi vương quốc, ai cũng không biết hắn đi nơi nào đâu. Nhưng chỉ quốc vương Tâm Phúc cùng tình báo đại thần, Lạm Bật có thể đoán được Mọt Găng muốn đi làm cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng cho rằng muốn tan rã man tộc cùng thú tộc thống nhất, biện pháp tốt nhất chính là giết chết Tượng hùng giả Aso. Nhưng trải qua bước đầu tiếp xúc sau, hắn cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác làm như vậy thực bi quan. Tượng hùng giả Aso không phải tốt như vậy giết, xem hắn bên người đều tụ tập những người nào, vô luận là này kỳ chủ đại tướng, vẫn là đầu kia khủng bố bị mông cự thú, đều trương thị lên Tượng hùng giả Aso thực lực khủng bố. Hơn nữa Lạm Bật còn chú ý tới Bạch Tinh Linh bộ tộc thân ảnh, này bị hỏa diễm cự long nguyền rủa chủng tộc, lại có thể đầu phục Tượng hùng giả Aso, còn đã lấy được tín nhiệm của hắn. Chẳng lẽ Tượng hùng giả Aso không biết đắc tội hỏa diễm cự long giật nạ hậu quả sao? Nếu hắn biết, còn đáp ứng tiếp nhận Bạch Tinh Linh bộ tộc, vậy đã nói rõ hắn đối thực lực của chính mình có vô cùng tự tin. Nếu như ngay cả hỏa diễm cự long đều không ý kỵ, như vậy cho dù Mọt Găng tìm tới cường đại ám sát giả, cũng chưa chắc có thể thương tổn được Tượng hùng giả Aso. Đã qua đối với thảo nguyên người man dợ, nhân tộc là mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì là nhân tộc chẳng những ở vũ khí trên có được thiên nhiên ưu thế, càng vả lại nhân tộc còn có được thành kiến chế cung tiễn thủ bộ đội, có thể cấp không có công kích từ xa quân đội người man dợ lấy bị thương nặng. Nhưng chiếm được Bạch Tinh Linh bộ tộc cùng hộ sau, có thể muốn gặp man tộc đem rất nhanh sẽ có được thuộc về mình cung tiễn thủ. Hơn nữa bọn hắn cơ hồ toàn bộ thanh nhất sắc kỵ binh, một khi cung tiễn thủ bộ đội huấn luyện thành hình, sẽ làm cho người ta tộc tạo thành trọng đại uy hiếp. Lạm Bật nhớ kỹ điểm này, sẽ bẩm báo quốc vương, còn thật sự đối đãi. Lại có chính là man tộc cùng thú tộc chủng tộc thiên phú vấn đề, cũng không biết Tượng hùng giả sổ đến tột cùng dùng thần bí gì thủ đoạn, đã qua vô luận là man tộc huyết mạch chiến sĩ, vẫn là thú tộc thú hồn chiến sĩ, đều có thể nói lông phượng và sừng lân, rất thưa thớt. Nhưng ở đi vào thảo nguyên sau, Lạm Bật chính mắt thấy này cái gọi là khiếp tiết đội tinh nhuệ huấn luyện. Chứng kiến động một tí hàng trăm hàng ngàn người, một đám bùng nổ huyết mạch lực, sức chiến đấu bạo tăng mấy lần, hắn cũng cảm giác một trận hết hồn. Không hề nghi ngờ, này đó khiếp tiết đội vốn là chân chính tinh nhuệ, thậm chí so với gì một chi nhân tộc bộ đội đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đoán nghe, đều biểu hiện đã qua người man dợ, đang ở gia tốc thủy biến, bắt đầu trở thành một chi chân chính thực lực cường đại, có thể thật sự rõ ràng cấp nọt tẩn vương quốc mang đến thật lớn uy hiếp. Lạm Bật nhớ kỹ rất nhiều, cuối cùng thậm chí có đó bi quan, cho dù nọt tẩn vương quốc quân đội như cũ so với bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng loại ưu thế này đã muốn càng ngày càng không rõ ràng. Thậm chí nọt tẩn vương quốc còn có này uy hiếp của hắn tồn tại, căn bản không có khả năng toàn lực ứng phó đối kháng ma tộc. Đến lúc đó một khi hai tộc bùng nổ đại chiến, Lạm Bật cũng không biết nọt tẩn vương quốc lấy cái gì đến thắng lợi. Thực hẳn là nhường ngũ dạo đám kia chủ chiến người tới xem một chút, làm cho bọn họ biết địch nhân lợi hại, mà không phải tổng chờ đợi ở trong vương quốc, dậm chân tại chỗ, tự cao tự mãn. Nếu trường này đi xuống, một khi thật sự giao chiến, nói vậy man tộc sẽ dành cho bọn hắn khắc sâu dạy dỗ. Tượng hùng giả sổ cũng không biết Lạm Bật lo lắng, hắn giờ phút này đang ở thử mặc một thân mới đích áo bảo. Lãng đa nhã các nàng bận rộn hảo vài ngày, vì hắn may một bộ quần áo mới. Cần làm ngày mai cử hành kiến quốc nghi thức. Mặc vào quần áo mới, bên ngoài phủ thêm món đó bị mông hoàng kim da thú da áo dài, các nữ nhân nhìn thấy uy vũ phi phàm Tượng hùng giả sổ, một đám trong mắt tỏa ánh sáng. Bình tĩnh mà xem xét, Tượng hùng giả sổ không phải cái loại này anh tuấn người, nhưng hắn trời sinh cao lớn hùng tráng, hơn nữa tuy rằng chỉ có 20 tuổi, cũng đã rậm rạp râu ngắn, càng phát ra bằng thêm một cỗ uy nghiêm. Đã bị chính mình nữ nhân ái mộ, cũng hợp tình hợp lý. Bạch Tinh Linh tộc trưởng Cờ Rô Mỹ để van cầu gặp mặt, cười ha hả đang cầm đỉnh đầu vương miện. Làm Tinh Linh bộ tộc, bọn hắn tự nhiên trời sinh khéo tay, ý đặc biệt dùng hoàng kim cùng bạc trắng, làm Tượng hùng giả sổ chế tạo vương miện. Làm đội kia gánh vác tinh xảo vương miện, mỗi một cái chứng kiến Tượng hùng giả sổ người, đều tự đáy lòng tán thưởng. Đây là một vị trời sinh vương giả. Tượng hùng giả sổ rất hài lòng vương miện hiệu quả, Cờ Rô Mỹ tộc trưởng thực tự hào. Bọn hắn Bạch Tinh Linh bộ tộc cũng đều trở thành kim chướng Hán quốc trọng yếu bộ tộc, hơn nữa theo kim chướng Hán quốc càng ngày càng cường đại, coi như ngày sau tiếp tục đối mặt hỏa diễm cự long uy hiếp, bọn hắn cũng không cho là mình tiếp tục không còn sức đánh trả. Tượng hùng giả sổ đã cho bọn hắn hứa hẹn, trừ phi hỏa diễm cự long không đến, nếu hắn thật sự tìm đến náo sự, hắn đem duy Bạch Tinh Linh bộ tộc chỗ dựa. Từ cùng bị mông chiêm đôi thành lập linh hồn liên hệ, đã lấy được bị mông lực sau, hắn liền không ngừng cấp chiêm đôi uống tiên nước suối, thậm chí đem chiêm đôi phóng tới của mình tiên thổ không gian, mượn dùng trong ngoài kém thập bội thời gian, đến gia tốc kỳ thành giải. Hiện tại chiêm đôi trồn người lên như trước cao tới 2 thước, chân chính một đầu manh thú. Ở trên thảo nguyên, chỉ là tùy tiện gầm lên giận dữ, có thể đem toàn bộ súc vật cùng gia thú sợ tới mức lạnh run. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, chỉ dựa vào hắn và chiêm đôi hai cái, liền dám cùng hỏa diễm cự long chiến đấu. Chiêm đôi tuy rằng sẽ không nói, nhưng trí tuệ cũng không thấp hơn thông thường man tộc, cũng đã sớm biết sát hại mẫu thân mình hung thủ chính là hỏa diễm cự long dân ạ, bởi vậy không giây phút nào đều đang đợi thanh toán ngày nào đó đã đến. Ngày hôm sau rốt cục đã đến, cả kim chướng hán đỉnh tụ tập nhiều đến hơn 10 vạn người. Sa mạn nhóm đã sớm ở một chỗ bãi đất cấu kiến tế đàn. Tượng hùng Dạ Sổ sẽ hướng Trường Sinh Thiên cầu phúc, cũng hiến tế tổ tiên, cuối cùng tuyên bố kim chướng Hán Quốc xây dựng. Vì đạt tới hiệu quả tốt hơn, Tượng hùng Dạ Sổ nghiên cứu hồi lâu tiên thổ không gian, đã phát hiện một cái kỳ diệu biện pháp. Hắn lại có thể đem ngân huy cây, cũng chính là anh linh cây ném ra hư ảnh, đứng sừng ở trên thảo nguyên, như vậy sẽ thêm trợ sức thuyết phục. Các cử X3 cùng thú nhân cha kiền nỗ nhật cầm đầu, hơn 10 vị xạ mạn thân mặc từ xưa xạ mạn ra áo dài, diễn cảm túc mục, miệng tụng niệm lên từ xưa chú văn, hướng Trường Sinh Thiên cầu nguyện. Bọn hắn vờn quanh ở Tượng hùng Dạ Sổ bên người, thỉnh hắn hiến tế. Giết một đầu tinh khiết màu trắng châu bò, đem đầu bỏ phụng dưỡng ở Trường Sinh Thiên đồ đằng trụ xuống. Như máu rắc đầy tế đàn. Theo xạ mạn nhóm chú ngữ càng phát ra dồn dập, chung quanh bắt đầu hòa hợp một cỗ không đồng dạng như vậy không khí. Mỗi người đều ngừng thở, hy vọng được đến Trường Sinh Thiên gợi ý cùng chúc phúc. Tuy rằng ai cũng không dám cam đoan sẽ có hiệu quả, nhưng không chịu nổi Tượng hùng Dạ Sổ sớm chuẩn bị. Làm xạ mạn nhóm đã xong cầu nguyện, hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời giống to, "Trường Sinh Thiên a, xin ban cho ngươi sở ân tí con dân chúc phúc đi." Ngay tại làm bất ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, kỳ tích không có dấu hiệu nào xuất hiện. Quy 2 chương 32, ngân huy dưới tầng cây. Theo Tượng hùng Dạ Sổ hô, không trung đột nhiên buồn bã. Ở hơn 10 vạn người nhìn soi mói, một viên cao tới mấy chục thước, núi non trùng điệp thật lớn màu bạc đại thụ che trời hư ảnh, bắt đầu như ẩn như hiện, cuối cùng thành hình, buông xuống ở trên tế đàn. Cây đại thụ kia có được ngàn vạn màu bạc hoặc kim hoàng sắc phi lá, tinh xảo phi thường, theo gió nhẹ hơi hẩy, phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe, giống như mỹ diệu âm nhạc. Lấy man tộc Bát Kỳ cầm đầu, nay sớm nhất thần phục ở Tượng hùng Dạ Sổ dưới trướng mọi người, trước hết cảm thấy dị thường. Bọn hắn mơ hồ cảm giác, cây đại thụ này thật giống như đại biểu cho tín ngưỡng của bọn họ cùng linh hồn. Nhìn thấy nguy nga đại thụ, tâm tinh lay động, không kềm chế được, lại có thể một đám không nhịn được quỳ rạp trên đất. Tuy rằng trung quanh nhiều nhất thú tộc chưa hoàn toàn thần phục ở Tượng hùng Dạ Sổ dưới chân, tự nhiên cũng không có cùng ngân huy cây xây dựng liên hệ, nhưng không chịu nổi không khí chung quanh ảnh hưởng, cũng đều cả đám trợn mắt há mồm quỳ rạp xuống đất. Đây mới thực là thân tích, là Trường Sinh Tiên thấy được thảo nguyên tộc người thành tâm, giáng xuống chúc phúc. Hoa lập lạp, ngân huy cây vậy ra từng tầng một chói lọi, mỗi một cái đắm chìm trong quang huy chi trong đích dân chăn nuôi, đều cảm động tột đỉnh, bọn hắn giống như trải qua một hồi thuần túy lễ rửa tội, theo thân thể đến linh hồn, đều vui sướng không kể. Tượng hùng Dạ Sổ thu hoạch lớn hơn nữa, dị vãng thời điểm, hắn cũng chỉ là bị động đi lợi dụng ngân huy cây. Cũng chính là anh linh cây, nhận cả tộc quần tín ngưỡng thêm vào. Mặc dù mình cũng là được ích lợi không nhỏ, nhưng dù sao không như bây giờ quy mô. Làm đếm lấy 10 vạn kế người cộng đồng thành kính cầu nguyện, có khả năng đạt tới tín ngưỡng lực là khủng bố. Hắn đều có một loại ăn quá no cảm giác, cả người tuy rằng không có bất kỳ biến hóa nào, lại từ trong tới ngoài có một loại lực lượng nổ mạnh cảm. Một khắc này, hắn cảm giác mình đều có thể đổ long. Cùng hắn thành lập linh hồn liên tiếp bị mông chiếm đôi, đầu tiên xuất hiện dị biến. Vốn là đã muốn cao tới 2 thước đại gia hỏa, thân hình lại tăng vọt, luồn lên đến ước chừng 4 thước cao, thành chân chính cự thú. Ngửa đầu đấm ngực giống to, thanh âm vang vọng thiên địa. Lực lượng lại tăng trưởng mấy lần, Tượng hùng Dạ Sổ âm thầm cầm nắm tay, một khắc này, tự tin của hắn tột đỉnh. Trường Sinh Thiên thấy được chúng ta thành kính, hắn cho thấy anh linh thần thụ. Viên này thần mục đại biểu chúng ta man tộc cùng thú tộc thiên thiên vạn vạn anh linh, mỗi một cái man tộc chiến sĩ cùng dân chăn nuôi, chỉ cần đối Trường Sinh Thiên thành kính, cũng sẽ ở cây đại thụ này trên đạt được nhỏ nhoi. Tương lai khi chúng ta chết trận, hoặc là chết giả, linh hồn của chúng ta đều cũng trở về thần mục, đi đến Trường Sinh Thiên phía trên, cùng chúng ta tổ tiên sum họp. Tượng hùng Dạ Sổ nhân cơ hội tuyên bố, có ngân huy cây hiển lộ rõ ràng, không có bất kỳ người nào sẽ đưa ra dị nghị. Tiểu liên này lòng dạ khó lường thú nhân đại tù trưởng nhóm, cũng đều âm thầm kinh hãi, đã qua điểm tiểu tâm tư kia, đều chỉ có thể ai ý a thu lại, tâm duyệt thành phục quỳ rạp xuống Tượng hùng Dạ Sổ dưới chân. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, kim chướng Hán Quốc xây dựng. Đây là thuộc loại tự chúng ta quốc độ, mỗi một cái man tộc, thú tộc, còn có bạch tinh linh tộc tộc nhân, đều là của ta thần dân, ta đem đối xử bình đẳng, dẫn mọi người quật khởi trên phiến đại lục này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là dã man chủng tộc, mà là chân chân chính chính một cái hoàn chỉnh quốc gia. Lạc Bất nghe Tượng hùng Dạ Sổ tuyên ngôn, hắn có dũng khí khôn kể cảm giác, thật giống như chính mình tự mình ở chứng kiến một cái cường đại quốc gia của thời. Mà cái gọi là kim chướng Hán Quốc, tương lai lại nhất định sẽ là nhân tộc địch nhân. Không thể không nói này thực thật đáng buồn. Không thể do dự nữa, nhất định hướng quốc vương bệ hạ bẩm báo của mình rõ ràng chi tiết. Thậm chí vì ứng đối kim chướng Hán Quốc của thời, Nọt Tần Vương quốc không thể tiếp tục đơn đả độc đấu, cần vài những người khác tộc quốc độ cùng nhau, cộng đồng đối phó bọn hắn. Lạc Bất hạ quyết tâm, thậm chí có đó kềm nén không được, muốn lập tức liền cáo từ rời đi. Tượng hùng Dạ Sổ cũng không biết làm bất nội tâm ý tưởng, hắn giờ phút này đang đứng ở một loại phiêu phiêu dục tiên trong cảm giác, nguyên lai đạt được đông đảo thần dân tín ngưỡng, là như vậy mỹ diệu chuyện tình. Tín ngưỡng nhìn không thấy, lại chân chân thiết thiết ảnh hưởng hắn. Tuy rằng không thể tu luyện đấu khí, cũng không biết ma pháp, nhưng có loại tín ngưỡng này lực thêm vào, Tượng hùng Dạ Sổ tương lai còn có thể đi được xa hơn. Thậm chí làm dưới trướng hắn thực lực tăng trưởng, làm kim trướng Hán Quốc đủ cường đại thời gian, hắn đều có thành thần có thể. Chẳng lẽ nhân tộc bên kia tôn giáo, tín ngưỡng chư thần, đều là bằng vào con dân tín ngưỡng, lấy được thần lực? Tượng hùng Dạ Sổ cảm giác mình đã phát hiện nhất cái đại bí mật, nhưng bây giờ hắn còn ở vào tối dễ hiểu mặt, cự ly này từng bước còn rất xa vời đó. Trước mắt vẫn là chú ý trong tay mình chuyện tình đi, bất cứ chuyện gì đều cần đi bước một tới. Theo hắn tuyên bố kim chướng Hán Quốc xây dựng, dưới tay chư vị các đại tướng sôi nổi tiến lên, hướng hắn biểu thị công khai nguyện trung thành. Những thú nhân kia đại tù trưởng nhóm cũng vào thời khắc này không thể không cúi đầu xuống, nhận chân biểu đạt trung tâm. Một phen huyên nhiễu, viên này ngân huy cây lập tức dần dần giảm đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhưng phát sinh thần tích, như cũng ảnh hưởng mỗi người. Bọn họ cũng đều biết Tượng hùng Khả Hãn đã bị Trường Sinh Thiên chúc phúc, vốn là không thể tranh luận vương giả. Giống như lúc này mới nhớ tới làm mơ, Tượng Hùng Già Sổ Y đặc biệt cười hướng mọi người giới thiệu, chúng ta Kim Trướng Hán Quốc xây dựng, may mắn đến đây một vị khách nhân tôn quý. Làm mật bá tước, đại biểu Nọt Tần bảy quốc vương bệ hạ, hướng chúng ta kiến quốc tỏ vẻ chúc phúc, vì thế chúng ta cũng chân thành cảm tạ Nọt Tần vương quốc. Cũng rõ ràng đích hy vọng, chúng ta hai nước có thể ở chung hòa thuận. Làm mật cười cười, hướng mọi người không mình hành lễ, diễn cảm có chút mất tự nhiên. Hắn mới không phải đại biểu quốc vương đến ý đặc biệt xem lễ, chính là chính mình trùng hợp đuổi kịp mà thôi, nhưng điểm này nhất định là sẽ không đại sát phong cảnh nói ra. Nghi thức cử hành xong tất, kế tiếp coi như hoàn toàn thảo nguyên tộc người đặc sắc, thì phải là nổi lên lửa trại, có một bữa cơm no đủ. Vì thế, Đan Tăng Đa cắt giết hàng trăm hàng ngàn dê bò, hăng hái chỉ huy thủ hạ chính là dân chăn nuôi, thịt nướng thu thịt. Hàn Dư trước đó liền ý đặc biệt đã đi một chuyến Nọt Tần Vương quốc biên cảnh, không có mua sắm vũ khí, toàn bộ mua sắm rất nhiều rượu loại, chính là vì ngày hôm nay chúc mừng. Làm khách nhân tôn quý, làm bất ý đặc biệt được mời ngồi ở tượng hùng giả sổ bên cạnh. Đang cùng mọi người nhiệt tình trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biểu đạt Nọt Tần Vương quốc cùng Man tộc ký kết hòa ước ý tưởng. Nga, đương nhiên, chúng ta Man tộc luôn luôn ham hòa bình, tự nhiên hy vọng có thể cùng Nọt Tần Vương quốc sống chung hòa bình. Tượng Hùng Già Sổ vui vẻ nói, đương nhiên, chúng ta cũng khẩn cấp hy vọng Nọt Tần Vương quốc có thể càng thêm hướng chúng ta phát hiện biên cảnh, để ta nhóm hai nước ở giữa mậu dịch. Ta nghĩ điểm này đối với chúng ta song phương đều thực có lợi. Ha ha, ta sẽ đem đại hàn yêu cầu chuyển cáo quốc vương bệ hạ, nói vậy bệ hạ sẽ đồng ý. Làm bất cười nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, các ngươi Kim Trướng Hàn Quốc đã muốn càng ngày càng cường đại, nếu lại hướng các ngươi phát hiện biên cảnh, chẳng phải là càng thêm gia tốc buôn lậu hung hăng ngang ngược. Khi đó chẳng những vũ khí đại lượng chạy vào thảo nguyên, thậm chí này bị quản khống giáp trụ cùng cung nỏ cũng đều sẽ bị các ngươi được đến. Đến lúc đó chúng ta Nọt Tần Vương quốc chẳng phải là giúp cho lớn lên thế lực của các ngươi. Nhất định phải khuyên bảo quốc vương bệ hạ, tuyệt đối không thể đáp ứng Tượng Hùng Già Sổ yêu cầu, làm bật nghĩ như vậy. Quy 2 chương 33, Thánh Kỵ Sĩ Mạn Đức Cửu. Trên phiến đại lục này mở mang vô cùng, chiếm cứ tối phì nhiêu thổ địa, tự nhiên là nhân tộc đông đảo quốc độ. So sánh ra, Nọt Tần Vương quốc so sánh thiên ở phương bắc góc, cũng không ở nhân tộc phồn hoa trung tâm. Nọt Tần Vương quốc hướng đông thiên nam, là hơn 10 tự do thành bang tạo thành thành liên bang minh. Giữa bọn họ tách rời ra mấy cường đại quốc độ, làm hòa hoan xung đột mảnh đất, lại chỗ tim gan, cũng bởi vì cùng quốc gia khác giao nhau, đã lấy được dị thường phồn vinh. Trừ bỏ Phú Khả Địch quốc cái kia có chút lớn mậu dịch thường, cùng mỗi cái trải rộng đại lục nhân tộc quốc độ thương hội, thành liên bang minh vì bảo hộ thuộc về mình ích lợi, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu cũng đủ vũ lực. Bởi vậy lính đánh thuê quân đoàn liền ứng vận nhi xanh. Từng thành bang đều có chúc cho lính đánh thuê của mình quân đoàn. Hơn nữa bởi vì bọn họ nhiều tiền lắm của, trở ra lên giá cả, cũng lung lạc rất nhiều đấu khí võ sĩ, có thể nói, liền sức chiến đấu mà nói, thành liên bang minh lính đánh thuê phi thường cường đại. Trong đó vẫn còn lấy mưa sở tự do thành bang lính đánh thuê quân đoàn lợi hại nhất, bởi vì bọn họ mướn dòng binh đoàn trưởng Mạn Đức Cựu vốn là một vị thánh kỵ sĩ, uy danh lan xa. Trừ bỏ nắm trong tay một chi cường đại lính đánh thuê ở ngoài, nghe đồn Mạn Đức Cựu dưới tay còn có một chi ám sát đoàn, đặc biệt phụ trách tiếp thu này đại thương nhân ủy thác, ám giết rích lợi của bọn họ địch nhân. Nhân tộc quốc độ mấy lần so sánh nổi danh đại nhân vật lọt vào ám sát, nghe nói trong đó đều có Mạn Đức Cựu ám sát đoàn thân ảnh. Chẳng qua loại chuyện này chính là nghe đồn, ai đều sẽ không thừa nhận cái thân phận này. Dù sao một khi bộ quang loại thân phận này, này đại đế quốc hoặc thần thánh giáo đình muốn ra tay đối phó rồi. Mặc găng lúc còn trẻ, từng ở du lịch đại lục, một lần trùng hợp làm quen thánh kỵ sĩ Mạn Đức Cựu, cũng biết hắn chân thực năng lượng, bởi vậy lúc trước mới có thể hướng Nọt Tần bảy quốc vương đề nghị đến thỉnh ám sát đoàn đối phó Tượng Hùng Giải Aso. Vẫn chưa nhường bất luận kẻ nào đi theo, Mặc găng một phen lặn lội đi tới mưa sở tự do thành bang. Mạn Đức Cựu lính đánh thuê đoàn ở thành bang nội có địa vị đặc thù, bởi vậy bọn hắn đặc biệt kiến tạo một tòa thành dạng kiến trúc hoàn toàn đá lớn xây mà thành, ngay tại thành thị Tinh Gan, nguy nga đại khí. Ở tòa thành trên quảng trường xúc lập một tòa Mạn Đức Cựu múa may cự kiếm tượng nặng, phi thường rất giống sinh động. Có thể nói Mạn Đức Cựu cứ việc ở đại lục địa phương khác xú danh rõ ràng, nhưng thực chịu người sở thành người kính yêu, tính là bọn hắn thần hộ mệnh. Đi vào tòa thành ngoại, Mặc găng hướng người gác cổng binh lính báo cho thân phận, cầu kiến Mạn Đức Cựu đoàn trưởng. Nghe được trước mắt này vị ma pháp sư cao quý nhận thức tự đoàn trưởng, người gác cổng binh lính thực cung kính thỉnh hắn đợi chút, chính mình xoay người tiến vào tòa thành, vào bên trong bẩm báo. Không lâu sau, thực mau rời khỏi một vị quản gia, rất xa lộ ra tươi cười, nói: Nga, hoan nên Mặc găng đại ma pháp sư quang lâm, đoàn trưởng chúng ta biết được ngài bái phỏng, thật cao hứng, y đặc biệt thoái thác một hồi thực rượu, đang chờ ngài đã qua đâu, xin mời đi theo ta đi. Mặc găng rất hài lòng, tuy rằng hai người đã năm chắc năm không thấy, nhưng ít ra Mạn Đức Cựu còn đối với hắn bảo trì thân mật thái độ. Cái này cấp kế tiếp chuyện cần nói, mở một cái tốt đầu. Tòa thành đại điện kim bích huy hoàng, hết sức xa hoa, khắp nơi đều là xuyên qua thị nữ cùng người hầu. Có thể nhìn ra được, Mạn Đức Cựu là một theo đuổi hưởng thụ người. Mạn Đức Cựu tướng quân, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, mấy năm không thấy, ngươi như cũ vẫn là như vậy uy vũ phi phàm à? Rất xa, Mặc găng liền thấy một người cao lớn uy mãnh, có được như hoàng kim tóc, xử lý cẩn thận tỉ mỉ trong râu. Tuy rằng tuổi trên 50, như cũ thần thái sáng láng nam nhân. Mặc dù là tại chính mình phía trong tòa thành, người nam nhân này như cũ thân mặc một bộ nhẹ nhàng liên giáp, cả người lộ ra một cỗ nhuệ khí. Ha ha, Mặc găng đại ma pháp sư, làm sao ngươi đi vắng Nọt Tần Vương quốc làm quốc sư của ngươi, nghĩ đến xem ta người bạn cũ này sao? Mạn Đức Cựu cười ha hả đã đi qua, thân thiết cùng Mặc găng ôm chào. Ai, Nọt Tần Vương quốc chỉ là một hẻo lánh địa phương tiểu quốc, tại sao có thể cùng nhiều tiền lắm của một sở tự do thành bang so sánh? Ngôi thành thị phồn hoa này mới là nhân tộc trung tâm mảnh đất, hơn nữa có ngươi vị này thánh kỵ sĩ thần hộ mệnh, nơi này phồn vinh, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm lâu dài đi xuống. Mặc găng khen tặng lệnh Mạn Đức Cựu cười ha ha một tiếng, hai người đều tự ngồi xuống, đơn giản một phen nói chuyện phiếm. Mạn Đức Cựu mới hỏi, ta biết ngươi, Mặc găng, không có chuyện trọng yếu gì chuyện, ngươi mới sẽ không thả đối ma pháp tìm tòi nghiên cứu đến xem ta đây người thô hảo. Nói đi, có gì cần ta làm, lấy quan hệ giữa chúng ta, cứ mở miệng. Năm đó Mọt Găng từng giúp Mạn Đức Cửu một cái vội, bởi vậy còn thiếu không lớn không nhỏ nhân tình, Mạn Đức Cửu cũng không tránh né, trực tiếp hỏi. Mọt Găng liền nhìn chung quanh thị nữ cùng người hầu, Mạn Đức Cửu hiểu ý, phất phất tay, làm cho bọn họ toàn bộ tất cả lui ra. Chờ trong đại điện chỉ còn lại có hai người bọn họ, Mọt Găng mới mở miệng hỏi, Mạn Đức Cửu tướng quân, không biết ngươi còn có làm hay không cái kia mua bán. Mọt Găng nhẹ nhàng làm nhất cái thủ thế, Mạn Đức Cửu lập tức biết đối phương hỏi thăm là có ý gì. Hắn nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói, "Nga, ngươi hỏi cái kia cái a? Ai, ngươi cũng thấy đấy chỗ này của ta gia đại nghiệp đại, phải nuôi sống đông đảo huynh đệ, trừ bỏ bảo hộ người sở thành lợi ích, đạt được này thương hội tài trợ ở ngoài, ta chỉ có thể mình mở tích tân tài lộ, nếu không ngày như thế nào trôi qua đi xuống đây." Đây là nói ám sát đoàn còn đang khắp nơi đón làm ăn, Mọt Găng liền hạ giọng, nói, "Chúng ta Nọt Tẩn Vương quốc có một cái cọc mua bán, không biết Mạn Đức Cửu tướng quân có nguyện ý hay không tiếp được. Vì thế, chúng ta nguyện ý trả cho ngươi 10 vạn tiền vàng."
10 vạn tiền vàng.
Mạn Đức Cửu nhãn tình sáng lên. Tuy rằng không phải con số thiên văn, nhưng là cũng đủ hắn tiêu xài thực lâu. Bởi vậy lập tức có đó tâm động, nhưng vẫn là tỉ mơ, do hỏi, "Nga, các ngươi Nọt Tẩn Vương quốc cần mời ta làm cái gì? Chẳng lẽ là đối phó nước lạ vương thất? Chuyện như vậy ảnh hưởng quá lớn, cũng không phải là chính là 10 vạn tiền vàng có thể làm đến." Mạn Đức Cửu quả thật lá gan rất lớn, mặc dù là những này nhân tộc vương quốc vương thất thành viên, cũng dám ám sát. Dù sao Nọt Tẩn Vương quốc tuy rằng so với góc vắng vẻ, nhưng bọn hắn cùng nước láng giềng Nhì Ẹn Sẻn Vương quốc là tử địch chuyện tình, cơ hồ ai ai cũng biết. "Không không không, chúng ta tuy rằng cùng Nhì Ẹn Sẻn Vương quốc bất hòa, nhưng còn sẽ không dùng ám sát loại thủ đoạn này. Chúng ta muốn mời ngươi đối phó chính là Bắc Bộ trên đại thảo nguyên Man tộc." "Man tộc?" Mạn Đức Cửu càng thêm kỳ quái, "Man tộc người còn cần ta ra tay? Các ngươi Nọt Tẩn Vương quốc mặc dù không có thánh kỵ sĩ, nhưng là rất có vài vị thiên không kỵ sĩ, chẳng lẽ bọn hắn liền làm không được? Khi nào thì Man tộc xuất hiện nhân vật lợi hại như thế sao?" Mặc Găng liền đơn giản nói một chút tượng hùng dạ sổ sự tích, hơn nữa vì không ảnh hưởng đối phương phán đoán, hắn không có gì khinh thị hoặc thêm mắm thêm muối, công bình công chính nói bọn hắn sợ có thể biết hết thẻ tình báo. Mạn Đức Cửu thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phương Bắc cơ hồ không có gì tồn tại cả Man tộc, lại có thể vô thanh vô tức liền thống nhất đại thảo nguyên, hơn nữa bằng vào hơn 10 vạn tộc đông, còn hàng phục mấy triệu người thú tộc. Không thể không nói, vị kia tượng hùng dạ sổ chứng thật là một nhân vật. Nhưng là gần như thế, Mạn Đức Cửu cũng không phải tự cao tự đại, thật sự là hắn đối thực lực của chính mình có tín tưởng. Dù sao thánh giai võ sĩ, mặc dù chỉ là so với thiên không kỵ sĩ cao một cấp bậc, nhưng lại có cách biệt một trời. Thánh giai thậm chí có được thuộc về mình khu vực, ở đấu khí của mình khu vực, có thể nói vô địch. Có thể chiến thắng thánh kỵ sĩ chỉ có một vị khác thánh kỵ sĩ, chuyện này không phải nói chơi. Còn thật sự suy tính một phen, Mạn Đức Cửu đã muốn tận khả năng đem tượng hùng dạ sổ tưởng tượng đủ cường đại, nhưng vẫn nhưng nhìn không ra chính mình có gì cần lo lắng. Đây chính là 10 vạn kim tệ mua bán, làm thành lúc sau, cũng đủ hắn tiêu xài mấy năm. "Mạc Găng, ta nhưng lấy đòi hỏi của các ngươi thỉnh cầu, nhưng ngươi cũng biết, ta cũng không thể độc thân tiến vào thảo nguyên của mọi người, nhiều đích man tộc cùng thú tộc bao vây rồi, đi đánh chết cái tiêu tượng hùng dạ sổ man tộc chi vương. Bởi vậy các ngươi cần phải cho ta chế tạo cơ hội, để cho ta có thể tiếp cận hắn, như vậy đến lúc đó ta mới có cơ hội ra tay." Mạn Đức Cửu không đốc, hắn coi như càng lợi hại, cũng không dám đối mặt ngàn vạn man tộc binh lính, bởi vậy cần phải có người phối hợp. Mạc Găng lập tức gật đầu đáp ứng, "Đương nhiên, chúng ta sẽ đối với ngươi làm ra phối hợp. Ở ta trước khi đến, nghe nói tượng hùng dạ sổ đã muốn liên hợp man tộc cùng thú tộc, chuẩn bị kiến quốc. Đến lúc đó chúng ta có thể lấy quốc vương danh nghĩa, mời tượng hùng dạ sổ thật biên cảnh, cùng với gặp gỡ, tuyên bố cần ký kết hòa ước, sống chung hòa bình. Đến lúc đó ngươi có thể tìm được rất nhiều cơ hội đem ám sát dụng." Quy 2 chương 34, Nọt Tẩn Vương quốc mời. Mạn Đức Cửu cuối cùng đáp ứng tiếp được này mua bán, hơn nữa bởi vì muốn đối phó tượng hùng dạ sổ so sánh lợi hại, Mạn Đức Cửu tự nhiên sẽ không để cho dưới tay ra tay, mà là chính mình tự mình ra tay. Vì thế, hắn và Mọt Găng đàm luận rất nhiều khâu nhỏ, hơn nữa một phen can thiệp, đem giá gia tăng tới 12 vạn tiền vàng. Cuối cùng mới tất cả đều vui vẻ. Ám sát cũng là một môn nghệ thuật, Mạn Đức Cửu nếu tiếp nhận chuyện này, tự nhiên muốn nhiều hiểu rõ hơn tượng hùng dạ sổ người bên cạnh. Mạc Găng đem những gì mình biết tuần tự nói ra, phút cuối cùng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, báo cho nói, "Nga, đúng rồi, có một việc ta quên nói. Cái kia tượng hùng dạ sổ bên người, còn có một đầu bị mông cự thú, mặc dù bây giờ chỉ là một đầu hổ con, nhưng cũng không thể khinh thường." "Cái gì? Bên cạnh hắn còn có một đầu bị mông cự thú hổ con, làm sao ngươi không nói sớm?" Mạn Đức Cửu biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới còn có này sai lầm. "Ha ha, thật có lỗi, vừa mới quên, nay bất tài nhớ lại sao?" Mạc Găng xin lỗi cười cười. Mạn Đức Cửu đứng lên, tả hữu đi dạo, tản bộ, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Cuối cùng ngẩng đầu lên nói, coi như chính là bị mông cự thú hổ con, ngươi cũng là biết này thực lực khủng bố, bởi vậy các ngươi Nọt Tẩn Vương quốc nhất định thêm tiền, 15 vạn tiền vàng. Nay quỷ hút máu, Mạc Găng thầm mắng, nhưng cũng biết đối phương yêu cầu hợp tình hợp lý, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta sẽ trở về bẩm báo quốc vương bệ hạ, nói vậy hắn sẽ không cự tuyệt. Ân, Mạn Đức Cửu vừa lòng gật đầu, không nói thêm gì nữa, kỳ thật nhưng trong lòng cười nở hoa. Hắn vừa mới quả thật bị mông cự thú hổ con tin tức hoảng sợ, nhưng theo sau cũng hưng phấn mà không phải lo lắng. Bởi vì Mạc Găng không biết là, tại phía xa đại lục Tim Gan, tối đế quốc cường đại một trong nghèo vịt đế quốc, nơi đó quý tộc nhóm thích nhất nuôi dưỡng ma thú cùng mảnh thú. Tựa hồ trừ bỏ cự long loại này khủng bố sinh linh ở ngoài, sẽ không có bọn hắn không nuôi dưỡng tồn tại. Nếu là có thể ở trong tối giết chết tượng hùng dạ sổ đồng thời, thuận tiện đem đầu kia bị mông cự thú hổ con bắt được, đến lúc đó vận hướng nghèo vịt đế quốc, nơi đó hoàng thất cùng các đại quý tộc tuyệt đối sẽ không keo kiệt, coi như xuất ra đếm lấy triệu kế tiền vàng, cũng có thể. Dù sao bị mông cự thú luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nếu như có thể nhìn thấy chân thật sinh linh, tuyệt đối sẽ tạo thành náo động. Mạn Đức Cửu căn bản không có quản bị Mông cự thú thực lực, hắn thấy thì phải là một đống sẽ đi bộ tiền vàng. Ngược lại là ám sát tượng hùng giải Aso, thành thuận tay tiện thể chuyện tình. Đặt thành hiệp thương, Mạc Găng lập tức cáo từ phản hồi Nọt Tẩn Vương quốc, chờ đợi Mạn Đức Cửu sau đó đã đến. Một phen lạc lội, rốt cục trở lại Nọt Tẩn Vương quốc, Mạc Găng không chối từ lao khổ, lập tức đi gặp Nọt Tẩn Bảy, đem cùng Mạn Đức Cửu tiếp xúc sự tình nhất nhất giảng thuật. Tuy rằng gia tăng tới 15 vạn kim tệ thù lao, nhưng Nọt Tẩn Bảy vẫn là trở ra lên, hai người một phen mật đàm, cuối cùng còn đưa tới tình báo đại thần Lambert, cuối cùng nghĩ tới một cái dẫn tượng hùng giải Aso biện pháp. Lambert chỉ quốc vương sứ giả, sẽ lại đi trước thảo nguyên kim chướng Hán đỉnh, thay thế quốc vương mời tượng hùng giải Aso đến biên cảnh một hàng. Đến lúc đó Nọt Tẩn Bảy quốc vương sẽ cùng tượng hùng khả Hán gặp gỡ, song phương tự mình ký hiệp ước, ký kết góc bù xâm phạm, hơn nữa mở biên cảnh mậu dịch vấn đề. Nói vậy trên thảo nguyên tộc người, rất thích ý cùng nhân tộc triển khai đại quy mô mậu dịch, hắn không có bất kỳ lý do gì sẽ tự tuyệt. Mà đến lúc đó, liền có rất nhiều thời gian cấp Mạn Đức Cửu chế tạo cơ hội, hoàn thành ám sát. Thậm chí vì phòng bị tượng hùng giải Aso bị ám sát sau, kim chướng Hán quốc vô đến, Nọt Tẩn Bảy âm thầm mệnh lệnh ủ rào tướng quân, bắt đầu tập kết quân đội hùng hậu, lặng lẽ phái đi biên cảnh mấy thành trấn đóng quân, để phòng bất trắc. Nọt Tẩn Vương quốc đang chờ đợi Mạn Đức Cửu đã đến đồng thời, bắt đầu hành động. Mà tại phía xa thảo nguyên kim chướng Hán đỉnh, làm tượng hùng giải Aso lại tiếp kiến làm mật bá tước, theo trong miệng hắn biết được Nọt Tẩn Bảy muốn cùng còn có mặt tin tức sau, vẫn chưa lo lắng lâu lắm liền đáp ứng xuống. Hắn cũng sớm liền muốn cùng nhân tộc quốc độ tiếp xúc một phen, cũng là có thể làm sâu sắc một chút giải thích. Coi như tương lai song phương tất sẽ là địch nhân, hiện tại tổng vẫn chưa tới vạch mặt thời gian. Ước định tốt thời gian cùng địa điểm, làm mật bá tước rất nhanh cáo từ rời đi. Tượng hùng giải Aso triệu tập dưới trướng mọi người, thương thảo vấn đề này. Đối với có thể cùng nhân tộc triển khai đại quy mô mậu dịch, từng thú nhân cùng man tộc cao tầng đều là chỉ đồng ý thái độ. Dù sao kim chướng Hàn Quốc tuy rằng cũng có không ít nhân tộc nô lệ, đã muốn có thể đơn giản tạo ra một ít công cụ cùng binh khí, nhưng số lượng lớn vũ khí cùng vật tư vẫn còn cần thông qua cùng nhân tộc giao dịch đạt được. Duy nhất đưa ra lo lắng là Nam Tạp Tài Nhượng cùng ăn nghèo. Nam Tạp Tài Nhượng tuy rằng trên người còn kiêm nhiệm một cái kỳ chủ chức vị, nhưng hắn chủ yếu tinh lực đã muốn bỏ vào thành lập tổ chức tình báo mặt trên. Hắn ôm chặt lên hoài nghi hết thảy thái độ, tổng cảm giác nhân tộc sẽ không như vậy hảo tâm, nhưng đừng trong đó có âm mưu gì. Ăn nghèo cũng lo lắng, hắn là bởi vì cùng nhân tộc giao tiếp nhiều lắm, trời sinh mới đúng nhân tộc không tín nhiệm. Hai cái ngành tình báo chính phó thủ, nhưng thật ra không hẹn mà nên. Tượng Hùng Giải Aso cũng nghĩ đến qua vấn đề này, nhưng hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, chính mình còn không có đối nhân tộc chỉ ra cái gì không tốt hành vi, mà đối phương cũng đã đang lo lắng diệt trừ hắn. Bởi vậy cười khuyên giải an ủi hai người, ha ha, không cần lo lắng quá mức, ta cũng không phải độc thân mạo hiểm tiến vào nhân tộc lãnh địa, sẽ mang theo quân đội hùng hậu chính là ở thảo nguyên biên cảnh cùng Nọt Tẩn Bảy gặp. Đến lúc đó ta mang cho chiêm đôi, có hai người chúng ta cùng một chỗ, coi như đến đây một đầu cự long, đánh không lại ta nhóm cũng có thể toàn thân trở ra. Ngẫm lại cũng là, bọn hắn này đó dưới tay rất rõ tượng hùng giải Aso cùng bị mông chiêm đôi kinh khủng. Hơn nữa trải qua kiến quốc ngày đó, phát sinh thần kỳ một màn sau, chiêm đôi lại càng tăng vọt mấy lần, thành một đầu tứ thức cao cự thú, quả thực là vô địch tồn tại. Nhân tộc bên kia coi như đến đây ngàn vạn người, chỉ cần còn muốn chạy, ai cũng không để lại tượng hùng khả hãn. Nhưng việc hay là muốn làm, thừa dịp khoảng cách thời gian ước định còn sớm, Nam Tạm Tài Nhượng cùng Án Dẻo hành động, chuẩn bị nhiều theo Nọt Tẩn Vương quốc biên cảnh, tìm hiểu một ít hữu dụng tin tức. Khoảng cách kim chướng Hàn Quốc cùng Nọt Tẩn Vương quốc song phương thời gian ước định còn có hơn 10 ngày, thánh kỵ sĩ Mạn Đức Cửu cuối cùng từ Mười Sở tự do thành bang chạy tới Nọt Tẩn Vương quốc. Hắn việc này so sánh bí mật, bởi vậy bên người trừ bỏ mang theo hai cái tâm phúc dưới tay, những người khác một cái cũng chưa. Mạc Găng tự mình mang theo hắn đi gặp Nọt Tẩn Bảy, song phương một phen mật đàm, thương định tốt thời cơ xuất thủ. Hơn nữa Nọt Tẩn Bảy dựa theo quy tắc, trước giao cho Mạn Đức Cửu một nửa tiền đặt cọc, chờ sau khi chuyện thành công, trả lại cấp một nửa khác. Mạn Đức Cửu tiểu trang đã phẫn, mang theo tâm phúc đuổi tới biên cảnh ước định địa phương, trước đó đem chúng quanh địa hình tìm hiểu rõ ràng. Đối với cái này một chút hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ tín nhiệm hai mắt của mình. Nhân tộc nhất phương đang hành động, Nam Tạp Tài Nhượng cùng Án Dẻo cũng không còn nhàn rỗi, bọn hắn thông qua thu mua, rất là mua được một số người tộc gian tế bốn, chỉ phải bỏ ra cũng đủ tiền vàng, nhân tộc như vậy gian tế không cần nhiều lắm. Tuy rằng cũng không biết Mạn Đức Cửu chuyện tình, nhưng quả thật làm cho bọn hắn dò thăm một ít không tầm thường tin tức. Âm thầm, Nọt Tẩn Vương quốc đang lặng lẽ theo còn lại khu tập hợp quân đội hùng hậu, toàn bộ tích trữ ở biên cảnh vài tòa thành trấn trong vòng. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Hai người đều cảm giác sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy, bởi vậy lập tức bẩm báo cho tượng hùng giải Aso. Quy 2 chương 35, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhân tộc đây là muốn làm gì? Nghe được Nam Tạp Tài Nhượng cùng Án Dẻo bẩm báo, tượng hùng giải Aso có thể nào đều không nghĩ ra. Hắn có thể không có hiện lộ ra một chút đối nhân tộc địch ý a? Nhưng xem Nọt Tẩn Vương quốc âm thầm hành động, hiển nhiên là không muốn tốt cùng kim chướng Hán quốc ở chung hòa thuận. Được rồi, các ngươi đã muốn đùa giỡn thủ đoạn, vậy chúng ta liền nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Tượng hùng giải Aso lập tức phân phó Nam Tạp Tài Nhượng hai người, chặt chẽ chú ý Nọt Tẩn Vương quốc hành động, hết mọi có thể nhiều thám thính đó tin tức, tùy thời bẩm báo. Vừa ra tay, cho dù là dựng lên nhất công, hai người đều thực hưng phấn, đáp ứng một tiếng, lập tức rời đi làm chuẩn bị. Tượng hùng giải Aso nghĩ, vốn hắn chỉ chuẩn bị mang theo khiếp tiết đội đi trước biên cảnh, hiện tại xem ra còn không đáng tin. Bởi vậy gọi tới vài vị kỳ chủ, làm ra an bài. Hắn sau khi rời đi, kim chướng Hán đỉnh tạm thời do Sổ Rèn Dồn Nục chủ trì việc chính trị, quân đội do Tông Mã Hương chân thống soái. Nhường thứ nhân Cống Mộc mang theo chát tây dọn đồ, lấy ở Kiên Tham, hơn nữa Mãn Đô Lạp Đồ kỳ đội, tổng cộng 4 kỳ đội đi theo đi trước. Có này 4 tinh nhuệ kỳ đội, hơn nữa khiếp tiết đội bảo hộ, cho dù Nọt Tẩn Vương quốc thật sự có âm mưu gì, hắn cũng có thể đúng lúc làm ra phản kích. Rất nhanh đã tới rồi gặp ước định thời gian, Tượng Hùng Giả Sổ liền dẫn mọi người xuất phát. Đại đội nhân mã chậm rãi, đi đến thảo nguyên cùng Nọt Tẩn Vương quốc biên cảnh. Bọn hắn ước định địa điểm là một mảnh tiểu bình nguyên, địa thế so sánh bằng phẳng, tầm nhìn mở mang, song phương đều mang người nào, nhất thanh nhị sở. Nhân tộc bên kia sớm mà bắt đầu bố trí gặp gỡ nơi, vì thế thậm chí có công tượng ý đặc biệt trước tiên chế tạo một tòa mộc chất bình đài, mặt trên trải lên hoa lệ thảm lông, ổn định cái bản. Nọt Tẩn bảy quốc vương đã muốn đến biên cảnh thành trấn, giờ phút này đang định ở thành trấn trị an quan cung cấp lâm thời chỗ ở nội, chờ đợi phía trước thỉnh thoảng lại chuyển quay lại tin tức. Làm tượng hùng giả sổ mang theo đại đội nhân mã tới rồi, chỉ quốc vương sứ giả, làm bất bá tức lập tức đưa ra kháng nghị. Tượng hùng khả hãn, chúng ta quốc vương chân thành mời mời ngài tới gặp gỡ, chính là ngài vì sao phải mang theo nhiều như vậy binh mã? Này sẽ người khác bất an. Làm bất nhìn thấy tượng hùng giải a sổ, nói: Ha ha, là của ta không phải, bọn thủ hạ của ta đều lo lắng an nguy của ta, không phải muốn đi theo lại đây. Tượng hùng giả sổ cười ha ha một tiếng, ngược lại nói: Bất quá không cần lo lắng, nhân mã của ta cũng sẽ không dựa vào là thân cận quá, chờ Nọt Tẩn bảy bệ hạ tiến đến, ta tự nhiên chỉ biết mang theo rất ít người đi cùng hắn gặp. Lạm Bất không có nghi ngờ, đành phải quay trở lại, hướng quốc vương bẩm báo chuyện này. Nọt Tẩn bảy nghe nói tượng hùng giả sổ lại có thể mang theo quân đội hùng hậu tiến đến, rất ít khinh thường. Hắn tự nhận bí mật bảo hộ vô cùng tốt, cũng không cho rằng để lộ tin tức, chỉ có thể là cảm thấy được tượng hùng giả sổ có chút sợ chết. Tốt lắm, liền nhường nhân mã của bọn hắn chờ đợi ở phía xa đi. Chuẩn bị thế nào, nếu thỏa đáng, liền đi mời tượng hùng giả sổ, ta và hắn thấy một mặt đi. Nọt Tẩn bảy tối rồi nói ra. Lạm Bất lập tức nói, man tộc bên kia xem ra tùy thời cũng có thể cùng chúng ta tiếp xúc, chỉ cần bệ hạ ngươi hiện thân, tượng hùng giả sổ liền gặp chạy tới. Ân, Nọt Tẩn bảy gật gật đầu, mang cho Ferdinand thủ tướng cùng một găng đại ma pháp sư ly khai thành trấn, ở vương quốc hộ vệ bảo vệ, đi đến biên cảnh. Tượng hùng giả sổ cũng chỉ mang theo Mao Hích tới cách, còn có một đội khiếp tiết hộ vệ, đồng thời hướng đài cao đi đến. Xa xa liền thấy mọi người vây quanh ở dưới Nọt Tẩn quốc vương. Song phương đồng thời đứng lại, sau đó Mao Hích tây cách cùng Lạm Bất đầu tiên đi ra, hai người tự mình đem đài cao kiểm tra rồi một phen, xác nhận không có vấn đề gì sau, song phương đạt tới hiệp thương. Tượng hùng khả hãn cùng Nọt Tẩn bảy đều tự chỉ đem lên hai người đi lên đài cao. Thứ nhân cống một cùng Mao Hích tây cách cùng tượng hùng giải Aso, còn đối với mặt còn lại là Ferdinand thủ tướng cùng một găng đại ma pháp sư cùng Nọt Tẩn bảy mấy người đồng thời đi lên một đài. Hai vị vương giả nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên nhất tề lộ ra tươi cười. Ha ha, chúng ta rốt cục gặp mặt, tượng hùng khả hãn, quả nhiên danh bất hư truyền, là một vị tuổi trẻ anh hùng a. Nọt Tẩn bảy mở miệng cười nói. Nọt Tẩn bệ hạ cũng là tinh thần quắc thước, uy danh của ngươi ta ở trên thảo nguyên cũng sớm liền nghe thấy. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy bệ hạ, tượng hùng giả sổ cảm giác vinh quang và may mắn. Song phương một phen khách sáo, đều tự đối với ngồi xuống. Nơi này quá mức sơ sài, tượng hùng khả hãn chục triệu bỏ qua cho ai chờ chúng ta thỏa đàm hết thảy vấn đề. Ta thịnh tình mời ngươi tham dự đặc biệt vì ngươi cử hành dạ yến, xin hãy tượng hùng khả hãn cần phải rất hân hạnh được đón tiếp. Tượng hùng giả sổ gật gật đầu cười nói, Nọt Tẩn bệ hạ mời, tượng hùng giả sổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đều ôm chặt lên hòa bình tín nhiệm, liền nhất định có thể viên mãn đạt tới hòa ước, cấp song phương mang đến vĩnh cửu hòa bình. Hai vị bệ hạ nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, tự nhiên có Ferdinand thủ tướng cùng Mao Hích tây cách nói chuyện với nhau. Song phương cái gọi là hòa ước, điều kiện nội dung cũng sớm đã thương lượng thỏa đáng, ngày hôm nay chính là đến đi bộ một chút quá trình, xác nhận một chút không có lầm sau, là có thể ký tên văn kiện. Bên kia Mao Hích tây cách cùng Ferdinand kịch liệt trò chuyện với nhau, ngồi bên này lên vô sự, tượng hùng giả Aso nhiệt tình cùng Mọt Găng chào hỏi, hai người bọn họ xem như quen biết đã lâu. Mọt Găng cười kể lại tượng hùng giả Aso, ánh mắt ngẫu nhiên theo bản năng quay đầu lại nhìn xa xa vương quốc quân đội. Liền trong quân đội, Mạn Đức Cửu đang núp ở bên trong, quan sát tượng hùng giả Aso nhất cử nhất động. Mạn Đức Cửu bọc áo choàng, vốn là nhìn tượng hùng giả Aso trong chốc lát, theo trên người hắn cũng không nhận thấy được cái gì cực độ nguy hiểm, bởi vậy hắn chắc chỉ cần mình đột nhiên toàn lực ra tay, mới có thể đủ dễ dàng đem đánh chết. Thậm chí còn có chút thoải mái, cho rằng lần hành động này cũng sẽ không quá khó khăn. Thuận tiện nhìn xuống đối diện man tộc quân đội, chỉ thấy trong đó đột ngột xuất lập một đầu cảnh càng, làm hắn kinh ngạc không thôi. Lúc trước Mọt Găng nói cho hắn biết có một đầu bị mông hổ con, mới cũng chỉ có hai thước cao, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên tình báo có sai. Nay đầu bị mông cho dù cứ ngồi xổm, cũng có cao 3-4 thước, có thể suy nghĩ là biết kỳ thực lực cần càng thêm khủng bố. Thậm chí đối với phó tượng hùng giả sổ không là vấn đề, cần bắt được này đầu cự thú, cũng muốn hơi khó khăn một phen. Nhưng là chỉ là phiền toái một chút, Mạn Đức Cửu đối thực lực của chính mình có tin tưởng. Ở đấu khí của hắn lĩnh vực trong phạm vi 10 thước, cho dù là bị mông cự thú, hắn cũng có tin tưởng đem ngăn chặn, cuối cùng bắt sống. Khi nào thì ra tay, cũng sớm đã thương định thỏa đáng, sẽ chờ hòa ước ký kết sau, Nọt Tẩn bảy mời tượng hùng giả sổ tham dự dạ yến thời gian. Đến lúc đó Nọt Tẩn vương quốc quân đội sẽ ở hữu giật tướng quân bí mật thông soái, lặng lẽ tiếp cận lại đây, chỉ cần để ở đối diện man tộc quân đội, tranh thủ đến một chút thời gian, Mạn Đức Cửu là có thể một kích giết chết. Tuy rằng kiếm được mặt đỏ thai hồng, nhưng cả quá trình vẫn là thực thuận lợi. Mao Hích tây cách cùng Ferdinand rất nhanh đạt tới hiệp thương, song phương đem đều tự điều kiện cùng nghĩa vụ ký tên ở quận gia dê trên, sau đó nhất thức hai phần, đều tự đưa cho đều tự vương lắng duyệt. Nội dung đơn giản là hai nước không dậy nổi binh mừng, vinh kết minh tốt. Hơn nữa Nọt Tẩn vương quốc cần mở ra ngoài chỗ biên cảnh thành trấn, nhận kim chướng Hàn Quốc tới đây giao dịch. Thậm chí kim chướng Hàn Quốc còn tranh thủ tới có lợi điều kiện, đạt được Nọt Tẩn vương quốc cho phép, sẽ đáp ứng một phần nhỏ vũ khí mậu dịch. Chứng kiến nội dung vô kém, tượng hùng giả sổ ký tên mình, đối diện Nọt Tẩn bảy cũng đúng lúc ký tên xong. Song phương trao đổi sau, lại ký tên một lần, này mới xem như hoàn thành. Làm xong chính sự, Nọt Tẩn bảy vươn người đứng dậy, ha ha, tượng hùng khả hãn, đêm nay tiểu tại này, ta đem cho ngươi cử hành thịnh đại dạ yến, đến lúc đó chúng ta nhất say mới nghỉ. Tượng hùng giả sổ vẻ mặt tươi cười nhận lời mời, song phương một phen hàn huyên, đều tự cáo từ trở về. Chờ trở lại của mình trong quân, Norton 7 hỏi thăm đi tới Mạn Đức Cửu, Mạn Đức Cửu tướng quân, ngươi cho rằng như thế nào? Nắm chắc được bao nhiêu phần đánh chết tượng hùng giải Aso? Norton 7 không khỏi có chút khẩn trương, dù sao đây đối với Norton Vương quốc mà nói, có thể là một đại sự. Có thể thuận lợi thì thôi, một khi xuất hiện sai lầm, nếu để cho tượng hùng giải Aso còn sống rời đi, như vậy Norton Vương quốc từ nay về sau muốn đối mặt kim chướng Hán quốc không ngừng không nghỉ trả thù. Ha ha, Norton 7 hạ yên tâm, ta quan sát thật lâu, tượng hùng giải Aso quả thật rất cường đại, nhưng còn không phải địch thủ của ta, ta có 10 phần nắm chắc đem đánh chết. Chính là đến lúc đó quốc vương bệ hạ cần đứng vững man tộc có thể trả thủ tính công kích. Hơn nữa ta còn sẽ đích thân ra tay, trợ giúp các ngươi ngăn lại đầu kia bị mông cự thú. Nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng ta, đầu kia bị mông cự thú ta muốn đem bắt được, đến lúc đó Nọt Tẩn Vương quốc cũng không nên cùng ta tranh đoạt. Có một số việc cần trước tiên thuyết minh, nhưng đừng đến lúc đó Nọt Tẩn Vương quốc đỏ mắt đổi ý. Nọt Tẩn bảy chỉ quan tâm có thể hay không đánh chết tượng hùng giải Aso, mới sẽ không để ý còn lại. Nghe vậy lập tức gật đầu, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi giết chết tượng hùng giải Aso, hết thảy đều dựa theo ý nguyện của ngươi đến lo liệu. Quy 2 chương 36, Mạn Đức Cửu đánh bất ngờ. Làm màn đêm buông xuống, Nọt Tẩn Vương quốc phương diện, sớm chuẩn bị thật lâu bọn người hầu, bắt đầu nối đuôi nhau mà ra, bận rộn ở một trung quanh đài bố trí dạ yến hội trường. Dài và hẹp trên bàn, bày đầy các loại mỹ thực tốt đẹp rượu, rất xa có thể ngửi được xông vào mũi hương khí. Bốc cháy lên sổ đôi thật lớn lửa trại, đem trung quanh chiếu rọi thông minh. Quân đội sớm xa xa hiệu lệnh rút quân trở về, hiện trường cũng chỉ có bọn người hầu đang bận rộn đi lại. Làm bật bá tức đích thân đến một chuyến, mời tượng hùng giả sổ tham dự dạ yến. Tượng hùng giả sổ mang cho Mao Hích Tây cách đám người, bên người chỉ đem lên mười mấy khiếp tiết đội hộ vệ, vui vẻ đi trước. Đến nỗi đại đội nhân mã, ở mặt ngoài một bộ nghỉ ngơi chỉnh đốn lạnh nhạt bộ dáng, kỳ thật âm thầm đã sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, một khi không hề chắc chuyện tình phát sinh, bọn hắn lập tức liền gặp giết qua. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng đều lộ ra một bộ dáng vẻ cao hứng. Mời được tượng hùng giả sổ đám người, Norton 7 quốc vương thật cao hứng, tự mình kéo tượng hùng giả sổ đích tay cánh tay, mời hắn nhập tọa. Hai vị tôn quý nhất vương giả đối diện ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh hai bên là mỗi người bọn họ tâm phúc dưới tay, làm người tiếp khách. Nơi này điều kiện sơ sài, xin hãy tượng hùng khả hãng chục triệu bỏ qua cho a. Thị nữ làm mọi người rót đỏ thấm rượu nho, Norton 7 giơ ly rượu lên, cười đối tượng hùng giả sổ nói: cảm tạ quốc vương thịnh tình khoản đãi, đây đã là khó được phong phú tiệc rượu. Ở chúng ta man tộc còn chưa bao giờ thấy qua như thế xa hoa trường hợp, bệ hạ có lòng. Tượng hùng giả sổ giơ ly rượu lên, báo cho biết hạ xuống, sau đó uống một hơi cạn sạch. Norton 7 quốc vương cười ha ha một tiếng, cũng uống dụng rượu của mình, những người khác cùng bọn hắn đàm tiếu, không khí nhiệt liệt. Dù sao cũng là khoản đãi một ít người man dợ, tiến hội tự nhiên không có khả năng cử hành cái gì vũ hội các loại cao nhã tiết mục. Bởi vậy ăn uống trong chốc lát sau, Norton 7 quốc vương liền mở miệng nói: tượng hùng khả hãn, đã sớm nghe nói man tộc vũ dũng, dù sao chúng ta ngồi cũng là nhàm chán, không bằng phái ra mấy tên thủ hạ các dũng sĩ đến cho chúng ta biểu diễn một hồi thi đấu như thế nào? Ha ha, bệ hạ trong lời nói chính hợp ý ta, chúng ta với nhân tộc đấu khí võ sĩ mộ danh đã lâu, ngày hôm nay đến phải thật tốt khai mở nhãn giới. Tượng hùng giả sổ quay đầu lại nhìn nhìn của mình mấy khiếp tiết đội chiến sĩ, sau đó đối này chung một người tuổi còn trẻ với tay, tương dương tháp bà, ngươi đi ra ngoài cùng nhân tộc các dũng sĩ hảo hảo trao đổi một phen đi. Cái kia khiếp tiết đội chiến sĩ được sủng ái mà lo sợ, không nghĩ tới tượng hùng khả hãn cư nhiên còn biết mình tên, có chút kích động không mình hành lễ, là đại hãn, tương dương tác ba tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Nhân tộc bên này, Norton 7 nhìn làm người tiếp khách ưu rào tướng quân, vừa rồi quay đầu lại điểm nhất thủ hạ chiến sĩ tên, để cho hắn đi tới, cùng tương dương tác ba đánh giá một phen. Hai cái dũng sĩ đi vào đài cao cách đó không xa một khối đất bằng phẳng, tương đối đứng lại. Theo chủ trì làm bận bá tức ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức đều tự hướng đối phương đánh móc sau gáy. Ở phía trước đánh trong quá trình, nhân tộc kia chiến sĩ trên người mạnh bùng nổ một cỗ màu vàng nhạt hùng hồn đấu khí, lôi cuốn lên mạnh mẽ sắc bén khí thế, cho dù chính là tay không, cũng giống như phải tương dương tác ba một quyền đánh chết. Tương dương tác ba cũng không yếu thế, trên người hắn dũng động màu máu đỏ huyết mạch lực, cả người đều hóa thành xích hồng sắc, trung quanh không gió mà động. Hai cái dũng sĩ hung hăng đụng vào nhau. Theo phịch một tiếng trầm đục, hai người nhất tề ngã xuống trở về, đặng 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 lui lại mấy bước sau, mới ánh mắt cẩn thận tiếp cận đối phương, tìm kiếm hạ thủ thời cơ. Chỉ là vừa đối mặt, hai người liền biểu hiện thế lực ngang nhau. Norton 7 đám người âm thầm kinh hãi, bởi vì bọn họ phái ra người chiến sĩ này chính là đại địa võ sĩ, có thể nói kỳ thực lực ở cả vương quốc đều là nổi tiếng. Không nghĩ tới tượng hùng giả sổ tùy tiện phái ra một cái hộ vệ của mình, có thể cùng với bất phân thắng bại. Cũng không biết man tộc thực lực quả thật khủng bố như thế, vẫn là này kêu tương dương tác ba man tộc chiến sĩ, đã là tượng hùng giả sổ dưới tay ưu tú nhất người. Tượng hùng giả sổ cũng không lo lắng, hắn phát hiện chỉ cần mình ở huyết mạch các chiến sĩ bên người, là có thể thông qua một loại thần diệu liên hệ, cấp đối phương thêm vào lực lượng. Thật giống như đây là lẫn nhau hành vi, các chiến sĩ đối với hắn trả giá tín ngưỡng, mà hắn trái lại có thể cấp đối phương lấy phù hộ. Hắn có tin tưởng tương dương tác ba có thể thắng lợi, cho dù không thể đánh bại đối phương, cũng có thể bất phân thắng bại. Hai cái dũng sĩ lần thứ hai giao đánh nhau, trung quanh nơi nơi gào thét lên xích hồng sắc hoặc màu vàng nhạt của phong, đem bên cạnh đống lửa trại đều thổi cuốn bay phất phới. Bọn họ giao chiến lực hấp dẫn toàn bộ người chú ý lực, ngay tại ẩn nút góc sáng sủa, bọc một thân áo choàng màu đen Mạn Đức Cửu, bắt đầu dần dần tới gần tượng hùng giả Aso bên người. Chỉ cần để cho hắn tới gần tượng hùng giả Aso bên người mới thức nội, đó chính là hắn đấu khí lĩnh vực nắm trong tay phạm vi, đến lúc đó có lòng tin tuyệt đối thừa dịp này phản ứng không kịp phía trước đem đánh chết. Tương Dương Tác Ba cùng nhân tộc đấu khí võ sĩ giao chiến kịch liệt, tựa hồ tuôn ra chân hỏa, sớm đã không có ban đầu biểu diễn tính chất, mà là mắt đỏ, có muốn đưa đối phương vào chỗ chết đắc ý chút ý vị. Vô luận là tượng hùng giả Aso vẫn là Norton 7, đều không có gì ngăn cản tỏ vẻ, giống như nhìn không tới hai người chiến sĩ đã bắt đầu nổi điên. Màu vàng nhạt đấu khí bắt đầu ngưng tụ, nhan sắc trở nên càng phát ra thâm trầm, chờ đón chính là, cũng là cái kia đấu khí võ sĩ lực lượng ở bạo tăng. Tương Dương Tác Ba cũng không yếu thế, hắn lại gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt tiến vào cuồng hóa trạng thái, quanh người huyết mạch lực càng phát ra đỏ thâm như máu, cơ hồ ngưng trệ thành thực chất. Ngay sau đó, hai người muốn quyết ra thắng bại. Tượng Hùng Dạ Sổ cười cười, hắn có dự cảm, Tương Dương Tác Ba sẽ thắng. Cho dù chính là đùa giỡn tính chất, nhưng có thể thắng lợi, cũng làm cho người ta tộc một cái không lớn không nhỏ ra vai phủ đầu, cũng tự nhiên rất vui vẻ. Âm ầm một tiếng, hai người đụng thẳng vào nhau, Tương Dương Tác Ba vẫn chưa ngã xuống trở về, mà là bước ra mà lên, mặc cho bộ ngực mình buồn rầu phun ra một ngụm máu đen, thật lớn nắm tay, lại đánh tới hướng nhân tộc đấu khí võ sĩ. Cái kia võ sĩ bị Tương Dương Tác Ba chế trụ, trong lòng có chút hoảng sợ. Theo bản năng muốn tránh né, nhưng tại loại này một chọi một trong khi giao chiến, hắn trừ phi chạy trối chết, nếu không tránh cũng không thể tránh. Cho dù là chết cũng muốn xông lên trước, nếu hắn không làm muốn cho mình, cấp cả Nọt Tẩn Vương quốc mất thể diện. Cho dù cuối cùng hắn có thể sống trở về, tiền đồ của mình cũng thì xong rồi. Hung hăng nổ ra miệng vết máu, đấu khí võ sĩ cũng bắt đầu liều mạng, thả người đánh về phía Tương Dương Tác Ba. Ngay tại hai người chém giết cùng một chỗ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thời gian. Phía sau Mạn Đức Cửu rốt cục tới gần tới Tượng Hùng Dạ Sổ quanh người trong phạm vi 10 thước. Khoe miệng hắn nhếch lên, lạnh lùng cười, đột nhiên phóng ra đấu khí khu vực lực. Một cổ vô hình lại chân thật tồn tại khí thế nháy mắt bao vây Tượng Hùng Dạ Sổ, một khắc này, rồi đột nhiên nhận thấy được nguy cơ hắn, hoảng sợ phát hiện mình không thể nhúc nhích, giống như bị ngàn cân đá lớn ngăn chặn thông thường. Nhanh cười một tiếng, Mạn Đức Cửu nắm tay phun ra nuốt vào lên quang mang màu vàng, mạnh đánh tới hướng Tượng Hùng Dạ Sổ đầu. Không hề nghi ngờ, nếu bị đập thật, đầu của hắn sẽ hoàn toàn bạo bể nát. Dị biến này sinh, Ma Ích Tây Cách bọn người không ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này, bọn hắn coi như muốn cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn thấy con kia màu vàng nắm tay, khoảng cách Tượng Hùng Dạ Sổ đầu càng ngày càng gần. Quy 2 chương 37, Tượng Hùng Dạ Sổ cơn giận. Ngay tại Tượng Hùng Dạ Sổ vô lực chống cự, mắt thấy cũng bị Mạn Đức Cửu đánh chết thời điểm. Phát sinh trước mắt làm nhân tộc mọi người trợn mắt hốc mồm một màn. Đã muốn không thể nhúc nhích Tượng Hùng Dạ Sổ, đột nhiên cứ như vậy đột ngột biến mất vô tung, chỉ để lại trước mắt hé ra trống rỗng bàn. Vang một tiếng, Mạn Đức Cửu nắm tay vung không, lực lượng cường đại trực tiếp đem trọn cái bàn nổ nát vụn. Ngay tiếp theo dưới chân một đài đều tùy theo sụp xuống, chung quanh nhất thời một mảnh hỗn độn. Người đâu? Mạn Đức Cửu choáng váng, theo bản năng nhìn chung quanh một chút, thậm chí quay đầu lại nhìn về phía đồng dạng ngẩn người Nọt Tần Bảy. Mao Ích Tây Cách đám người này lúc sau đã kịp phản ứng, một đám quát lên một tiếng lớn, lập tức tụ tập cùng một chỗ, phòng bị này đó đột hạ độc thủ nhân tộc, nhất là trước mắt này khủng bố nhân tộc người đánh lén. Nọt Tần Bảy, các ngươi đê tiện âm hiểm, lại có thể đánh lén chúng ta Tượng Hùng Khả Hãn, chẳng lẽ ngươi muốn tìm lên hai nước chiến tranh sao? Mao Ích Tây Cách hét to. Nọt Tần Bảy căn bản không để ý tới, trực tiếp lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, đừng cho bọn hắn chạy, toàn bộ giết chết. Trung quanh âm thầm sớm liền chuẩn bị tốt một đội quân đội tinh nhuệ, lập tức bổ nhào đi ra, giết hướng Mao Ích Tây Cách cùng này khiếp tiết đội hộ vệ. Ma U do tướng quân sớm liền xoay người muốn đi, đi triệu tập đại quân, chuẩn bị lập tức xung phong liều chết cách đó không xa Kim Trướng Hán Quốc quân doanh. Thứ nhân cống một trầm ổn tụ tập khiếp tiết đội người, cùng Mao Ích Tây Cách đám người cùng nhau, vừa đánh vừa lui, đều đâu vào đấy hướng phía sau lui lại. Đồng thời lòng tràn đầy lo lắng, bởi vì bọn họ cũng không biết Tượng Hùng Khả Hãn đến tột cùng đi nơi nào đâu, vì cái gì đột ngột liền mất tích đây. Mạn Đức Cửu phục hồi tinh thần lại, tuy rằng như cũ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng mình không thể hoàn thành ám sát, tổng là có chút nhục nhã. Mà Tông Trầm, thân hình vừa chuyển, đột nhiên vượt qua hơn 10m khoảng cách, xuất hiện ở thứ nhân cống một đám người trước mặt, màu vàng nắm tay lại đánh ra, hóa thành một cái quang ảnh, ầm ầm đem khiếp tiết đội hơn 10 người đột vi. Đây là thánh kỵ sĩ uy lực, chỉ dựa vào một người, đã đem cường đại tinh nhuệ hơn 10 người khiếp tiết đội cấp đánh bại dễ dàng. Này huyết mạch các chiến sĩ một đám hoa hoa hồ máu, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, đứt gân gãy xương không thể tránh được. Nói, các ngươi khả hãn giấu đi nơi nào sao? Mạn Đức Cửu bắt lấy một cái khiếp tiết chiến sĩ cổ, nâng hắn lên, giận quát hỏi. Kia người chiến sĩ tuy rằng bị thương thật nặng, lại như cũ gương mặt cười lạnh, hung hăng đem một ngụm máu tươi phun đến trên mặt của hắn, hèn hạ nhân tộc, lại muốn cần đánh lén chúng ta đại hãn, các ngươi đi chết đi. Mạn Đức Cửu giận dữ, trong tay dùng sức, lanh khốc đem điều này khiếp tiết chiến sĩ cổ bẻ gãy, sau đó bắt lấy một người khác, tiếp tục quát hỏi, nói, Tượng Hùng Dạ Sổ giấu đi nơi nào, không nói sẽ chết. Đều là không sợ dũng sĩ, không ai lộ ra sợ hai thần sắc, bọn hắn thấy chết không sợ, hung hăng mắng Mạn Đức Cửu đê tiện. Mạn Đức Cửu giết liền mấy người, đều không có được muốn nội tình, nhịn không được có chút buồn bực. Không có giết chết Tượng Hùng Dạ Sổ, mục tiêu của hắn đạt có thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi bắt đầu kia bị mông cự thú. Nơi này lung tung, kỳ thật đã sớm đưa tới phía sau man tộc quân đội chú ý, chắc Tây Giọn đồ đám người không đợi được Tượng Hùng Dạ Sổ mệnh lệnh, bọn hắn lại ý thức được không ổn, một đám bắt đầu tập kết đại quân, cho dù là buổi tối, cũng chuẩn bị ứng nhiều thay đổi đột ngột. Vu do tướng quân sớm thống soái lên binh mã của mình, người mặc trọng giáp trọng kỵ binh, bắt đầu sắp hàng quân trận, chuẩn bị xông về phía đối phương man tộc quân đội. Cung tiễn thủ bộ đội đã muốn dương cung cài tên, chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng liền gặp bắn ra ngàn vạn tên. Dưới bóng đêm, Vu do tướng quân phát ra tiến công hiệu lệnh, theo siêu siêu tiếng vang, liền khối vũ tiễn bay lên trời không, xẹt qua từng đạo đường cong, đáp xuống man tộc trong quân đội. Man tộc không có giáp trụ bảo hộ, trên người gia thú căn bản không thể hữu hiệu đối kháng tên. Bị bất thình lình vũ tiễn đả kích, lập tức chết thảm trọng, thậm chí tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Chắc Tây do Ấn Độ chờ vài vị kỳ chủ lớn tiếng hô quát, mạng mọi người ổn định, đồng thời cũng ý thức được Tượng Hùng Khả Hãn nơi đó xảy ra biến cố, mấy người không đợi Tượng Hùng Dạ Sổ mệnh lệnh, nhất thể xuất quân giết tới. Ngay tại ban đêm thảo nguyên biên cảnh, hai chi đại quân hung hăng đánh vào nhau. Nhân tộc lần này có ổn thỏa chuẩn bị, bọn hắn tới đều là tinh nhuệ trọng kỵ binh, người mặc trọng khải, ra roi lên tuấn mã cao lớn, vừa mới cùng man tộc quân đội tiếp xúc, đã đem này tiền quân cấp đánh thất linh bát lạc. Rất nhiều man tộc chiến sĩ cũng không kịp cuồng hóa, liền bị giẫm đạp mà chết. Lần đầu tiên cùng nhân tộc giao chiến, bọn hắn biểu hiện thực không lý tưởng. Chắc Tây dọn đồ, Lạc Nhung chắc bố đám người, dù sao năng lực có hạn, trừ mình ra kỳ đội, chưa bao giờ chỉ huy đếm rõ số lượng cái kỳ đội tác chiến. Bọn hắn chỉ có thể đều tự xuất lĩnh dưới tay chém giết, không hình thành nên hữu hiệu hợp lực, tự nhiên trở nên năm bè bảy mảng, tình thế tràn đầy nguy cơ, giống như ngay sau đó sẽ bị đánh tan rụng. Sô Rèn cảm hoạt dẫn theo khiếp tiết đội, đỏ mắt, hắn tự thân xuất mã, cùng các huynh đệ bạo phát huyết mạch lực, ở dưới bầu trời đêm, hóa thành một đoàn liệt hỏa giống như, đánh về phía Nọt Tẩn Vương quốc trọng kỵ binh. Ở khiếp tiết đội liều chết phản kích, cuối cùng là tạm hoãn đối phương thế công. Nhưng Tượng Hùng Khả Hãn cùng Thứ Nhân Cống một bọn người lom xuống tại phía trước, sinh tử chưa biết, vô hình trung cấp đại quân tạo thành áp lực lớn. Bọn hắn cho dù tử chiến, như cũng thấp thỏm bất an trong lòng. Cục diện đối Nọt Tẩn Vương quốc thập phần có lợi, tuy rằng Tượng Hùng Giả Sổ thần bí mất tích, nhưng cũng không ảnh hưởng trận đại chiến này thắng lợi. Nọt Tẩn bảy thậm chí nghĩ đến, nếu lần này có thể đem Tượng Hùng Giả Sổ mang đến tinh nhuệ toàn bộ bị giết dụng, như vậy thực lực của hắn sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó vừa mới sáng lập Kim Trướng Hắc Quốc, sợ bên trong muốn trước không xong, đến lúc đó lại thông qua thu mua cùng khuyến khích này thú tộc đại tù trưởng, có lẽ có thể vừa mới đem tăng dã, coi như là đạt được của mình lúc ban đầu mục đích. Bị Mông Chiêm Đôi cũng không thấy bóng dáng, loại khi này vốn là hắn tối sinh động, lại ở đại chiến vừa ngay từ đầu, cùng với Tượng Hùng Giả Sổ giống nhau, vô ảnh vô tung biến mất. Làm hại Mạn Đức Cửu chung quanh tìm kiếm này tung tích, phiền não trong lòng không thôi. Cũng chính là ở phía sau, không khí chung quanh đột nhiên chuyển đến chấn động. Một cô thật thấp tiếng ông ông, như ẩn như hiện. Mạn Đức Cửu đột nhiên cảm thấy nguy cơ, hắn như lâm đại địch, cả người đều khóa lại một đoàn đấu khí màu vàng kim nội, tả hữu xem xét, nhưng không biết nguy cơ đến từ nơi nào. Đột nhiên, không trung mạnh phát ra ánh sáng, theo màu bạc ánh sáng chiếu rọi, một viên mấy chục thước cao đại thụ che trời hư ảnh, đột ngột xuất hiện. Mà ở cây đại thụ kia phía trên phía trước, Tượng Hùng Giả Sổ đứng ở bị mông cự thú chiêm đôi đầu vai, lạnh lùng nhìn thấy Mạn Đức Cửu. Hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi, đồng thời cũng cảm thấy từng đợt nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi Mạn Đức Cửu đánh lén thời điểm, hắn cả người một khắc này lại có thể không thể nhúc nhích, chân chân thiết thiết cảm nhận được tử vong nguy hiểm. May mà thần thức của hắn còn có thể động, kịp thời mang theo chính mình trốn tiên thổ không gian, lúc này mới tránh được Mạn Đức Cửu tất sát một kích. Tuy rằng không biết Mạn Đức Cửu thân phận, nhưng chứng kiến hắn kim hoàng sắc đấu khí, cũng đã biết này chính là trong truyền thuyết, cường đại vô cùng nhân tộc thánh kỵ sĩ. Tượng Hùng Giả Sổ vì ổn thỏa đề, ý đặc biệt triệu hoán cùng mình có linh hồn khai thông bị mông chiêm đôi, mang theo hắn cùng nhau, chuẩn bị gặp lại nhân tộc thánh kỵ sĩ. Nếu Nọt Tẩn Vương quốc thất tín bội nghĩa, dùng thủ đoạn hèn hạ, như vậy thì chờ theo sát lúc nào tới Tượng Hùng Giả Sổ lựa giận đi. Quy 2 chương 38, chiến thánh kỵ sĩ. Mạn Đức Cửu như lâm đại địch, nhìn thấy đi bước một đi tới Tượng Hùng Giả Sổ, ở này phía sau, đầu kia kềnh càng bị mông, cũng nghe răng trợn mắt, như hổ rình mồi. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi dám đánh lên ta, liền cần trả giá thật nhiều, chẳng sợ ngươi là một người tộc thánh kỵ sĩ. Tượng Hùng Giả Sổ hòa hợp lực lượng, cả người cứng, giống như tùy thời cần nổ tung. Mạn Đức Cửu cười lạnh một tiếng, "Hừ, chính là một cái người mang rợ, cũng dám ở trước mặt ta đổ chó sủa. Xem ra ngươi còn không biết thánh kỵ sĩ lợi hại, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về đi." Hắn rút ra trường kiếm của mình, màu vàng đấu khí tới, lập tức tăng vọt mấy lần, hóa thành một thanh khổng lồ màu vàng cự kiếm. Tượng Hùng Giả Sổ không có tiện tay vũ khí, chính là cầm một phen người lùn chiến truy, đồng dạng quán chú tiên thổ không gian lực lượng, ngân chói mắt, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, gợi lên trung quanh cuồng phong được cuốn. Từ lúc Tượng Hùng Giả Sổ hiện thân, man tộc đại quân liền lập tức đã khôi phục khí thế. Bọn hắn loại cảm giác này thực kỳ diệu, rõ ràng Tượng Hùng Giả Sổ không có làm cái gì, chỉ là hiện thân, liền có thể xoay cục diện. Không thể không nói hắn đang man tộc trong đích hy vọng đã muốn tột đỉnh. Vừa mới còn tưởng rằng hẳn phải chết Thứ Nhân Cống một cùng Mao Hích Tây cách đám người, cho nhau dịu dắt, hướng phía sau tối lui. Bọn hắn đối Tượng Hùng Khả Hãn có tin tưởng, có viên này anh linh cây ở bên, liền biểu thị trưởng sinh tiên đang âm thầm phù hộ đại hãn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mọi người đối Tượng Hùng Giả Sổ tín nhiệm gần như mù quáng, theo Thứ Nhân Cống một trở về, hắn chịu đựng thương thế, tiếp nhận chỉ huy quyền to, một phen điều chỉnh, rất nhanh liền để ở nhân tộc trọng kỵ binh đập vào. Thậm chí hoan quá thần lai man tộc bắt đầu sôi nổi cuồng hóa, hơn nữa khiếp tiết đội chiến sĩ huyết mạch lực thêm vào, lại có một loại trái lại ngăn chặn nhân tộc quân đội cảm giác. Vu Gia Thần sắc mặt nghiêm trọng, hắn đã muốn dùng hết toàn lực, vừa mới liền thiếu chút nữa liền đem man tộc đại quân đánh tan. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, theo Tượng Hùng Giả Sổ hiện thân, còn có Thứ Nhân Cống Mộc trở về, man tộc đại quân ổn định đầu trận tuyến, còn muốn lợi dụng, đã muốn không thể nào. Tượng Hùng Giả Sổ thần dị biểu hiện, cũng lệnh Nọt Tẩn Bảy như lâm đại địch, ở trung quanh hộ vệ dưới sự bảo vệ, thật sớm tránh lui đến xa xa. Tránh ở trung điệp đại quân dưới sự bảo vệ, mong mỏi lên Mạn Đức Cửu có thể đem để ở, thậm chí trái lại giết chết hắn. Đại quân chiến đấu như cũ đang kéo dài, chính là lâm vào giằng co. Mà Tượng Hùng Giả Sổ cùng Mạn Đức Cửu bên người, để chống thực một khối to địa phương, hai người bọn họ đã vung lên binh khí, giết cùng nhau. Mạn Đức Cửu trường kiếm trong tay là ý đặc biệt tạo ra, trong đó xen lẫn quý hiếm tinh kim, lợi hại vô cùng, hơn nữa thánh cấp đấu khí tới, gần như có thể phá vỡ hết thảy phòng hộ. Tượng Hùng Giả Sổ trong tay chiến truy tuy rằng cũng là người lùn tạo ra tinh phẩm, nhưng dù sao chỉ xem như bình thường binh khí, căn bản không thể cùng tinh kim trường kiếm đụng nhau vài lần. Rất nhanh liền trải rộng vết rạn, ngay sau đó muốn vỡ thành mảnh vụn đầy đất. Mạn Đức Cửu bên người không giây phút nào đều ở hình thành đấu khí khu vực, kia vạn quân giống như áp lực, lệ Tượng Hùng Giả Sổ đều có chút chịu không nổi. Cũng may hắn lợi dụng tiên thổ không gian lực lượng chống cự, lại có thể đem bên trong cùng dụng. Đây cũng là hắn có thể cùng Mạn Đức Cửu đối chiến lâu như vậy nguyên nhân, nhưng nếu như không có tốt binh khí, khoảng cách bị thua cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Lại một lần nữa giao kích, chiến truy rốt cục không thể chịu đựng, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Tượng Hùng Giả Sổ cấp vội rút thân trở ra, phía sau đã sớm chờ không kiên nhẫn bị mông cự thú chiếm đôi, hét lớn một tiếng, thả người đánh móc sau gáy. Mạn Đức Cửu quát lạnh một tiếng, trên người màu vàng đấu khí đột nhiên bùng nổ, hóa thành 10 thước phạm vi, đem chiêm đôi đoàn đoàn bao lấy trong đó. sau đó múa may tinh kim trường kiếm, hung hăng vung đã đâm đi. Bị Mông cho dù lực lớn vô cùng, nhưng ở đấu khí bên trong lĩnh vực cũng thừa nhận áp lực cực lớn, động tác tự nhiên có chút biến dạng, chỉ tới kịp nâng lên móng vuốt, chặn trường kiếm vung khảm. Phát ra kim thiết giao kích thanh âm của, nương theo sau đại đoàn hoa lửa, bị Mông lợi trảo lại có thể không tinh kim trường kiếm lợi hại. Tượng Hùng Giả Sổ hai mắt tỏa sáng, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình hẳn là tìm cái gì thích hợp vũ khí. Thân thức tiến vào tiên thổ không gian, xâm nhập trong đất bùn, tìm được lúc trước mai táng cái kia khối chiêm đôi mẫu thân thú cốt, theo này để lại móng vuốt trên, gỡ xuống một cây, rất nhanh lấy ở trong tay. Chiêm đôi mẫu thân là một đầu hoàn toàn trưởng thành bị Mông, này dài nhất một cây lợi trảo, gần như nhiều dài nửa thước, lớn bằng cánh tay. Hắn nắm trong tay, giáo huấn đi vào tiên thổ không gian lực lượng, lập tức, kia cái móng vuốt nổi lên tăng trưởng mấy lần, phun ra nuốt vào lên ngân sắc quang mang, lợi hại phi phàm. Này là được rồi, Tượng Hùng Giả Sổ có tiện tay binh khí, cười ha ha một tiếng, thả người đánh về phía Mạn Đức Cửu. Mạn Đức Cửu đối phó một đầu bị Mông cự thú, đã có đó cố hết sức, hắn vẫn là xem thường bị Mông thực lực, cho dù còn vị thành niên, chiêm đôi lại có thể cũng có thể ở này đấu khí bên trong lĩnh vực, mạnh chống đỡ vạn quân trọng áp, còn có cơ hội phản thủ phát ra phản kích. Mà lúc này Tượng Hùng Giả Sổ lại bổ nhào qua, lập tức làm hắn áp lực gia tăng mãnh liệt. Tượng Hùng Giả Sổ không biết từ chỗ nào cho tới một cây manh thu móng vuốt, lại có thể không tinh kim trường kiếm sắc bén, này lệnh Mạn Đức Cửu cảm thấy không ổn. Hắn bản tính sợ là đánh không vang, thậm chí nếu kéo dài đi xuống, hắn đều có bị thua có thể. Khi nào thì man tộc ra một cái như vậy khó chơi ra hỏa? Mạn Đức Cửu âm thầm kinh hãi, hắn từ tiến nhập thánh kỵ sĩ tầng lớp tới nay, trải qua vô số chiến đấu, còn chưa bao giờ có đại bại. Ngày hôm nay đối mặt Tượng Hùng Giả Sổ cùng một đầu bị Mông cự thú, hắn cảm thấy áp lực. Tuy rằng tiếp tục cùng Tượng Hùng Giả Sổ chiến đấu, Mạn Đức Cửu lại bắt đầu lo lắng đường lui. Hắn mặc dù là một cái thánh kỵ sĩ, nhưng dù sao chủ yếu nhất thân phận là lính đánh thuê, không giống này đại đế quốc thánh kỵ sĩ, hoặc là giáo đình thánh điện chiến sĩ, có được thuộc về mình tín ngưỡng, nghị lực kiên định, cho dù là gặp được tình địch, cũng sẽ không hề ý kỵ chiến đấu tiếp. Mạn Đức Cửu chính là đến kiếm tiền, làm phát hiện mình không có biện pháp giết chết Tượng Hùng Giả Sổ, càng không nói đến là vây bắt bị Mông cự thú sau, hắn bắt đầu lo lắng ly khai. Đến nỗi Nọt Tần Vương quốc kế tiếp như thế nào, căn bản đi vắng hắn lo lắng hàng ngũ. Tượng Hùng Giả Sổ càng đánh càng hăng, hơn nữa đã phát hiện đối phương bắt đầu bó tay bó chân, giống như có thôi ý trong lòng cười lạnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi làm thảo nguyên là nhà ngươi à? Phía sau viên này ngân huy cây hư ảnh bắt đầu rút lên, bay đến tới Tượng Hùng Giả Sổ đỉnh đầu, bao trùm ở phạm vi mấy chục thước phạm vi. Hắn muốn đem Mạn Đức Cửu kéo vào tiên thổ không gian, sau đó lại chậm rãi bào chế. Chỉ cần đi vào lĩnh vực của mình nội, cho dù là thánh kỵ sĩ cũng muốn chơi xong. Mạn Đức Cửu lập tức ý thức được nguy cơ, hắn thậm chí có một cô hoảng sợ cảm giác, giống như chỉ cần bị viên này quỷ dị màu bạc đại thụ che phủ kín, hắn sẽ thấy cũng trốn không thoát thông thường. Làm đại thụ ầm ầm rơi xuống, Mạn Đức Cửu nắm thời cơ, huy kiếm đánh lui Tượng Hùng Giả Sổ tấn công, xoay người muốn đi, thân hình đấu chuyển, mấy cái lên xuống, trong điện quang hỏa thạch liền lẻn đến ngoài trăm thước, sau đó cũng không quay đầu lại trốn chạy. Tượng Hùng Giả Sổ có như vậy một khắc ngạc nhiên không thôi, điều này chẳng lẽ thật là một cái thánh kỵ sĩ? Được xưng gió thổi cỏ dại, dũng cảm không sợ thánh kỵ sĩ. Như thế nào trốn chạy thống khoái như vậy, cũng làm cho hắn không kịp thi triển tiên thổ không gian lực lượng đem kéo vào. Căm giận không thôi, hắn cũng biết muốn đuổi kịp Mạn Đức Cửu đã muốn không có khả năng, đành phải đem lửa giận tắt hướng Nọt Tần Vương quốc quân đội. Quy 2 chương 39, chơi cởi. Khi thấy Mạn Đức Cửu xoay người chạy trốn, Nọt Tần bảy ai thán một tiếng, lập tức ở hộ vệ dưới sự bảo vệ, thoát đi chiến trường. Nơi này liền giao cho Hủ Giảo tướng quân, đến nơi có thể làm được một bước kia, liền xem chính bọn hắn. Hơn nữa Nọt Tần bảy, lòng tràn đầy oán khí, đem lửa giận nhắm ngay Mọt Găng đại ma pháp sư. Mọt Găng, đây là ngươi tìm đến thánh kỵ sĩ, lại có thể sẽ chạy trối chết, hắn hay là không là một dũng sĩ? Mất mặt xấu hổ không nói, ngươi cho chúng ta Nọt Tần Vương quốc làm sao bây giờ? Kế tiếp cựu đợi đến thừa nhận Tượng Hùng Giả Sổ lửa giận đi. Mọt Găng cũng rất buồn bực, hắn còn đánh giá thấp Tượng Hùng Giả Sổ thực lực, không nghĩ tới mời tới thánh kỵ sĩ cũng chưa có thể đem bị giết dụng. Bệ hạ, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, chúng ta vẫn là nhanh lên thối lui đến bên trong thành đi thôi. Vu Giáp tướng quân đội đã muốn rơi vào hạ phòng, bọn hắn hiển nhiên gánh không được man tộc tấn công. Nọt Tần bảy oán hận không thôi, lại cũng chỉ tài năng ở hộ vệ dưới sự bảo vệ, hoàng hốt hiệu lệnh rút quân, lui vào này tòa thành nhỏ nội. Cũng không phải bọn hắn không muốn mau ly khai nơi đây, mà là ở thành nhỏ phía sau, là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, nếu đối mặt man tộc đuổi giết, căn bản trốn không xa. Còn không bằng trốn thành nhỏ nội, sau đó phái thám báo về phía sau phương mộ binh viện binh tới cứu viện. Không để cập tới Nọt Tần bảy buồn bực cùng hốt hoảng, Vu Giáp tướng quân giờ phút này đối mặt áp lực lớn. Bị Mạn Đức Cửu chạy trốn, Tượng Hùng Giả Sổ lửa giận trong lồng ngực không chỗ phát tiết, hung tợn nhắm ngay nhân tộc trọng kỵ binh. Hắn cũng không đi quản thứ nhân cống mộc như thế nào dẫn dắt man tộc đại quân chém giết, tự lo cùng bị Mông chiêm đôi cùng nhau, điên cuồng sát nhập trọng kỵ binh trong đội ngũ, bị Mông giờ phút này hóa thân thành giết chóc máy móc, hai thật lớn sắc bén móng vuốt, dễ ợt múa may, đem chúng quanh chiến sĩ cùng ngựa ném đi, tựu như cùng giấy thông thường bị sôi nổi ném đi, không ai có thể tới gần hắn trước mặt. Mà Tượng Hùng Giả Sổ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay nắm bị Mông lợi trảo, phun ra nuốt vào lên màu bạc lợi hại hào quang, tùy ý múa may, phàm là bị đánh trúng người, tất cả đều chết không toàn thây. Trong lúc nhất thời, gần hai người bọn họ thì cho trọng kỵ binh tạo thành tổn thất thật lớn. Vưu Giảo mắt thử tê liệt, đau lòng lấy máu. Này nhưng đều là hắn một tay huấn luyện ra tới vương quốc tinh nhuệ, hao phí hắn đại lượng tâm huyết, lại liền ở trước mặt hắn bị Tượng Hùng Giả Sổ tùy ý tàn sát. Hắn nhịn không được gầm lên giận dữ, muốn phát qua cùng Tượng Hùng Giả Sổ liều mạng. Hắn man tộc học sinh Cắt Nhi Đông Tán kịp thời ôm lấy hắn, ở lung tung trên chiến trường hét lớn, "Lão sư, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, vạn nhất man tộc đại quân hoàn thành vây kín, chúng ta liền trốn không thoát. Mau hạ mệnh lệnh lui lại đi, ít nhất còn có thể giữ lại một ít tinh nhuệ, nếu không muốn toàn quân bị diệt." Vưu Giảo cuối cùng đúng lúc tỉnh táo lại, đúng vậy, hắn cũng không phải sợ chết, nhưng còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến sĩ chờ hắn chỉ huy, chờ hắn dẫn dắt an toàn lui lại. Tượng hùng dài Aso, ta thể tương lai tất muốn giết ngươi. Hung hăng nổi giận gầm lên một tiếng, Vu phát ra hiệu lệnh rút quân mệnh lệnh. Nhưng mệnh lệnh của hắn vẫn còn có chút chậm, khi lấy được tượng hùng dài Aso cùng bị mông chiêm đôi mạnh mẽ trợ rút, thứ nhân cống mục đã sớm xuất lĩnh 3 kỳ đội, xuyên qua, đem trọng kỵ binh cùng cung kỵ binh cấp phân cách mở ra, trừ bỏ phía sau chủ lực kịp rút lui, phía trước ít nhất lấy ngàn mà tính nhân tộc binh lính bị đoàn đoàn bao vây ngủ ở, rốt cuộc trốn không thoát. Tượng hùng dài Aso giết quá ẩn, chứng kiến quân đội của mình hoàn thành xong vây kín, ít nhất nuốt lấy nhân tộc quân đội 1/3, nhịn không được đắc ý cười cười, như vậy thu tay lại, nhảy đến chiêm đôi trên bay, nên ngang rút lui. Sau đó sau khi nghe được phương truyền đến ô thú rất hảo, là hắn biết, thứ nhân cống mục phát ra treo cổ địch nhân mệnh lệnh. Lạc Nhung chát bố kỳ đội vọt tới phía trước nhất, chẳng đang ở hiệu lệnh rút quân trọng kỵ binh, không làm cho bọn họ có cơ hội quay tới cứu viện bị nhốt nhân tộc binh lính. Vu giờ trong lòng đang dỉ máu, lại cũng chỉ có thể chịu đau hiệu lệnh rút quân, cứ như vậy sắp bị khốn quân đội bỏ lại. Gần vạn người nhân tộc binh lính, gồm có một bộ phận trọng kỵ binh cùng phần lớn cung kỵ binh, thứ nhân cống mục tuy rằng phát ra treo cổ mệnh lệnh, nhưng hắn cũng không biết tượng hùng khả hãn tính toán như thế nào đối đợi bọn hắn, bởi vậy chưa phát ra cuối cùng mệnh lệnh. Chờ tượng hùng dạ sổ trở về, thứ nhân cống mục rời đi nên đón, đại hãn, những này nhân tộc thẳng ngãi con đã muốn chạy không thoát, chúng ta làm sao bây giờ? Tượng hùng dạ sổ mắt thấy phương xa này tòa thành nhỏ, thật lâu sau, lộ ra lánh khóc tươi cười, nọt tờn vương quốc đê tiện vô sỉ, lại có thể ở chúng ta ký hiệp ước thời gian chuẩn bị ám sát ta, xem ra bọn hắn vẫn là không thấy rõ sự thật. Kia đã khiến cho bọn họ hảo hảo thanh tỉnh một chút đi. Truyền mệnh lệnh của ta, bất lưu nhân chứng sống. Tượng hùng dạ sổ cũng là hoàn toàn bạo nộ rồi, bởi vậy mạn đức cửu đánh lén thời điểm, còn kém một chút như thế hắn liền bị giết. Cơn tức này bất kể như thế nào phải ra khỏi. Những người trước mắt này tộc chiến sĩ tuy rằng có thể cho rằng tù binh, có thể hướng nọt tờn vương quốc trao đổi rất nhiều hữu dụng vật tư của cải, nhưng hắn không định làm như vậy, mà là cần đưa bọn họ toàn bộ giết sạch, cấp nọt tờn bảy một cái hung hăng giáo huấn. Thứ nhân cống một không chút do dự thi hành theo, xoay qua chỗ khác, phát ra mệnh lệnh, theo tam chi thú giác hảo nhất tề thổi lên, toàn bộ chiến sĩ cũng biết điều này đại biểu hàm ý. Hoàn toàn treo cổ, bất lưu nhân chứng sống. Ban đầu lần lên vội vàng, được trọng kỵ binh rất là giết không ít huynh đệ, ba kỳ đội các chiến sĩ đã sớm nín một hơi, nghe được mệnh lệnh này sau, một đám nháy mắt điên cuồng, hung hăng đánh giết đi qua. Này bị vây quanh nhân tộc binh lính, mặc dù là nọt tẩn vương quốc tinh nhuệ nhất quân đội, nghị lực kinh người, nhưng khi phát hiện địch nhân điên cùng sau, vẫn bị sợ hãi đánh. Bọn hắn ban đầu còn tại phản kháng, đến cuối cùng, làm phần lớn mọi người bị tàn sát, những người còn lại triệt để hỏng mất, thậm chí cũng không có hoàn thủ dũng khí, cứ như vậy run rẩy, mặc cho man tộc chiến phủ cùng trường mâu, đem thân thể của bọn họ đâm thủng phách hàm. Gần hơn nửa canh giờ, gần vạn người cứ như vậy bị giết quang. Trên chiến trường thây ngã khắp nơi trên đất, nhưng man tộc cũng không có cứ như vậy buông tha bọn hắn, mà là bắt đầu đưa bọn họ trọng giáp, vũ khí, cung tên, thậm chí là còn sống ngựa. Tất cả đều cho rằng chiến lợi phẩm thu được, cuối cùng lưu lại một chân thi thể. Thứ nhân cống mục làm cho người ta đem những thi thể này chồng chất cùng một chỗ, phảng phất là thị uy cùng khoe ra. Sau đó mang theo phong phú thu hoạch, liền chuẩn bị bỏ chạy. Đều phải lên đường thời điểm, tượng hùng dạ sô đột nhiên đã ngừng lại đại quân nệ bước, hắn đột nhiên hỏi bên người mọi người, các ngươi nói, nọt tờn vương quốc lần này có thể nói tổn thất thảm trọng, như vậy hắn biên cảnh thành trấn, khẳng định phòng ngự bạc nhược, chúng ta là không phải hẳn là bắt lấy cơ hội này, thật tốt cướp bóc một phen. Trước mắt mọi người sáng ngời, nhất là thú tộc Mao Hích Tây Cách, lại càng hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn kêu to, đúng vậy. Nọt tờn vương quốc trọng kỵ binh cùng cung kỵ binh đều bị chúng ta đả thương nặng, bọn hắn giờ phút này khẳng định có lên đến không dám thò đầu ra, đó là một cơ hội tốt, có thể phái binh hung hăng bắt người cướp của một phen. Nghĩ đến liền làm, tượng hùng dạ sổ lập tức phát ra mệnh lệnh, nhường chát tây do Ấn Độ xuất lĩnh của mình kỳ đội, mang theo chiến lợi phẩm về trước phản kim trướng hắn đỉnh, hơn nữa nhắn dùm mệnh lệnh của hắn, nhường mãn đô là đồ, mông đô cờ lạc đám người, mang theo vừa mới xây dựng thú tộc kỳ đội chạy tới, bọn hắn di vãng cùng nhân tộc giao tiếp, đối với cướp giật rất là có tâm đắc. Quy 2 chương 40, tổn thất thảm trọng. Chát tây do Ấn Độ trở về kim trướng hắn đỉnh. Lập tức truyền đạt tượng hùng dạ sổ mệnh lệnh, Mãn Đô Lạc Đồ cùng Mông Đô Cờ Lạc đám người vui sướng ngây ngất, còn có chuyện tốt bực này, một đám triệu tập quân đội, kích động giết phó nọt tẩn vương quốc biên cảnh. Lúc đó, tượng hùng dạ sổ mang theo hai cái man tộc kỳ đội, đem nọt tẩn bảy cùng quân đội của hắn gắt gao ngăn ở bên trong thành, căn bản không dám mặt đường. Cái này cho Mãn Đô Lạc Đồ cùng Mông Đô Cờ Lạc cơ hội, bọn hắn cùng nọt tẩn vương quốc đánh vô số trận, đối với cấp giật đã sớm ám chín, thấy qua tượng hùng dạ sổ sau, lập tức rời đi, hướng chung quanh hơn 10 người thành trấn đánh giết đi qua. Tượng hùng dạ sổ cấp mệnh lệnh của bọn hắn rất đơn giản, thì phải là tam quang chính sách, phản kháng giết sạch, có thể mang đi cướp sạch, sau đó một mũi lửa đem thành trấn tiêu hủy, chỉ để lại trên đất cho tàn. Đối với này lớn một chút, có chắc chắn thành trì thủ vệ thành trấn, thú tộc quân đội vẫn chưa đi quấy rối, mà chính là đánh về phía này phòng hộ bạc nhược thành nhỏ cùng thôn trấn, nhóm lớn lương thực, súc vật, đối với thảo nguyên tộc người khan hiếm cuộc sống vật tư, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn nhân tộc tù binh, cũng bắt đầu liên tục không ngừng bị tụ tập, mang về thảo nguyên. Trốn ở trong thành Nọt Tờn 7 rất nhanh chiếm được tin tức này, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, cường ngạnh mệnh lệnh ủ giáo lập tức xuất lĩnh quân đội lao ra cùng man tộc giao chiến, nhưng đều bị người bên cạnh khuyên can. Hiện tại man tộc thế lớn, tượng hùng dạ sổ liền mang theo tinh nhuệ ở ngoài thành như hổ rình mồi, đi ra ngoài liền là chịu chết. Chỉ có thể hướng phía sau không ngừng truyền lệnh, triệu tập đại quân đến rút. Đáng tiếc bọn hắn trước đó không có gì chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể triệu tập nhiều như vậy tinh nhuệ. Mắt nhìn thấy con dân của mình bị bắt đi, thành man tộc nô lệ, mỗi ngày vô luận ban ngày đêm tối, đều sẽ thấy phương xa khói đặc cuộn, đó là bị thiêu hủy thành trấn. Nọt Tờn 7 lòng như dao cắt, hối hận là không đi, biết sớm như vậy, hắn sẽ không đi trêu chọc tượng hùng dài Aso. Này man tộc thủ lĩnh, tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình, so với thu tộc còn muốn càng sâu. Luôn luôn quá khứ hơn 10 ngày, phía sau rất nhiều viện binh mới khoan thai đến chậm, nhưng giờ phút này biên cảnh hơn 10 người thành trấn sớm đã hoàn toàn bị hủy, không đi tính toán này thảm thống tài sản tổn thất, riêng chỉ là bị bắt đi con dân, liền lấy vạn mà đếm. Tượng Hùng Dạ Sổ sớm liền mang theo quân đội lui lại, lưu lại một chữ phiến không mở mịt mặt đất, còn có đống kia tích cùng một chỗ, đã muốn thối giữa nhân tộc binh lính thi thể. Ở đại quân dưới sự bảo vệ, Norton 7 chạy ra khỏi tòa thành, căn bản không để ý kia xông vào mũi tên người, nhìn thấy chết thảm binh lính tinh nhuệ, rốt cục nhịn không được gào khóc, Tượng Hùng Dạ Sổ, ta và ngươi không đội trời chung, chờ xem, ta phát thể phải giết ngươi, đồ diệt toàn bộ ma tộc. Tượng Hùng Dạ Sổ mới sẽ không để ý Norton 7 rít gào, hắn giờ phút này đang tiếp thụ Mông Đô Cờ Lạc chờ thú tộc đại tổ trưởng nhóm khen tặng. Thú tộc cùng Norton Vương quốc giao chiến mấy trăm năm, còn chưa từng như này say xưa đầm địa bắt người cướp của qua, chứng kiến nhìn không thấy quấy nhân tộc tù binh cùng nhóm lớn vật tư, một đám ngủ đều có thể cười tỉnh. Lấy để trong lòng đối Tượng Hùng Dạ Sổ còn có mâu thuẫn, giờ phút này đã sớm ném sau, thậm chí cảm giác ở Tượng Hùng Dạ Sổ chỉ huy cũng là lựa chọn tốt. Rốt cục quay trở về Kim Trướng Hán Đỉnh, cứ việc không có cùng Norton Vương quốc đạt tới hòa bình điều ước, thậm chí còn hoàn toàn trở mặt, thành kẻ thù một mất một còn, nhưng không ai để ý tất cả mọi người đối tịch thu được rất nhiều nô lệ cùng vật tư hưng phấn không thôi. Tượng Hùng Dạ Sổ cũng không keo kiệt, khẳng khái đem này đó nô lệ cùng vật tư phân công cho mọi người, đối man tộc cùng thú tộc đối xử bình đẳng, đã lấy được mọi người ủng hộ. Giống như là ăn Tết, từng man tộc cùng thú tộc bộ lạc đều chiếm được ưu đãi, đương nhiên, lớn nhất một phần vẫn là lưu cho Tượng Hùng Dạ Sổ chính mình, điểm này ai đều không có câu oán hận. Sô Rèn Rôn đột cùng Đan Ba Tăng Các, thật sự là đau cũng khoái hoạt lên. Bọn hắn muốn đến chuyện của mình vụ cũng đã đủ nặng nề, đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy tù binh cùng vật tư, thật sự có đó luôn cuống tay chân, cũng may Tượng Hùng Dạ Sổ kịp thời chọn lựa một số người mới hiệp trợ bọn hắn, mới xem như thuận lợi xử trí ổn thỏa. Vẫn là không làm mà hưởng có thể nhất làm đầu, trải qua lúc này đây cấp giật, hơn nữa tịch thu được này tinh nhuệ vũ khí, Tượng Hùng Dạ Sổ thuộc hạ quân đội tinh nhuệ, tất cả đều điều thương hoàn tháo, rực rỡ hẳn lên. Thậm chí ở những này nhân tộc trong tù binh, còn có vài chục cái thợ rèn, Kim Trướng Hán Quốc rốt cục có chính mình tạo ra vũ khí đích nhân tài. Đáng tiếc là thảo nguyên không có quảng sát, cũng không có người lùn trợ giúp tìm mỏ, tạm thời chỉ có thể len lén theo nhân tộc bên kia trộm vận quảng sát lại đây. Nhưng trải qua trận này cùng Norton Vương quốc chém giết, sợ Norton 7 phải nghiêm khắc đem khống biên cảnh, muốn trộm vận đều khó khăn. Tượng Hùng Dạ Sổ nghĩ tới đồ luân cánh đồng hoang vu phương Bắc Mã Chát La núi non, nơi đó ngọn núi liên miên, nhất định sẽ có thích hợp khoáng sản. Có thể cho Nam Tạp Tài nhượng cùng Ản Dư thử đi tiếp xúc người lùn bộ lạc, nếu như có thể mời được người lùn trợ giúp tìm mỏ, có lẽ liền có thể tìm tới tài nguyên khoáng sản. Đương nhiên, việc này cần phải từ từ, dù sao người lùn đại bộ phận đều định cư ở trung thổ địa vực, muốn để cho bọn họ tới cằn cỗi cánh đồng hoang vu trên làm việc, không nói trước cần phải bỏ ra đủ nhiều tài vật, như thế nào trốn qua nhân tộc phong tỏa, cũng là cái vấn đề. Bất quá thu được nhóm lớn nhân tộc cung tên, Tượng Hùng Dạ Sổ rốt cục có thể thành lập một chi đại quy mô man tộc cung tiễn thủ bộ đội. Đến nỗi như thế nào huấn luyện bọn hắn, tự nhiên là giao cho Bạch Tinh Linh nhóm. Hơn nữa Bạch Tinh Linh 1500 cung tiễn thủ, hắn lại từ man tộc cùng trong thú tộc chọn lựa 6000 người, gây dựng một chi cung tiễn thủ kỳ đội. Để tỏ lòng tín nhiệm, đảm nhiệm con này quân đội kỳ chủ, chính là Bạch Tinh Linh chúng chọn lựa ra một vị kiệt xuất dũng sĩ, Cờ Rồ Mị tộc trưởng đứa con, tên là Sở Tuật Rút. Cờ Rồ Mị tộc trưởng thực kích động, đối với Tượng Hùng Dạ Sổ tín nhiệm, hắn đại biểu Bạch Tinh Linh bộ tộc thể, đem nhiều thế hệ chung với Tượng Hùng Dạ Sổ cùng gia tộc của hắn. Norton Vương quốc trải qua lần này đã kích, tổn thất thảm trọng, trong thời gian ngắn căn bản không dám đi khiêu khích Kim Trướng Hán Quốc. Nhưng Norton 7 đã muốn giận đi lên, hắn âm thầm liếm láp miệng vết thương, xúc tích lực lượng, chuẩn bị báo thù ngày nào đó. Thậm chí vì điểm này, hắn và kẻ thù một mất một còn Nhi Ensen Vương quốc đặt thành giải hòa, chính mình cắt nhường nhất tòa thành thị, hai nước trạng thái chiến tranh đình chỉ, sau đó đem ở tiền tuyến quân đội tinh nhuệ điều động trở về, tích cực huấn luyện, thậm chí có một loại cử quốc động viên đắc ý vị. Thủ tướng Ferdinand công tức vài lần khuyên can, đều không có thành công, trong lòng thở dài trong lòng, lại cũng chỉ có thể mặc cho Norton 7 đi làm. Vu gia tướng quân tuy rằng xuất lĩnh trọng kỵ binh bị Tượng Hùng Dạ Sổ đánh bại, nhưng rốt cuộc giữ trọng kỵ binh đại bộ phận thực lực, bởi vậy vẫn phải là đến quốc vương tín nhiệm, bị ủy thác trọng trách, cả nước lực triệu tập 15 vạn đại quân, đều dưới tay hắn tập kết, huấn luyện, chờ báo thủ ngày nào đó. Norton Vương quốc phản ứng, tự nhiên chạy không khỏi Nam Tạp Tài nhượng cùng án dẻo gián điệp, rất nhanh đem tin tức truyền quay lại Kim Trướng Hán Đỉnh. Tượng Hùng Dạ Sổ vì thế triệu tập thủ hạ chính là các tướng quân, ý đặc biệt cử hành một lần hội nghị. Không ai sợ hãi, tiểu liên thu tộc nhân, cũng một đám gào khóc thình chiến. Tượng Hùng Dạ Sổ liền bắt đầu thống hợp thủ hạ của mình quân đội, đồng dạng tại vì đại chiến làm chuẩn bị. Dưới tay hắn giờ phút này có man tộc 8 kỳ đội, thú tộc 8 kỳ đội, hơn nữa độc lập một chi cùng tiễn thủ kỳ đội, còn có đã muốn hấp thu tọa lang kỵ binh khiếp tiết đội, toàn bộ đều là tinh nhuệ đại quân, căn bản không Norton Vương quốc đột kích. Năm nay là sẽ không còn có chiến tranh rồi, nhưng song phương đều rõ ràng, đợi cho năm sau sẽ có một lần quy mô khổng lồ đại chiến, cùng đợi bọn hắn. Quy 2 chương 41, chuẩn bị. Vô luận là Kim Trướng Hán Quốc, vẫn là Norton Vương quốc, đều ở làm đại chiến mong muốn chuẩn bị. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều rõ ràng, trận chiến tranh này liên lụy công việc nhiều lắm, cần phải làm cho tốt nguyên vẹn chuẩn bị, bởi vậy song phương không hẹn mà cùng cho rằng sang năm mùa xuân mới là thời cơ thích hợp nhất. Cũng bởi vậy, ở đã trải qua cuộc chiến đấu kia lúc sau, song phương hiện tại bị vây một loại vi diệu ngắn ngủi hòa bình trạng thái. Tuy rằng đều tự đều tung ra nhóm lớn thám báo ở biên cảnh tuần tra, thậm chí thường thường phát sinh tiểu quy mô tao nội chiến, nhưng là đều phi thường khắc chế. Norton 7 đã hoàn toàn giận điên lên, hắn chẳng những chịu được sỉ nhục, cắt nhường lãnh thổ cùng Nhi Ensen Vương quốc giảng hòa, thậm chí còn xuất ra rất nhiều của cải, hướng liên minh tự do chứa nhiều thành thị phát ra kêu gọi, số tiền lớn thuê nơi đó lính đánh thuê. Chính là vì sang năm cần hoàn toàn đánh tan Kim Trướng Hán Quốc. Norton Vương quốc số tiền lớn mời, rốt cuộc vẫn là hấp dẫn không ít lính đánh thuê đoàn thể, bọn hắn ngấp nghé kia phong phú tiền thuê, bắt đầu sôi nổi liên lạc, đi đến Norton Vương quốc. Trong lúc nhất thời chuyện này nhiệt náo ồn ào huyên náo, tiểu liên trung thổ thế giới cái kia đó đại đế quốc cũng đều nghe nói chuyện này. Đương nhiên, đối với thiên đất hoang khu việc này, cũng không bị này đại đế quốc các quý tộc quan tâm, bọn hắn chính là cho rằng trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện thôi. Thậm chí có người còn trào phúng Nọt Tần Vương quốc gầy yếu, cư nhiên bị một ít người man dợ cấp nhiệt náo mặt sáng mày cho, mất hết nhân tộc thể diện. Mạn Đức Cửu quay trở về một sở tự do thành bang, đối mặt Nọt Tần Vương quốc số tiền lớn thuê, hắn lính đánh thuê đoàn là duy nhất không có tiếp nhận. Vì thế, thủ hạ rất là khó hiểu, nhưng Mạn Đức Cửu cũng không nhiều làm giải thích, chính là nghiêm nghị trách mắng mọi người, không cho phép bất luận kẻ nào đi tham dự Nọt Tần Vương quốc cùng man tộc chiến tranh. Đến bây giờ, Mạn Đức Cửu vẫn là lòng còn sợ hãi, từng đợt nghĩ lại mà sợ, lúc ấy cũng may mắn hắn chạy trốn mau, hơi chậm trên một chút, chỉ sợ cũng hoàn toàn không về được. Tượng hùng giả sổ thời khắc cuối cùng bùng nổ lực lượng, làm hắn vị này thánh kỵ sĩ đều cảm thấy sợ hãi. Hắn không thể lý giải, rõ ràng tượng hùng giả sổ cũng không có được thánh giai lực lượng, vì sao lại miễn dịch hắn thánh giai đấu khí khu vực? Thậm chí trái lại đưa hắn thiếu chút nữa cắn lại. Viên này phô thiên cái địa màu bạc đại thụ hư ảnh, thành giấc mộng của hắn niệm. Lúc ấy thân thể của chính mình hoàn toàn bị xé rách, cảm giác muốn hỏng mất. Nếu không phải phản ứng mau, một khi bị màu bạc đại thụ hư ảnh bao trùm, hắn có dự cảm, chính mình đều trở thành đợi làm thịt sân dương, hoàn toàn đánh mất sức phản kháng. Cảnh này khiến Mạn Đức Cựu chân chính bắt đầu coi trọng hơn man tộc của thời, tượng hùng giả sổ thống soái ở dưới kim chướng Hán quốc, tuyệt đối không phải chính là Nọt Tần Vương quốc có khả năng chống cự. Đây cũng là hắn bất kể như thế nào cũng không cho phép thủ hạ tham dự nguyên nhân trong đó, vì thế, chẳng sợ một găng đại ma pháp sư phái người đến chất vấn, hắn cũng chỉ là trả tiền thuê, coi như thể diện bị hao tổn, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm biết rõ sẽ thất bại sự tình. Đương nhiên, Mạn Đức Cựu đáy lòng rõ ràng, những người khác lại cũng không hiểu biết. Nhiều vô số, tự do liên bang đại đại tiểu tiểu lính đánh thuê đoàn, hội tụ mấy vài người, toàn bộ đi đến Nọt Tần Vương quốc. Nọt Tần bảy quốc vương coi như là lô vốn, chẳng những phụ trách những người này ăn ngủ ở, thậm chí cho bọn hắn cung cấp vũ khí, nếu đạt được chiến công, trừ bỏ vốn tiền thuê ở ngoài, còn có thể mặt khác ban cho. Mỗi một cái lính đánh thuê đều cười ha hả, giống như ăn Tết. Bọn hắn thậm chí đang nghị luận, chờ sang năm đầu xuân, chính mình đem như thế nào anh dũng chém giết, nhiều chảo hoặc giết nhiều một ít thảo nguyên người mang dợ, khiến cho thu nhập của mình càng thêm dày một ít. Đối với Nọt Tần Vương quốc phản ứng, Nam Tạp Tài Nhượng cùng án dẻo gián điệp, liên tục không ngừng đem tình báo đổi về kim chướng Hán đỉnh. Tượng Hùng Dạ Sổ cùng các vị các tướng quân nhất vừa phân tích, đồng dạng làm ra phản ứng. Toàn bộ kim chướng Hán quốc quân đội đều hoàn toàn thoát ly sản xuất, không đi môn thủ công, mà là gia tăng huấn luyện. Lần này không là tiểu sự tình, mà là hai quốc gia ở giữa chiến tranh, liên lụy đến hơn 10 vạn quân đội đại chiến, không thể theo bọn hắn không coi trọng. Cho dù là vừa mới quy phụ thú tộc mọi người, cũng đều rất rõ ràng, loại khi này chục triệu không nên đi cùng Tượng Hùng Dạ Sổ đối nghịch. Không nói trước Tượng Hùng Dạ Sổ lanh khốc tàn nhẫn lại một lần nữa nảy sinh cái mới bọn hắn giác quan, chính là Nọt Tần bảy điên cuồng biểu hiện, cũng làm bọn hắn ý thức được, kim chướng Hán quốc bị vây một cái điểm tới hạn trên, cho dù có người muốn đùa giỡn mờ ám, cũng chỉ sợ không thể đạt được Nọt Tần bảy đồng ý. Vị này quốc vương hoàn toàn bị giận điên lên, hận không thể đem man tộc cùng thú tộc toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Bởi vậy đối mặt đại thế, vô luận thú tộc vẫn còn vô cùng tộc, đều không thể không đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối địch. Các vị kỳ chủ nhóm đều tự thống soái của mình kỳ đội, ở bát ngát trên thảo nguyên huấn luyện, đối kháng với nhau chiến đấu, cố gắng tăng lên tự thân thực lực. Cả kim chướng Hán quốc đều ở động viên, đã có thể khổ này nhân viên hậu cần, xô rèn rốn đục đám người, bận rộn làm đại quân chuẩn bị lương thực, quần áo, những vật tư này, mệt chết đi sống lại. Nhưng đều ở gượng chống lên, chỉ phải kiên trì ngủ ở, chờ sang năm đại chiến đi qua, sẽ không tất mệt mỏi như vậy. Thủ hạ đều đang bận rộn, Tượng Hùng Dạ Sổ đột nhiên phát hiện mình vô sự có thể làm. Hắn cũng không phải cái loại này việc phải tự làm người, rất hiểu ủy quyền, chỉ muốn cơ bản bình quyền chặt chẽ nắm ở trong tay, vậy mặc cho thủ hạ đi làm. Gần nhất chính là cùng chúng nữ nhân của mình, ở cảnh sát duyên dáng trên đại thảo nguyên du lịch, nhưng thật ra lệnh Kim Ba Chắc Mã chờ mấy người phụ nhân rất là vui mừng. Đương nhiên, Tượng Hùng Dạ Sổ nhàn nhã ngày cũng sẽ không quá dài. Trải qua Mạn Đức Cửu lần này ám sát hành động, hắn tuy rằng tránh thoát, nhưng là nguy hiểm cực kỳ, còn kém một chút như thế, liền bị này giết chết. Thời khắc mấu chốt, có thể được chính mình căn cứ vẫn là tiên thổ không gian lực lượng a, vì thế, Tượng Hùng Dạ Sổ ở nhàn nhã một đoạn thời gian sau, mang cho bị mông chiêm đôi, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Theo kim chướng Hán quốc xây dựng, hắn đã lấy được càng ngày càng nhiều tộc nhân tín ngưỡng lực, tiên thổ không gian như cũ đang kéo dài mà chậm rãi mở rộng lên, hiện tại đã có phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Tiên tuyển vẫn là này tòa hồ nước nhỏ, bên cạnh nhà lá cũng không có gì thay đổi, duy nhất có thay đổi chính là khoảng ngân huy cây. Viên này ngân huy cây tuy rằng không biết kỳ lai lịch, nhưng Tượng Hùng Dạ Sổ rõ ràng là tín ngưỡng lực lệnh này phát sinh biến hóa. Cũng không biết ở trên địa cầu thời gian, viên này ngân huy cây đến tột cùng thuộc loại nào tồn tại. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn dung hợp tiên thổ không gian, cũng tương đương viên này ngân huy cây tiểu thành của mình hóa thân. Chỉ cần đại thụ bao trùm trong phạm vi, hắn thậm chí có thể để ở gì ngoại lực can thiệp. Thật giống như Mạn Đức Cửu thánh giai khu vực lực, đối mặt ngân huy cây áp lực, cũng chỉ có thể tháo chạy. Hiện tại phải làm chính là cố gắng mở rộng ngân huy cây phạm vi. Hắn không biết nên thế nào đi làm. Lúc ấy lưu lại tiên thổ không gian cái kia vị tu chân giả, cũng không có để lại gì công pháp tu luyện, lệnh Tượng Hùng Dạ Sổ buồn bực không thôi, chỉ có thể chính mình vớt tảng đá qua sông. Cũng may cho dù hắn cái gì cũng không làm, theo tín ngưỡng lực thêm vào, ngân huy cây như cũng ở lớn dần, cái này khiến cho hắn bắn tên có đích, tiến hành thăm dò. Đôi khi Tượng Hùng Dạ Sổ lớn gan suy đoán, viên này ngân huy cây có phải hay không là tiên thổ không gian ngưng tụ tinh linh, thật giống như thần khí khí linh thông thường, chẳng qua đã trải qua xuyên qua sau, bị xóa sạch ý thức, chỉ còn lại có thuần túy lực lượng. Không thể không nói, Tượng Hùng Dạ Sổ đoán nhưng thật ra đánh bừa chung lên. Bởi vì ở năm đó trên địa cầu còn thích hợp tu chân thời gian, tiên thổ không gian đứng sừng ở núi Thanh Thành trên, là một phương đầu tiên, là bị sơn thần che chở. Chẳng qua sau lại thiên địa linh khí khô kiệt, sở có thần linh cùng tu chân giả đều ly khai, chỉ còn lại có vị kia tu chân giả cùng tiên thổ không gian sơn thần cuối cùng rời đi. Nhưng thần linh có thể rời đi, lại mang không đi hắn tiếp thụ lấy nhân gian hương khói nguyện lực, cuối cùng đều lưu tại tiên thổ trong không gian. Vốn là sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán, lại cơ duyên xảo hợp bị tượng hùng Giaso được đến, thậm chí xuyên qua đến nơi này chữa phiến dị giới, trải qua quỷ dị biến hóa sau, này mang theo thần tính nguyện lực, lại có thể phát sinh thay đổi đột ngột, ngưng tụ thành nhất hạt giống, cũng chính là ngân huy cây. Nếu như không có tượng hùng Giaso trong lời nói, ngân huy cây có lẽ sẽ sinh ra linh trí của mình, nhưng bị tượng hùng Giaso dung hợp đến trong cơ thể, hoàn toàn hấp thu hết, cũng chẳng khác nào tượng hùng Giaso kế thừa sơn thần lực lượng, có thể nhận người thường nguyện lực 4, ở cái thế giới này, cũng gọi là tín ngưỡng lực. Quy 2 chương 42, người lùn sứ giả. Nói cách khác, tượng hùng Giaso cho dù không đi tu luyện, theo thời gian trôi qua, chỉ cần hắn kim chướng Hán quốc không hỏng mất, thế lực của hắn càng lớn, tín đồ thần dân càng nhiều, như vậy lực lượng của hắn cũng sẽ càng mạnh hãn. Tuy rằng không biết cuối cùng có thể hay không thành thần, nhưng ít ra ở tiên thổ không gian phạm vi bao trùm nội, hắn chính là độc nhất vô nhị. Cho dù là thần, đối mặt hắn cũng phải cúi đầu. Điểm này hắn hiện tại còn không biết, mà là còn tại khắc khổ tôi luyện chính mình, mang theo chiêm đôi cố gắng. Bởi vì bọn họ địch nhân đi ra Nọt Tờn Vương quốc, còn có kia luôn luôn chưa lộ diện hỏa diễm cự long giận ạ. Không biết tương lai nếu cùng cự long gặp được, tiên thổ không gian có thể hay không gánh vác được phô thiên cái địa long viêm. Ngay tại tượng hùng Giaso cố gắng lúc tu luyện, Hàn Dẻo hào hứng đi vào kim chướng hắn đỉnh, cầu kiến hắn. Con tưởng rằng Hàn Dẻo mang đến về Nọt Tờn Vương quốc tin tức mới, tượng hùng Giaso tiếp kiến rồi hắn. Nhưng không ngờ Hàn Dẻo vẻ mặt nụ cười nói, "Đại hãn, tin tốt lành, chúng ta trộm cử tiến vào nhân tộc trung thổ địa vực người, thành công tiếp xúc đến hải nhân tộc." Làm chủ quản tình báo hai đại trợ thủ, Hàn Dẻo cùng Nam Tạp Tài Nhượng tự nhiên sẽ không gần huấn luyện man tộc cùng thú tộc nhân viên điệp báo cùng thám báo. Bọn hắn thông qua số tiền lớn, đón mua rất nhiều người tộc, chỉ vì bọn họ gian tế, tắt đến nhân tộc quốc độ, đi thám thính toàn bộ có thể sử dụng đến tin tức. Một đoạn thời gian trước, bởi vì bắt làm tù binh rất nhiều người tộc thợ rèn, có thể bất hạnh không có quan sát, tượng hùng Giaso ra lệnh cho bọn họ nghĩ biện pháp xem có thể hay không cùng ải nhân tộc xây dựng liên hệ, chuẩn bị số tiền lớn yêu cầu người lùn đến trợ giúp chính mình đi mã chát lan núi non thăm dò tài nguyên khoáng sản. Không nghĩ tới hôm nay thì có tin tức. Tượng hùng Giaso lập tức hứng thú, hỏi vội, "Nga, thế nào, ải nhân tộc người làm sao nói?" Hàn Dục cười ha hả nói, "Bọn hắn tuy rằng đưa ra điều kiện tương đối hà khắc, nhưng vẫn là đáp ứng tới giúp chúng ta tìm mỏ. Nếu như chúng ta cho ra thủ lao đủ nhiều trong lời nói, bọn hắn thậm chí nguyện ý phái người đến trợ giúp chúng ta hoạt quán cùng rèn binh khí." Hạnh phúc tới quá mau, tượng hùng Giaso thậm chí có như vậy một khắc cảm giác không quá tin tưởng. Đối mặt tượng hùng Giaso ánh mắt hoài nghi, Hàn Dẻo đắc ý nói đến, "Đại hãn, ta chỉ biết ngươi không tin, nhưng chúng ta gián điệp đã muốn mang theo hải nhân tộc sứ giả, trộm vượt qua nhân tộc biên cảnh, giờ phút này hẳn là ở đến kim chướng hãn đỉnh trên đường, đến lúc đó ngài cùng bọn họ tự mình đàm phán liền rõ ràng." "Ha ha ha, tốt, thật tốt quá, Hàn Dẻo, các ngươi làm không tệ, hẳn là trọng thưởng." Tượng hùng Giaso mừng rỡ. Quấy nhiễu kim chướng Hàn Quốc lớn nhất nhân tố chính là vũ khí thiếu. Hơn nữa liên tục nhiều năm chinh chiến, luôn sẽ có nhóm lớn binh khí tổn thương hủy hoại. Mà cùng Nọt Tờn Vương quốc hoàn toàn trở mặt sau, đối phương phía đối diện cảnh buôn lậu nghiêm khắc đem khống, đã muốn rất khó trộm mua được binh khí. Bởi vậy vũ khí thu được nơi phát ra, tựu thành việc khẩn cấp trước mắt. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là có được thuộc về mình quan sát, chính mình tạo ra vũ khí, không cần chịu người chế trụ. Vốn đối với liên lạc người lùn chuyện này, Tượng Hùng Giaso cũng không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới cố tình bị án giở cùng Nam Tạp Tài Nhượng chơi thành. Hắn sao có thể mất hứng? Người lùn công phu sư tử ngoạn không sao cả, liền sợ bọn họ không đề cập tới điều kiện, chỉ cần có thể trợ giúp kim chướng Hán quốc đạt được vũ khí của mình nơi phát ra, nhiều hơn nữa tiền cũng không sao cả. Mau, phái người đi tra xét, xem người lùn sứ giả đi tới chỗ nào sao. Tượng hùng Giaso thậm chí có đó khẩn cấp, nếu không phải băn khoăn thân phận của mình, hắn thậm chí đều muốn tự mình đi nên đón, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là thỉnh đức cao vọng trọng lộ sân gờ răng cùng chát tây ca tảng, hai vị lão nhân, đi nên đón người lùn sứ giả, coi như là cho người lùn cũng đủ thể diện. Mặc dù bây giờ kim chướng Hán quốc là người tuổi trẻ thế giới, này vị trí trọng yếu, đều là tinh thần phấn chấn mạnh mẽ đích thanh niên đảm nhiệm. Nhưng tượng hùng Giaso cũng sẽ không chiếu cố các lão nhân. Kim chướng Hán quốc trừ bỏ xa màn nhóm, ở tìm cách xây dựng xa màn thần điện, giống lộ sân gờ răng chờ đức cao vọng trọng lão nhân, đều được bổ nhiệm làm Hán quốc trưởng lão, trên người cũng có rất trọng yếu quyền lợi. Kim chướng Hán quốc trưởng lão, cũng không phải là này bộ lạc trưởng lão, quyền lợi của bọn hắn không thể so sánh nổi. Hơn nữa lộ sân gờ răng cùng chát tây ca tảng, sớm nhất đầu phục tượng hùng Giaso, hai người thành trưởng lão đoàn thủ lĩnh, đã bị tượng hùng Giaso tôn kính cùng tín nhiệm. Ngay tiếp theo, những người khác cũng đối với bọn họ cung kính có thêm, không dám có chút không tôn. Được đến tượng hùng Giaso giao nhiệm vụ, hai vị man tộc trưởng lão cũng biết chuyện này tầm quan trọng, việc nhân đức không nhường ai lập tức xuất phát, chạy ra mấy trăm dặm, nên đón vị kia hải nhân tộc sứ giả. Làm vị kia người lùn sứ giả biết được thân phận của bọn họ sau, cho dù người lùn tính cách tùy tiện, lại cũng nhịn không được nữa được sủng ái mà lo sợ, cảm nhận được man tộc tượng hùng khả hãn thành ý. Một đường đồng hành, ngày thứ ba liền đã tới kim chướng hán đỉnh. Tượng hùng Giaso tự mình ở đại tụ cư địa ngoại nên đón, vị kia tên là con nẻo người lùn sứ giả, biết được trước mắt này người trẻ tuổi kỳ cục man tộc người, chính là kim chướng Hán quốc đại hán sau, vẫn là không nhịn được có chút giật mình. Thật sự là tượng hùng Giaso quá trẻ tuổi, lại làm ra lớn như thế thành tựu, không thể theo còn nẻo không kinh ngạc. Hải nhân tộc mặc dù không có kiến quốc, chính là thuộc loại nhân tộc nước phụ thuộc, nhưng thực lực của bọn họ cũng là không thể khinh thường, cũng có vài chục vạn tộc đông. Hơn nữa người lùn giỏi về tìm mỏ, hơn nữa tinh thông tạo ra binh khí áo giáp, ở trong nhân tộc thực xài được, cũng dưỡng thành bọn hắn tính cách cao ngạo. Bất quá còn nẻo còn là phi thường có lễ phép hướng tượng hùng Giaso hành lễ, hải nhân tộc còn nẻo hướng kim chướng Hán quốc tượng hùng khả hãn chào, cảm ơn ngài nhiệt tình. Tượng hùng Giaso sớm phải có được hồi báo, biết trước mắt vị này người lùn là một rèn đại sư, rất là nhiệt thanh cười nói, có Nẹo đại sư có thể lặn lội đường xa, đi vào chúng ta hoang vắng thảo nguyên, đây là ta nhóm Hán quốc vinh quang và may mắn, xin mời đi theo ta, chúng ta cho ngươi chuẩn bị yến hội long trọng, mong rằng ngài không cần ghét bỏ. Lều lớn ngoại trên đất trống, đã sớm bày xong phong phú thức ăn, tự nhiên không thể thiếu người lùn thích rượu mạch. Tượng Hùng Già Sổ cũng không bởi vì con Nẹo chính là một thân một mình, liền giảm bớt yến hội quy mô, phàm là không có đi ra ngoài huấn luyện quân đội, ở lại Hán đỉnh trọng yếu nhân viên, đều mời đến tiếp khách. Con Nẹo thậm chí cảm giác đối phương nhiệt tình, mình cũng có chút không chịu nổi. Cuối cùng một phen nhiệt liệt với nhiễu, con Nẹo say ngà ngà hơn vân, thỏa mãn. Tượng Hùng Già Sổ đem người lùn đại sư mời được của mình bên trong đại trướng, hai người một phen hàn huyên, mới đi vào chính đề. Con Nẹo đại sư, chúng ta Hán quốc thành ý ngài cũng đã cảm nhận được, chỉ cần hải nhân tộc có thể trợ giúp chúng ta, mời các ngươi tùy tiện nói điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, đều cũng đáp ứng. Tượng Hùng Già Sổ hành văn gãy gọn. Tượng Hùng khả hãn, ta khắc sâu cảm nhận được kim trướng Hán quốc thành ý, lúc này ta nhưng lấy minh xác cho ngài trả lời thuyết phục. Hải nhân tộc sẽ còn thật sự lo lắng chuyện này, thậm chí ta bản nhân có thể cam đoan với ngươi, sau khi trở về, ta đem khuyên bảo chúng ta tộc trưởng, để cho hắn phái người đến trợ giúp các ngươi thăm dò tài nguyên khoáng sản, thậm chí chúng ta có thể phái ra bản thân công tượng trợ giúp các ngươi tạo ra vũ khí. Tượng Hùng Già Sổ mừng rỡ, hắn vốn nghĩ đến có thể có được người lùn trợ giúp tìm mỏ cũng đã đủ hài lòng, không nghĩ tới còn có này niềm vui ngoài ý muốn. Nói cảm ơn liên tục, kế tiếp nói chuyện liền buông lòng rất nhiều. Có Nẹo không hổ là người lùn đại sư, phi thường cặn kẽ hỏi thăm Mã Chắt La núi non tình huống. Tượng Hùng Già Sổ đối với những việc này không rõ lắm, ý đặc biệt mời đến Bạch Tinh Linh tộc trưởng Cờ Zomi, để cho hắn muốn Có Nẹo giải đáp. Một phen đối thoại sau, Có Nẹo suy nghĩ một chút, nói, trải qua một phen giải thích, căn cứ ta bản nhân kinh nghiệm, Mã Chắt La núi non thật là có hy vọng tìm được tài nguyên khoáng sản, nhưng còn cần tại hiện trường khảo sát. Đến lúc đó ta sẽ đích thân lại đây, mang theo tộc nhân của ta trợ giúp các ngươi thăm dò. Tượng Hùng Già Sổ lần nữa nói tạ, chứng kiến Có Nẹo có chút say, tài nhượng người nâng hắn hạ đi nghỉ ngơi. Mà hắn thì lưu lại Cờ Rộ Mì tộc trưởng, hai người nói chuyện với nhau một phen, chờ người lùn tìm mỏ đội lại đây sau, nhường Bạch Tinh Linh phái ra một đội người, hiệp trợ người lùn thăm dò Mã Chắt La núi non. So sánh Bạch Tinh Linh ở núi non nội cư ngụ hồi lâu, đối nơi đó rất là hiểu biết, có thể phát ra nổi đại tác dụng. Quy 2 chương 43, quỷ kế thực hiện được. Đàm phán thuận lợi như vậy, Tượng Hùng Già Sổ tự nhiên sẽ không cho rằng là vua của mình mắt khí bùng nổ, lệnh con mèo túi đầu nghe theo. Án Lẹo đã sớm đưa tới một phần tình báo, là về hải nhân tộc nội bộ tin tức. Nguyên lai, hải nhân tộc bên trong xảy ra vấn đề, bởi vì đủ loại vấn đề mờ mờ ảo ảo có phần rách trạng thái. Lão hải nhân tộc trưởng sau khi qua đời, hắn con trai cả Ô Đỉnh tiếp nhận chức vụ trở thành tộc trưởng, vốn không có người nào phản đối, hết thảy đều thực vững vàng. Nhưng hải nhân tộc ở tại nhân tộc cảnh nội, những này nhân tộc đại đế quốc mới sẽ không tùy ý dị tộc thật tiết lặng. Nhân tộc bản tính chính là một nhà độc đại, không muốn chứng kiến những chủng tộc khác cát ổn. Huống hồ Ô Đỉnh tựa như phụ thân của hắn giống nhau, tuy rằng mặt ngoài thần phục ở nhân tộc dưới trướng, lại luôn dùng hết khả năng bảo trì chính mình tộc quần độc lập tính. Bởi vậy đã có người tộc thế lực âm thầm ủng hộ lão hải nhân tộc lớn lên tiểu nhi tử bá rồ, không cố ý cấp hải nhân tộc sảm hạ cát, gây mâu thuẫn. Được đến nhân tộc mạnh mẽ ủng hộ bà rổ, tự nhiên dạ tâm mừng mừng, hướng đại ca tộc trưởng vị khởi xướng khiêu chiến. Hải nhân tộc tựa như man tộc giống nhau, chỉ có vài chục vạn tộc nhân, tuy rằng người lùn lực lớn vô cùng, là trời sinh chiến sĩ, nhưng đối mặt thế lực khổng lồ nhân tộc, cũng trời sinh như thế. Dân ra, bắt đầu có tộc nhân dựa vào hướng bà rổ, ngược lại ủng hộ Ổ Đỉnh tộc nhân càng ngày càng ít. Không hề nghi ngờ, trường này đi xuống, Ổ Đỉnh địa vị sẽ khó giữ được. Vì thế Ổ Đỉnh lo lắng, thậm chí nghĩ tới cả tộc di chuyển, thoát ly nhân tộc nắm trong tay. Cũng chính là cái này thời điểm, An Dẻo gián điệp đi tới hải nhân tộc địa bàn, âm thầm gặp gỡ Ổ Đỉnh. Ô Đỉnh trong lòng thì có ý tưởng, hắn ý đặc biệt phái người nghe xong kim trướng Hán quốc tình huống, ngoài ý muốn biết có ở đây không được chú ý phương Bắc, man tộc lại có thể lặng yên của thời. Ở Tượng Hùng Già Sổ thông soái, chẳng những thống hợp man tộc, thậm chí gồm Tâu Thu tộc, thống nhất cả Đại Thảo Nguyên. Ô Đỉnh tìm tới của mình tuyệt đối tâm phúc con mèo, hai người một phen mật đàm, mới làm ra đi gặp một lần Tượng Hùng Già Sổ quyết định. Đương nhiên, hải nhân tộc dựng thân chi vốn là tìm mỏ cùng rèn, mặc dù muốn di chuyển, điều kiện tiên quyết đó là có thể đủ ở Bắc Phương Mã Chắt La núi non, tìm được tài nguyên khoáng sản, nếu không hết thảy đều không thể nào nói đến. Bởi vậy con mèo đã lấy được Tượng Hùng Già Sổ nhiệt tình chiêu đãi sau, lập tức phản hồi, hướng Ô Đỉnh bẩm báo lúc sau, mang theo một đội mấy trăm người người lùn tìm mỏ đội, đối ngoại tuyên truyền danh nghĩa phải đi chung quanh quần sơn lựa chọn tài nguyên khoáng sản. Âm thầm lại quanh quần nhất vòng lớn, bí mật xuyên qua Nọt Tẩn Vương quốc biên cảnh, tiến nhập Đại Thảo Nguyên. Đối với người lùn tìm mỏ đội đến, Tượng Hùng Già Sổ cho cũng đủ coi trọng, chẳng những phái Đức Khâm A Vượng xuất lĩnh một cái giáp lạc quân đội bảo hộ, càng phái Bạch Tinh Linh người làm dẫn đường, hiệp trợ bọn hắn tiến nhập Mã Chắt La núi non. Người lùn không hổ là trời sinh tìm mỏ đại sư, bọn hắn tiến vào Mã Chắt La núi non sau, gần quá khứ mấy ngày, liền thành công tìm được rồi một tòa quang ngốc ngốc ngọn núi, ở chân núi tham tra được quan sát, hơn nữa tài nguyên khoáng sản cực kỳ to lớn mà phong phú. Đối với cái này một chút, vô luận là người lùn vẫn là kim trướng Hán quốc người, đều mừng rỡ như điên, lập tức đem cái tin tức tốt này chuyển báo cấp Tượng Hùng Khả Hãn. Tượng Hùng Già Sổ biết được tin tức sau, cười ha ha, bận rộn sai khiến lệnh đem mọi người tộc công tượng triệu tập, chuẩn bị phái đi Mã Chắt La núi non cổ cắt đặc khe sâu. Nơi đó khe sẽ trở thành hắn khai thác cùng rèn binh khí áo giáp đại bản doanh. Không ngờ con mèo biết được tin tức này sau, lại đưa ra cự tuyệt, thậm chí hắn lưu lại tộc nhân tiếp tục thăm dò. Chính mình phản hồi kim trướng Hán đỉnh, cùng Tượng Hùng Già Sổ bí mật gặp gỡ một phen. Ai cũng không biết bọn hắn nói chuyện với nhau cái gì, nhưng theo Tượng Hùng Già Sổ sau lại vẻ mặt tươi cười đến xem, hẳn là sự tình tốt. Tự nhiên, nhân tộc công tượng đều để lại, bọn hắn ngày sau công tác sẽ là trợ giúp tu bổ vũ khí áo giáp. Đến nỗi khai thác cùng rèn vũ khí mới chuyện tình, toàn quyền giao cho hải nhân tộc. Con mèo vẫn chưa phản hồi Mã Chắt La núi non, mà là trộm tiềm hồi người lùn bộ lạc, đi cùng Ổ Đỉnh tộc trưởng bí mật hội báo. đến từ nhân tộc hiếp bức càng ngày càng nặng, đệ đệ của hắn Bạ Rồ đã muốn khẩn cấp, có lẽ không bao lâu muốn cùng hắn đặt bài xuống. Mà giờ khắc này như cũ trung tâm đi theo tộc nhân hắn, đã muốn càng ngày càng ít. Cuối cùng Odin cắn chặt răng, làm ra quyết định trọng đại, hắn cả đêm triệu kiến mình tin được tộc nhân, trải qua khó khăn gian khổ khuyên bảo, cuối cùng có không ít người đáp ứng đi theo hắn di chuyển, rời đi nhân tộc địa bàn, đi mở ra mới đích thiên địa. Dù sao cũng là ở nhân tộc cảnh nội, bọn hắn không có khả năng nên ngang rời đi. Nói vậy, sợ đi không đến nửa đường, cũng sẽ bị người chặn đường. Nhưng là chỉ cần là ở nhân tộc địa vực, người lùn thật là có thể tự do quay lại. Vì thế con mèo làm sứ giả, vài lần cùng tượng hùng dạ sổ mật đàm, song phương ước định tốt lắm thời gian, bắt đầu bí mật hành động. Vốn kim chướng Hàn Quốc quân đội đều ở trên thảo nguyên sân thể dục, đột nhiên không có dấu hiệu nào, tượng hùng dạ sổ bắt đầu phát ra mệnh lệnh, tập kết đại quân, sau đó phô thiên cái địa áp hướng Nọt Tẩn Vương quốc biên cảnh, một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Nọt Tẩn bảy hoảng sợ, còn tưởng rằng kim chướng Hàn Quốc kìm nén không được, muốn trước tiên phát động công kích. Luôn cuống tay chân triệu tập quân đội, nhưng rốt cuộc gấp gáp đó, chỉ có thể bị động gắt gao phòng thủ. Cả phương Bắc biên cảnh, toàn bộ tòa thành đều trận địa sẵn sàng đón địch, giống như đại chiến tùy thời đều cũng bùng nổ. Loại tình huống này, tự nhiên cũng đưa tới nhân tộc còn lại quốc độ chú ý, ánh mắt mọi người cùng lực chú ý đều nhìn về phía Kim Trướng Hán Quốc cùng Nọt Tẩn Vương quốc. Mà đang ở chỗ tầm thường, người lùn ổ đỉnh tộc trưởng, mang theo hắn có khả năng mang đi tộc nhân, đã muốn không đủ 10 vạn người, phân tán ra, một ngày một đêm không ngừng lặn lội đường xa, chuẩn bị xuyên qua Nọt Tẩn Vương quốc, tiến vào Đại Thảo Nguyên. Rất sớm trước kia, hải nhân tộc bên trong cũng đã phân hóa, chung với ổ đỉnh tộc nhân cùng chung với bạ rồ tộc nhân, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có nhiều lắm liên hệ, quá mức thậm chí đã tách ra ở lại. Này cũng cho ổ đỉnh cơ hội. Làm vài ngày sau, bạ rồ nhận thấy được không ổn thời điểm, lúc đó ổ đỉnh sớm liền mang theo tộc nhân rời đi hảo vài ngày, chỉ để lại một mảnh thành trống không. Bạ rồ hồn hện, vội vã phái người đuổi theo, đồng thời hướng nhân tộc đế quốc thỉnh cầu viện trợ, nhưng chỉ hoãn thời gian nhiều lắm, đám người tộc đế quốc nhóm kịp phản ứng, triệu tập đại quân đi chặn đường thời gian, trời đã tối. Nọt Tẩn Vương quốc toàn bộ lực chú ý đều bị Kim Trướng Hán quốc đại quân hấp dẫn, coi như bọn hắn có người đã nhận ra hải nhân tộc động cơ, cũng không kịp ngăn cản. Huống hồ hải nhân tộc cũng không phải ngồi không, lực chiến đấu của bọn hắn không thể khinh thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Odin mang theo tộc nhân xuyên qua bọn họ biên cảnh, thuận lợi tiến vào Đại Thảo Nguyên. Mà tượng hùng dạ sổ cũng ở phía sau, đột nhiên lui quân, bảo hộ lấy bảo bối giống nhau hải nhân tộc đàn, chậm rãi lui về phía sau rời đi. Những này nhân tộc truy binh nổi trận lôi đình, đối mặt Kim Trướng Hán quốc hơn 10 vạn tinh nhuệ đại quân, bọn hắn lại không có gì thỏa đáng chuẩn bị, không dám vội vàng, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đối với hải nhân tộc gia nhập, tượng hùng dạ sổ tỏ vẻ thật lớn như thanh, có thể nói cử quốc hoan nghênh, thậm chí tượng hùng dạ sổ nhường Odin cùng hắn ngang vai ngang vế, cộng đồng nhận hoan hô. Odin vốn là còn đó không yên, dù sao hắn đây là đánh cuộc một cái, giờ phút này coi như tượng hùng dạ sổ đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận biết, dù sao hắn không có khả năng tiếp tục phản hồi nhân tộc địa vực đã đi. Cũng may tượng hùng dạ sổ biểu hiện làm hắn thật cao hứng, cũng rất cảm động. Tuy rằng truyền thuyết tượng hùng dạ sổ tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình, nhưng ít ra hắn đối đãi bằng hữu của mình là một khoan dung khẳng khái vương giả. Hải nhân tộc trời sinh chính là vì rèn mà sinh, bởi vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không ở tại không có tài nguyên khoáng sản trên thảo nguyên. Đang tiếp thụ Kim Trướng Hàn Quốc nhiệt tình chiêu đãi sau, lại đây nửa tháng, bọn hắn mới tiếp tục xuất phát, đi hướng Mã Chát La núi non, nơi đó như thế nào hải nhân tộc quật khởi lần nữa địa phương. Quy 2 chương 44, Mã Chát La núi non bóng đen. Cổ cắt đặc trong hạp tốc khe, bị tạm thời làm hải nhân tộc tụ cư địa. Khe tuy rằng cũng coi như mở mang, nhưng dù sao không thể cất chứa gần 10 vạn tộc nhân, bởi vậy có vẻ rất là chen. Nhưng loại cục diện này cũng sẽ không liên tục lâu lắm. Theo rất nhiều người lùn bắt đầu tiến vào Mã Chát La núi non phát hiện kia tòa núi quặng, các hải nhân vừa lái quặng mỏ, một bên kiến tạo thuộc về bọn họ tân gia viên. Đối với hải nhân tộc, tượng hùng dạ sổ giữ vững lớn nhất thành ý, an bài người cho bọn hắn đưa đi nhóm lớn dê bò lương thực, hoàn toàn giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Man tộc quân đội thậm chí ở Đức Khâm A Vượng chỉ huy, trực tiếp phân phối một nửa binh lực, trú đóng ở đó tòa núi quặng trung quanh, bảo hộ người lùn. Mã Chát La núi non tuy rằng rừng rậm dày đặc, nhưng không một bóng người, khắp nơi đều là dã thú ẩn hiện, bởi vậy lúc mới bắt đầu nhất, tình cảnh cũng không tốt, thậm chí có nhiều lần gặp qua dã thú bị ạt đại quy mô xâm nhập. Cũng may man tộc quân đội cùng người lùn hộ quặng mỏ đội cùng nhau đoàn kết hợp tác, đánh lùi dã thú bị ạt công kích, cũng khiến cho những dã thú kia ý thức được bất lực, không thể không rất xa tránh lui mở ra. Ở trong quá trình này, man tộc cùng hải nhân tộc làm sâu sắc hữu nghị, trải qua tượng hùng dã sổ âm thầm phân phó, giữa bọn họ hợp tác rất là khoái trá. Người lùn không hổ là trời sinh công tượng, bọn hắn chỉ dùng nhiều nửa tháng liền kiến tạo đứng lên một mảnh lâm thời nơi đóng quân, bây giờ đã có gần ngàn người ở mỏ môn thủ công. Tô Đình tộc trưởng mang theo các vị đại sư gần như một ngày một đêm không nghỉ bận rộn, bắt đầu ở mỏ trên xây dựng thuộc về bọn họ thành mới. Chỗ ngồi này thành mới sẽ hoàn toàn theo sơn thể nội mở mà thành, theo tài nguyên khoáng sản khai thác, từng bước xâm nhập. Hiện tại đã làm xong bước đầu quy hoạch, là có thể đại quy mô hành động. Tô Đình tộc trưởng rất hài lòng, hoàn cảnh nơi này ưu tĩnh, chung quanh không ai tộc quấy nhiễu, cơ hồ cả núi non đều là thuộc loại hải nhân tộc, tùy ý bọn hắn tùy ý làm. Đến nỗi Kim Trướng Hán Quốc, lần trước cùng tượng hùng khả hãn nói chuyện với nhau, song phương đã muốn đặt thành hiệp thương, tuy rằng hải nhân tộc trên danh nghĩa xem như Kim Trướng Hán Quốc nước phụ thuộc, nhưng có được thật lớn quyền tự chủ. Trừ bỏ nên vì Kim Trướng Hán Quốc tạo ra áo giáp binh khí ở ngoài, ngoài hắn ra bất cứ chuyện gì, tượng hùng dạ sổ đều hứa hẹn sẽ không hỏi đến. Này có thể sánh bằng ở nhân tộc địa vực, đã bị nhân tộc gác bách khi dễ cẩn thận tốt hơn nhiều. Rất nhiều tộc người đã ở cổ cắt đặc khe sâu khe nội ổn định tốt, quy hoạch đã muốn làm ra, bước tiếp theo chính là phát động trong tộc toàn bộ trưởng thành người lùn, tiến vào mỏ, bắt đầu xây thành cùng đại quy mô rèn. Vì thế ố đình tộc trưởng ý đặc biệt mang theo vài vị tâm phúc dưới tay, trở lại cổ cắt đặc khe sâu, tự mình chủ trì tộc nhân vào núi thủ tục. Lúc đó, ở lại mỏ trên, cũng chỉ có 1000 hải nhân công tượng, cùng một cái Nưu Lục Man tộc binh lính. Cổ cắt đặc khe sâu khoảng cách mỏ, có chừng mấy trăm dặm xa, ở trong núi cần hành tẩu lặn lội hảo vài ngày tài năng đến. Bởi vậy Odin tộc trưởng mang theo mấy vạn nhân mã, một phen lặn lội sau, ngày thứ ba đi tới mỏ. Rất xa, đứng ở một tòa núi nhỏ đỉnh núi, hắn nhìn cách đó không xa này tòa nguy nga mỏ, hăng hái đối tộc nhân của mình giới thiệu, tuyên bố nơi này sẽ là bọn họ tân gia viên. Các tộc nhân cũng đều một mảnh hưng phấn hoan hô, giờ phút này Odin tộc trưởng quyền uy cũng rốt cục kiên cố. 6. Lúc trước rời đi trung thổ địa vực, hắn là thừa nhận áp lực thực lớn, dù sao tiền đồ chưa biết, ai cũng không biết sẽ gặp cái gì. Cũng may tượng hùng khả hãn là một thành tín vương giả, đáp ứng ải nhân tộc điều kiện, tất cả đều không hơn không kém thi hành. Các ải nhân cũng đều là tri ân đồ báo người, bọn hắn quyết tâm nhất định phải trợ giúp kim trướng Hãn Quốc tạo ra tốt nhất tối hoàn mỹ vũ khí áo giáp, hoàn toàn xoay bọn hắn rất lại phía sau cục diện. Đức Khâm A Vượng làm tượng hùng giả sổ cắt cử toàn quyền sứ giả, luôn luôn đi theo ở Ô Đỉnh tộc trưởng bên cạnh, trừ bỏ bảo hộ ải nhân tộc ở ngoài, còn gánh vác thay bọn hắn giải quyết gì nỗi lo về sau trách nhiệm. Bởi vậy chứng kiến các ải nhân tinh thần phấn chấn, hắn cũng thật cao hứng. Đoạn thời gian gần nhất đã có quặng sắt khai thác đi ra, một chút ải nhân công tượng có chút không kịp chờ đợi khai lò luyện thiết. Hắn thật ra tận mắt thấy các ải nhân đích kỹ càng công nghệ, thậm chí khi hắn rời đi trong đoạn thời gian này, phòng trường đã muốn có thể có binh khí mới chế tạo ra đến đây. Hắn và bọn thủ hạ của hắn không hề nghi ngờ sẽ là nhóm đầu tiên hoán trang người lùn binh khí quân đội, ngẫm lại đều cảm giác hưng phấn. Cùng Ố Đỉnh tộc trưởng khiêm nhượng một phen, hai người đồng thời phát ra hiệu lệnh, ải nhân công tượng nhóm cùng man tộc hộ vệ đội cùng nhau hướng mỏ xuất phát. Nơi này khoảng cách mỏ chỉ có hơn 20 dặm, tuy rằng sơn đạo khó đi, cũng bất quá mấy giờ liền gặp đến. Nhưng theo dần dần tới gần mỏ, Đức Khâm A Vượng lại diễn cảm đại biến. Ban đầu là nghi hoặc, sau lại càng ngày càng khó coi, gần như âm trầm cần chảy ra nước. Ô Đỉnh tộc trưởng rất là kỳ quái, nhịn không được hỏi, "Đức Khệ tướng quân, làm sao vậy? Có sự tình gì mất hứng sao?" Đức Khâm A Vượng miễn cưỡng cười cười, có chút giọng căm hận nói, "Ha ha, nhường Ô Đỉnh tộc trưởng chế giễu. Ta trước khi đi hậu, nghiêm lệnh lưu thủ nơi đây hộ vệ đội, phải chung quanh hơn 10 dặm phạm vi địa vực, đều tung ra đội tuần tra, bảo vệ tốt mỏ an toàn. Lúc này mới rời đi vài ngày, bọn hắn lại có thể nhàn hạ, ngươi xem một chút chúng ta đều dựa vào gần mỏ 10 dặm, cư nhiên còn một cái binh lính tuần tra đều nhìn không tới. Những tên hôn đán này thằng nhãi con, xem ta đã qua như thế nào thu thập bọn họ." Đức Khâm A Vượng có lý do phẫn nộ, hắn chỉ huy quân đội ở Kim Trướng Hán Quốc, chỉ có thể thuộc loại nhị tuyến bộ đội, đừng nói là cùng man tộc Bát Kỳ so sánh, tiểu liên thu tộc xây dựng thú tộc Bát Kỳ, đều so với bọn hắn cần được coi trọng. Bởi vậy Đức Khâm A Vượng rất là khâm phục, hắn tự nhận thức làm quân đội của mình sức chiến đấu không thể yếu. Thậm chí hắn còn muốn chờ lần này nhiệm vụ hộ vệ hoàn thành, liền đi cầu kiến tượng hùng khả hãn, hướng hắn khẩn cầu hạ xuống, xem có thể hay không để cho hắn xuất đội trở về cùng đại quân kể vai chiến đấu. Dù sao chỉ có ở cùng nhân tộc trên chiến trường, tài năng kiến công lập nghiệp được đến tăng lên, mà tránh ở hậu phương lớn, làm ải nhân tộc hộ vệ đội, khẳng định không có gì tiền đồ. Hiện tại khẽ ngược, không đợi hắn đi mở miệng, thủ hạ của mình tới trước nhàn hạ sa đoạn, cứ như vậy còn thế nào có mặt hướng tượng hùng khả hãn mở miệng. Tô Điển tộc trưởng an ủi một phen, Đức Khâm A Vượng chính là không nói, mà tâm trầm, vội vã ra tốc tiến đến mỏ. Nhưng theo bọn hắn dần dần tiếp cận mỏ, vô luận là Đức Khâm Á Vượng vẫn là Ô Đỉnh tộc trưởng, đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ cùng nhau đi tới, không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, chính là ải nhân tộc ở bên trong, giống như tất cả mọi người tiêu thất vô tung. Làm đi vào quặng mỏ chân núi lâm thời đóng quân điểm, chỉ lưu lại trên đất công cụ cùng nhà gỗ, thậm chí còn có một buông buông vết máu, nhưng không thấy bất luận kẻ nào bằng dáng. Người lùn cùng man tộc hộ vệ đội đều hư không tiêu thất. Coi như trầm lụt nhất người cũng biết đã xảy ra chuyện, nhưng đến tột cùng là cái gì đánh lén bọn hắn, ai cũng không biết. Đức Khâm Á Vượng lập tức như lâm đại địch, phát ra hiệu lệnh, dưới tay mấy ngàn quân đội đối với chúng quanh như hổ rình mồi. Ô Đỉnh tộc trưởng cũng nhường tộc nhân của mình chuẩn bị tác chiến. Đột nhiên, một cái man tộc chiến sĩ mạnh chỉ vào xa xa một viên trong rừng rậm đại thụ, kêu lên, "Mau nhìn, nơi đó có người." Theo thanh âm của hắn, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trên cây rút lui chui vào trong rừng rậm, sau đó biến mất vô tung. Chính là trước khi đi hậu, bắn ra một cây một mâu trên cột lấy một khối vỏ cây, trên đó viết mấy chữ to: "Cút ra khỏi Mã Chát La núi non." Quy 2 chương 45, đến mỏ. Đức Khâm A Vượng lập tức phát ra mệnh lệnh, sớm có mấy người, cái man tộc dũng sĩ phi phát qua, nhưng đạo thân ảnh kia tốc độ bay mau, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, đuổi không kịp. Mang theo kia cái mục mâu, hành hành nhiên phản hồi, Đức Khâm A Vượng cùng Ô Đỉnh tộc trưởng chứng kiến mặt chết tự, tất cả đều lo lắng lo lắng. Coi như chậm lụt nhất người, cũng biết bọn hắn tao ngộ rồi ở tại Mã Chát La núi non nội không biết chủng tộc. Chẳng qua dĩ vãng đối Mã Chát La núi non không quen thuộc, căn bản không biết nơi này còn có còn lại trí tuệ chủng tộc T ở hiện tại được không, đối với nơi này không quen thuộc, dưới sự khinh thường cuối cùng bị vòng vây hậu quả xấu, chỉ sợ này mất tích man tộc chiến sĩ cùng ải nhân công tượng, đều giữ nhiều lành ít. Đối mặt Đức Khâm A Vượng lo lắng, Ô Đỉnh tộc trưởng trái lại tới an ủi nói, "Đoạt kẻ tướng quân không cần lo lắng, này không biết chủng tộc nói vậy còn không đến mức đem người của chúng ta toàn bộ giết chết, nếu không bọn họ căn bản không cần đem người bắt đi. Nếu là bọn họ một lòng cần cùng chúng ta tử chiến trong lời nói, chúng ta nhìn qua phải là trên đất tử thi. Hiện tại trước nghĩ biện pháp cùng này không biết chủng tộc, bắt được liên lạc rồi nói sau." Đức Khâm A Vượng chỉ là một chiến sĩ, đối với loại chuyện này hắn không có gì tốt biện pháp ứng đối. Huống hồ một cái Nưu Lục Man tộc chiến sĩ, thêm hơn 1000 người hải nhân công tượng mất tích, lớn như thế sự căn bản không có khả năng giấu giếm. Bởi vậy cần lập tức hướng tượng hùng khả hãn hội báo, nhường kim trướng hãn đỉnh đến xử trí chuyện này. Cùng Ô Đỉnh tộc trưởng trao đổi hạ xuống, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Tốt lần này lại mấy vạn hải nhân công tượng, hơn nữa mấy ngàn man tộc chiến sĩ, người đông thế mạnh, chỉ cần chặt chẽ phòng hộ, ngược lại cũng không sợ kia không biết chủng tộc đánh lén. Bọn hắn lập tức hành động, tiến vào chiếm giữ mỏ, đồng thời chặt cây cối kiến tạo phòng hộ hàng rào. Đức Khâm A Vượng lập tức phái ra lính liên lạc, tiến đến thảo nguyên kim trướng hãn đỉnh, hướng Tượng Hùng Khả Hãn bẩm báo việc này. Đang chờ đợi Hãn Đỉnh tin tức trong thời gian, Đức Khâm A Vượng cũng không còn nhàn rỗi, tự mình mang theo các chiến sĩ, đem chung quanh tìm tòi một lần, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào, xa hơn trong núi sâu đi vào, liền rất nguy hiểm, bọn hắn cũng không dám tùy ý tiến vào, vạn nhất lọt vào phục kích, vậy không xong. Tuy rằng mất tích rất nhiều tộc nhân, nhưng Ổ Đỉnh tộc trưởng cũng không còn nhàn rỗi, bắt đầu an bài tộc nhân khai thác mỏ, đồng thời khai thác thạch tài xây dựng tòa thành. Ban đầu vài ngày, bọn hắn bận rộn, đều không có gì dị thường. Đức Khâm A Vượng tìm tòi một phen sau, không có phát hiện, cũng tạm thời không đi quản, mà là chặt chẽ canh chừng mỏ chung quanh, các chiến sĩ chia làm hai nhóm, một ngày một đêm không ngớt. Tới 5 ngày sau, lùng người đã xây dựng lên một đạo tường đá, bên ngoài rốt cục có phản ứng. Đêm hôm đó, tất cả mọi người nằm ngủ, man tộc đội tuần tra ở bên ngoài tuần tra, đột nhiên nghe được thanh âm huyên náo, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời gian, nên đón bọn họ cũng phô thiên cái địa một mâu ném, tránh né không kịp, nháy mắt tạo thành rất lớn thương vong. Cũng may man tộc chiến sĩ kịp phản ứng sau, rời đi phát động phản kích, đồng thời thổi lên cái lệnh, Đức Khâm A Vượng đột nhiên bừng tỉnh, lập tức xuất lĩnh các chiến sĩ giết đi ra ngoài. Một phen chiến đấu, cuối cùng là đánh lùi xâm lấn địch nhân. Nhưng lần này xâm lấn, tạo thành hơn 10 người chết trận, mà địch nhân lại chỉ để lại mấy cổ thi thể. Chờ tướng địch người thi thể nâng trở về, các hải nhân cũng đều tỉnh dậy. Ở một mảnh lửa trại một thông minh trung, Đức Khâm A Vượng cùng Ô Điển tộc trưởng, xem trên mặt đất cái kia mấy cổ thi thể, thần tình không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ phát hiện, này chết trận địch nhân, tuy rằng khoác da thú, trên đầu đội lá cây biên chức phối sức, không ngờ đều là đó nữ nhân. Những nữ nhân này cũng là màu vàng da thịt, thân hình cực kỳ cường tráng, cánh tay rất dài mà trắng kiện, lộ ra một cô dung mánh hơi thở. Chẳng lẽ này không biết chủng tộc không có nam nhân sao? Làm sao sẽ nhường nữ nhân đi ra tác chiến? Mọi người mê hoặc công phu, phía ngoài trong rừng rậm truyền đến liền khối chu lên, giống như là quần lang ở tuần tiễu. Sau đó bọn hắn cũng không dám nghỉ ngơi, một đám như lâm đại địch, cảnh giác nhìn thấy ngăm đen chúng quanh. Cũng may không nữa đánh lén phát sinh, chịu đến hừng đông, này thanh âm biến mất. Đức Khâm A Vượng lập tức xuất lĩnh quân đội đuổi theo ra đi, nhưng giống như di vãng, vẫn đang không có phát hiện tung tích của địch nhân. Cứ như vậy liên tiếp hảo vài ngày, mỗi đêm đều cũng gặp này đó thần bí nữ chiến sĩ đánh lén. Quấy mọi người đứng ngồi không yên, cũng may có phòng bị, không xuất hiện nữa ngày đầu tiên như vậy tổn thất. Nhưng cứ như vậy cũng không phải biện pháp, vô luận là man tộc chiến sĩ vẫn là các cá nhân, tất cả đều bị nhiệt náo tinh thần không phân chấn, giấc ngủ không đủ. Đức Khâm A Vượng cảm giác mình muốn điên rồi, chẳng sợ địch nhân nhiều hơn nữa dũng mãnh đi nữa hắn còn không sợ, nhưng này dạng ngày ngày đêm đêm gây rối, làm hắn phát điên. Cũng may không lâu sau, cuối cùng là theo kim chướng Hãn Đỉnh người đến. Đức Khâm A Vượng kinh ngạc phát hiện, Tượng Hùng Khả Hãn lại có thể đích thân đến. Tượng Hùng Già Sồ ở kim chướng Hãn Đỉnh đi ra tu luyện ở ngoài, kỳ thật cũng không có chuyện gì có thể làm. Quân đội đều bị các vị kỳ chủ mang đi ra ngoài huấn luyện, việc chính trị cũng đều an bài người chủ trì, không cần hắn quan tâm. Tuy rằng có thể mỗi ngày cùng chúng nữ nhân của mình pha trộn, nhưng cũng có chút nhàm chán. Làm được đến Đức Cần A Vượng lính liên lạc tin tức, hắn ngược lại tinh thần chấn động, dù sao nhàn rỗi vô sự, thì mang theo bị mông chiêm đôi, cùng hai cái giáp lạt 3000 người khiếp tiết đội, tiến đến Mã Chát La núi non. Một đường lặn lội, rất nhanh đổi tới cổ cắt đặc khe sâu, chờ tiến vào núi rừng trung, đi vào mỏ. Đức Khâm A Vượng cùng Ổ Đỉnh tộc trưởng rất nhanh nên đón đi ra. Khả Hãn, ta cho ngươi mất thể diện. Đức Khâm A Vượng có chút hổ thẹn nói đến, túi đầu không dám nhìn hắn. Tượng Hùng Dạ Sổ thật là không nói thêm gì, mà là trước cùng Ổ Đỉnh tộc trưởng hàn huyên một phen, biết một chút tình huống, mới quay đầu hướng Đức Khâm A Vượng cười nói, ngẩng đầu lên, tốt xấu là chúng ta man tộc dũng sĩ, bất quá là nho nhỏ thất lợi thôi. Chẳng lẽ liền đánh bại chúng ta luật kẻ tướng quân? Ngươi không phải còn nghĩ đi phía trước cùng nhân tộc giao chiến sao? Cứ như vậy để cho ta như thế nào yên tâm phái ngươi đã qua? Không có đã bị Khả Hãn răn dạy và cở mắng trừng phạt, Đức Khâm A Vượng cảm động không thôi, nhưng cũng có chút oán hận không thôi, nói, nếu như là quang minh chính đại đối chiến, ta mới không sợ, thế nhưng đó đáng giận đàn bà, chỉ biết đánh lén, hơn nữa còn là hơn nửa đêm, làm cho người ta vô tòng hạ thủ a. Tượng Hùng Dạ Sổ cũng là tò mò, ý đặc biệt nhìn này nữ chiến sĩ thi thể, suy nghĩ thật lâu, cũng không biết đây là thuộc loại chủng tộc gì. Xem ra chỉ có bắt lấy mấy nhân chứng sống mới được. Không cần lo lắng, nếu bọn hắn không dám dễ dàng lộ diện, kia cũng không sao quá lớn uy hiếp. Tối nay ta và Chiêm Đôi lưu lại, thật tốt nhìn xem đến tột cùng là ai dám đến khiêu khích chúng ta. Bị mông Chiêm Đôi bị hắn thu nhập rồi tiên thổ không gian. Hắn sợ như vậy cảnh càng xuất hiện, sẽ dọa chạy này âm thầm nữ chiến sĩ. Tiến vào mỏ mới xây một mảnh trong phòng, cùng Ổ Đỉnh chờ người lùn các chuyện phiếm, chịu đựng qua một cái ban ngày. Tới ban đêm lúc sau, Tượng Hùng Dạ Sổ phân phó Đức Khâm A Vượng vẫn đang giống như thường ngày giống nhau, nên làm gì liền làm gì, chính hắn lại lặng yên tiến nhập ở chỗ sâu trong rừng rậm. Kỳ thật hắn vẫn chưa đi xa, mà là trốn được một cây đại thụ sau, quan sát chung quanh không ai, lập tức trốn vào tiên thổ không gian. Theo tiên thổ trong không gian, có thể quan sát được phía ngoài cảnh vật chung quanh, mà người ở phía ngoài, nhưng căn bản không phát hiện được hắn. Ở tiên thổ trong không gian, nhàn rỗi cùng Chiêm Đôi nổi lên lửa trại, nướng trên đùi dê, hai cái khối lớn ăn uống, đồng thời chú ý động tĩnh bên ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, có thể tới nửa đêm, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh. Quy 2 chương 46, đánh lén thất bại. Trung quanh cây cối phát ra vì vụ thanh âm của, giống như xuân tằm ở cắn cắn lá dâu. Theo này đó yếu ớt thanh âm của truyền đến, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh hết đợt này đến đợt khác, xuyên qua rừng rậm, lặng yên tới gần mỏ chung quanh. Tượng Hùng Dạ Sổ ném xuống trong tay đùi dê, theo tiên thổ trong không gian, cẩn thận quan sát trước mắt này đó toàn bộ thân hình đều bí mật ở lá cây phía sau chiến sĩ. Bọn hắn lại có thể tất cả đều là nữ nhân, giống như là một cái hoàn toàn do nữ tử tạo thành chủng tộc, một đám thân hình khỏe đẹp, khuôn mặt đường nét rõ ràng, tuy rằng cũng coi như người da vàng, nhưng cùng man tộc rốt cuộc có chút hơi bất đồng. Man tộc nữ tử thoạt nhìn cần so với bọn hắn nhu yếu một ít, mà những nữ nhân này lại như là trời sinh chiến sĩ. Cũng không biết đến tột cùng đến đây bao nhiêu người, nhưng khoảng chừng tượng hùng dã sổ trung quanh, liền nắm chắc trăm người, một đám cầm trong tay một mâu, sau lưng từng người đeo vài cái đoản mâu, giống như bọn hắn vẫn chưa học biết sử dụng kim trúc vũ khí, như nhau năm đó man tộc quấn bách thời gian. Tượng hùng dã sổ vận khí không tệ, bởi vì hắn phát hiện mình tả hữu này đó nữ chiến sĩ bảo vệ, một người phi thường xinh đẹp nữ tử, hình như là thủ lĩnh của các nàng, đang ở hạ giọng cùng chung quanh một ít chiến sĩ trao đổi, giống như ở phân phó lên đánh lén kế hoạch. Đi lì ạ thủ lĩnh, này chú lùn cùng người man dợ giống như đều đang ngủ, trừ bỏ bên ngoài một ít tuần tra người ở ngoài, vẫn chưa có lớn đích phòng bị, chúng ta còn phải tiếp tục gây rối sao? Một người cao lớn giống như nam nhân hùng tráng nữ chiến sĩ, thấp giọng hỏi cái kia tên là Đi lì ạ cô gái đẹp. Đi lì ạ ánh mắt lộ ra sâu kín sáng bóng, nhìn chăm chú vào xa xa quặng mỏ chân núi người lùn tụ cư địa, trầm mặc một hồi, mới phân phó nói, còn là dựa theo dĩ vãng giống nhau, trước gây rối đánh lén một phen, không cần có đại quy mô công kích. Đi lì ạ thủ lĩnh, chúng ta là không phải quá cẩn thận rồi đó. Nay chú lùn cùng người man dợ ở ban đêm căn bản truy tung không đến chúng ta bận rộn nhiều ngày, vẫn là phát động tổng tiến công đi. Ta phát hiện nơi này lại tăng lên một ít người man dợ đội bảo vệ, nếu kéo dài nữa trong lời nói, số người của bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng không đối phó được. Cái kia cao lớn nữ chiến sĩ đưa ra nghi vấn, giống như có chút khó hiểu. Đi lì ạ thủ lĩnh quát khẽ nói, dựa theo sự phân phó của ta đi làm, chúng ta không thể mạo hiểm. Ngươi cũng không phải không nghe được hướng ba nhân thố bọn họ giảng thuật, ma tộc chiến sĩ dũng mãnh hung hãn không sợ chết, chúng ta không thể dễ dàng nhường các chiến sĩ mạo hiểm. Chỉ có dùng hết khả năng đưa bọn họ tha mọi mệnh, tốt nhất là mệnh suy sụp, như vậy phát động công kích, tài năng làm ít công to. Nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh, nữ chiến sĩ hanh hanh nhiên lui ra, bắt đầu an bài người chuẩn bị đánh lén gây rối. Tượng hùng giả sột nhưng bởi vì ngoại ý muốn nghe được tên, mà mở to hai mắt nhìn. Hướng ba nhân thố, ngày xưa man tộc chi vương, lúc trước hắn đem lưu đẩy tới mã chát lan núi non sau, mặc cho tự sinh tự diệt, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể cùng này đó nữ nhân thần bí trộn lẫn lại với nhau. Hắn liền trong lòng có ý tưởng. Dĩ vang thời điểm những nữ nhân này chủng tộc chưa bao giờ xuất hiện, cũng chưa gây rối cổ cắt đặc khe sâu man tộc người. Chẳng lẽ là bởi vì hướng ba nhân thố nguyên nhân? Những nữ nhân này không biết nguyên nhân gì bị này thuyết phục, lúc này mới hướng man tộc phát ra khiêu chiến. Nghĩ đến đây, tượng hùng giả sổ liền chuẩn bị nhiều chảo mấy nhân chứng sống, nhất là vị kia tên là Đí Lì ạ nữ thủ lĩnh, có lẽ chính mình thì sẽ biết tiền căn hậu quả. Đức Khâm A Vượng đã sớm âm thầm mang theo các chiến sĩ tránh ở lều trại cùng trong nhà gỗ, cẩn thận chờ đợi địch nhân đánh lén. Tượng hùng giả sổ cũng không cần sự nhắc nhở trước, chính là nhìn thấy nữ chiến sĩ nhóm động tác, chính hắn thì lặng yên tới gần Đí Lì ạ nữ thủ lĩnh trung quanh, chuẩn bị đem bắt được. Khi hắn tới gần Đí Lì ạ bên người thời gian, vị kia nữ thủ lĩnh chợt có cảm giác. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút, trong lòng sinh ra nhất cổ bất an, tổng cảm giác có người ở âm thầm nhìn chăm chú. Nhưng quanh người đều là tộc nhân của mình, vẫn chưa có dị thường, nàng còn tưởng rằng là chính mình đa tâm liễu, ám ám nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hết sức chăm chú nhìn lên phương xa mỏ. Đột nhiên một tiếng kêu gào, là cái kêu cao lớn nữ chiến sĩ phát ra, theo tiếng kêu của nàng, chung quanh toàn bộ nữ chiến sĩ phân phó phụ họa, phát ra giống như dã lang giống như gầm rú, vô số mộc mâu bị quẳng ném bắn đi ra, giống như trời mưa rơi vào cách đó không xa man tộc chiến sĩ lều trại. Này thấp bé lều trại sôi nổi bị một mâu xé rách phá, nhưng vẫn chưa chuyển đến bất luận kẻ nào bị thương kêu thảm thiết, trừ bỏ vi vu một mâu rơi xuống đất thanh âm, chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Đi lì ạ nữ thủ lĩnh biến sắc, một loại bất an quanh quẩn trong lòng. Còn không có kịp phản ứng, đối diện đột nhiên ánh lửa đại tác phẩm, toàn bộ man tộc chiến sĩ gào thét lên giết đi ra, ở phía sau bọn họ, gần vạn người lùn chiến sĩ cũng theo sát phía sau. Không xong, địch nhân có chuẩn bị, chúng ta mau bỏ đi. Đi lì ạ sắc mặt tâm trầm, lập tức quát khẽ nói, phát ra mệnh lệnh. Nhưng lúc này kịp phản ứng hơi trễ, phía sau đột nhiên truyền đến cười dài một tiếng, ha ha, đi lì ạ nữ thủ lĩnh. Liền chuẩn bị như vậy rời đi sao? Vẫn là lưu lại, để cho ta thật tốt khoản đãi ngươi nhóm một phen đi. Tượng hùng giả sổ đột nhiên hiện thân, lệnh trung quanh nữ chiến sĩ chấn động, ngay sau đó lập tức hướng Đí Lì ạ thủ lĩnh phát qua, như muốn bảo hộ ở sau người. Đáng tiếc tượng hùng giả sổ giờ phút này ngay tại Đí Lì ạ bên người, đưa tay có thể đụng. Vung tay lên, ở trước mắt bao người, Đí Lì ạ cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy. Trung quanh yên tĩnh vài giây, sau đó bị mất thủ lĩnh nữ chiến sĩ nhóm đi rồi, xích đỏ hồng mắt giống tượng hùng giả sổ phát qua. Tượng hùng giả sổ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, theo lực lượng bùng nổ. Thanh trường kiếm kia tăng vọt mấy lần, hung hăng quét ngang qua, hơn 10 người nữ chiến sĩ tránh né không kịp, đừng cản thắt lưng khảm thành hai đoạn, tử trạng cực thảm. Cái kia cao lớn nữ chiến sĩ đánh tới, trên người nàng cơ thể bắt đầu cấu kết, giống như tích xúc cũng đủ khủng bố cự lực, trong tay một cây ngăm đen một đồng cơ hướng tượng hùng giả sổ ném tới. Tượng hùng giả sổ không tránh không né nên đón, cùng với đối kháng. Có chút ngoài ý muốn, cái kia nữ chiến sĩ lực lượng lớn đích người khác giật mình, lại có thể kháng trụ tượng hùng giả sổ phách hàm. Thậm chí này trong tay ngăm đen một đồng, đối mặt quán chú tiên thổ không gian chi lực trường kiếm, cũng chưa ngừng liệt, hình như là nào đó không biết đặc thù một chất. Cứng rắn vô cùng. Đáng chết, đem ngươi chúng ta Đí Lì ạ thủ lĩnh làm người nào vậy? Trả trở về, nếu không chúng ta cần đem bọn ngươi man tộc cùng này chú lùn toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Cao lớn nữ chiến sĩ gào thét, điên cuồng tấn công tượng hùng giải A Sổ. Tượng hùng giải A Sổ tuy rằng bắt đầu còn thật sự đối đãi, nhưng nữ chiến sĩ rốt cuộc thực lực so ra kém thánh kỵ sĩ, coi như có chút kỳ quái thủ đoạn, cũng nhiều nhất là một tiên không kỵ sĩ cấp bậc, vẫn không thể đối tượng hùng giải A Sổ tạo thành quá nhiều, hắn sợ dĩ cùng với dây dưa, chẳng qua là phát hiện những nữ nhân này có chút ngực lớn nhưng không có đầu óc. Lại có thể đều lúc này, vẫn đang không nghĩ lên rút quân. Đức Khâm A Vượng đã sớm xuất lĩnh man tộc đại quân đánh giết lại đây, chỉ cần để gần lúc sau, đối với cận thân bắt đầu thì phải là man tộc thiên hạ. Nữ chiến sĩ nhóm cho dù dũng manh đi nữa, cũng bắt đầu sôi nổi không thấp, chỉ có thể bằng vào mạnh mẽ thân hình, miễn cưỡng đối kháng, nhưng bị thua cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thậm chí người lùn chiến sĩ vẫn chưa gia nhập chiến đấu, mà là nhiều đường xa, theo hậu phương lớn đem nơi này đoàn đoàn bao vây, khiến cho nữ chiến sĩ bộ tộc sai sót ban đầu cơ hội rút lui sau đã không có đường lui.